Chương 47, sát tâm từ lên chương 47, sát tâm từ lên Tề Úc nhìn chăm chú người tới. Kia hình dáng tại náo nhiệt ánh sáng nhạt bên trong dần dần rõ ràng. Khuôn mặt băng lãnh, nhìn không ra bi hoàn, con người âm u đầy tử khí, giống như là hai hạt thấp kém lưu ly châu đính vào hốc mắt, thoáng chuyển động ở giữa lộ ra một cô u ám xấu xí. Nàng cả người phảng phất một bộ bị phủ thêm thật dài tóc giả khôi lỗi bu bà, cứng ngắc khiến người ta khó chịu. Đỉnh đầu nàng số liệu đồng dạng cổ quái, 71101. Đây là tới từ ở tán giáo mật văn hệ thống lực lượng. Về phần vì sao vẫn tồn tại một cái ẩn tàng số liệu kia, đại khái là bởi vì thiếu thốn cộng tác đưa đến chống chỗ. Một khi bù đắp cộng tác, kia nàng chiến lực sẽ lập tức nhảy lên, đạt tới 101. Cái này kỳ thật hẳn là còn tính là bát phẩm phạm chủ. Bát phẩm võ giả nếu không cầm vũ khí, bình thường cực hạn chính là 60, nếu như cầm binh khí cái kia còn đến tiến hành gia tăng. Có thể hẳn là cũng không thể đạt tới 101 số này, giá trị từ nơi này góc độ đến xem, giáo phái sát thực rất cường đại, tại ngang nhau tình huống dưới, gia nhập tăng thêm võ giả muốn so không có gia nhập mạnh. Tế Úc nhìn xem cái này đến gần dù đen. Không phải nói hắn không đối với dung mạo có chỗ thành kiến, chỉ là vị này Trần Thượng Sư diễn xuất, quả thực khác thường. Phụ thân tất nhiên đã sớm chuẩn bị, hậu lệ dâng lên. Theo lẽ thường, Trần Thượng Sư cho dù không cách nào làm cho hắn tùy ý cho lựa, cũng nên đem dự định nhân tuyển trước đó thông báo một tiếng, lấy đó chiếu cố. Nhưng cũng không có. Nhìn điệu bộ này, Trần Thượng Sư là dự định không cho giải thích trực tiếp chỉ định, mà vị này bị chỉ định cộng tác vô luận chiến lực, tướng mạo, vẫn là kia lần đầu tiên liền làm cho người hít thở không thông âm lãnh khí chất, đều để Tề Úc khó mà tiếp nhận. Đang lúc hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Trần Thượng Sư đã dạo bước mà đến, trên mặt chất lên một loại thi ân, thể thức hóa mỉm cười, thấp giọng cười nói: "Úc Nhi, vị này hướng ảnh làm, chính là thuốc phụ ta vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa. Đối ngươi, đối Tề gia đều rất có ích lợi. Ngươi mà theo nàng đi, đến tiếp sau quy củ, nàng sẽ dạy ngươi." Nói, Trần Thượng Sư không chút nào các loại Tề Úc đáp lại, giống như chuyện này đã triệt để bán đã đóng thuyền. Tề Úc ý kiến cũng không trọng yếu. Hắn chỉ định, đó chính là định. Trần Thượng Sư nhìn về phía kia chậm rãi đi tới hướng nam phòng, nói: "Hướng ảnh làm, đứa nhỏ này giao cho ngươi." Hướng Nam Phong băng lạnh ánh mắt đảo qua Tề Úc, đang muốn mở miệng, Tề Úc lại vượt lên trước một bước, trên mặt hiện ra một tia cung kính cười: "Trần thúc, việc này quan hệ trọng đại, xin cho tiểu chất suy nghĩ thêm một cái." Trần Thượng Sư bước chân đều không ngừng, phản phất chỉ là nghe được một câu dâu ria nói nhảm, tùy ý phất phất tay, hòa ái cười nói: "Không cần suy tính, đã định." Hướng Nam Phong cũng thúc giục nói: "Đi thôi." Tề Úc đã hiểu, bên trong đến tột cùng có cái gì bẻ lũ xu định chi tiết hắn không biết rõ, nhưng hắn minh bạch, đây là một lần nữa phục tùng tính khảo thí. Lần đầu tiên là xuyên áo đỏ, lần thứ hai là chỉ định cộng tác. Đây là Trần Thượng Sư tại thuần phục Tề gia. Đúng lúc này, tòa hạ Tề Chiếu bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng nói: "Trần Thượng Sư, còn xin cho ta đường đệ một điểm châm chức thời gian." Trần Thượng Sư rốt cục dừng lại bước chân, chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên người Tề Chiếu, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn chậm lại ngữ tốc, từng chữ đều rõ rệt nặng nề, phản phất là tuyên đọc đồng dạng nói: "Tề cô đương, ngươi còn không có chuyện chính thức à? Bây giờ, ta là Úc Nhi dẫn tiếng người. Hướng ảnh làm, là dù hạ chi ảnh nữ ảnh dùng. Về tình về lý, vô luận là nàng, vẫn là ta, chỉ định một tên giáo đồ làm cộng tác, cái này quyền hạn dù sao vẫn là có a." Hắn tại quyền hạn hai chữ cắn đến cực nặng. Tề Chiếu có chút túi đầu, vừa cười nói: "Trần Thượng Sư chớ có tức giận, ta không phải ý tứ kia." Nàng nói, ánh mắt hướng bên cạnh ra hiệu, hy vọng mượn một bước nói chuyện. Trần Thượng Sư mặt không thay đổi theo nàng đi đến một bên. Ngắn ngủi giao lưu về sau, hắn lại lần nữa trở về lúc, trên mặt không ngờ phủ lên hòa ái. Hắn cùng Hướng Nam Phong nói nhỏ hai câu, sau đó chuyển hướng Tề Úc, cười nói: "Úc Nhi à, thúc phụ cũng là vì ngươi tốt. Một tên thích hợp ngươi ảnh làm rất là khó được. Bất quá, ngươi đã khăng khăng muốn cân nhắc, thúc phụ cũng không phải kia người bất cận nhân tình. Vậy liền cho ngươi thời gian 10 ngày. 10 ngày, đầy đủ ngươi nghĩ rõ ràng a." Tế Úc cười khổ nói: "Trần thúc, có thể hay không lại thư thả mấy ngày?" Trần Thượng Sư nhíu mày lại, lộ ra bất mãn. Tế Úc liên tục khoát tay, thuận theo nói: "Tốt tốt tốt, 10 ngày liền 10 ngày. Đa tạ Trần thúc." Đã là dẫn tiếng người chỉ định, nguyên bản còn có một hai cái muốn tranh một chuyến dù đen cũng không có mở miệng. Theo nghi thức kết thúc, địa quật đám người bắt đầu tán đi. "Thế ca." Hàn Ngạn xa xa đi tới, vẫy tay. Tế Úc nghiêng đầu, nói: "Hàn huynh đệ." Hàn Ngạn kích động nói: "Tề ca, ta quá bội phục ngươi, ngươi có thể tại không bị mật văn tẩy lễ tình huống dưới đánh bại chân thiên xương." Hắn nhưng là tư chất thượng đẳng. Tề Úc cười nhạt một tiếng, khoát tay áo: "May mắn mà thôi." Chợt, hắn nhìn thấy một bên khác đối với hắn nháy mắt đường thị, nhân tiện nói: "Ta còn có chút sự tình, đi trước một bước." Hàn Ngạn nhìn hắn bóng lưng, trong ánh mắt lóe ra mấy phần cảm kích. Thì lúc hắn đối mặt chân thiên xương sở dĩ trực tiếp nhận vua, kỳ thật chính là trong lòng tự ti, cảm thấy mình tư chất hạ đẳng chính là không bằng tư chất thượng đẳng. Kết quả Tế Úc như thế một cái không có tiếp nhận mật văn tẩy lễ người lại dùng võ đạo đem chân thiên xương phế đi, cái này khiến tâm hắn triều bành trướng, nhặt lại lòng tin. Đồng nhiên, hắn giống như là nghĩ đến, vỗ đầu, hô, Tế ca. Nhưng mà, Tế Úc đã đi xa. Tế Úc mời Đường tỷ leo lên xe ngựa của mình. Đinh Nghĩa ngự xe. Đường tỷ xe ngựa đi theo sau. Bánh xe ép qua bùn nói, lộc cộc rung động. Không chờ Tế Úc mở miệng, Tề Chiếu đã cả giận nói, Trần Nắm cũng thật không phải cái đồ vật. Hắn hoặc là tại hai bên ăn được chỗ, hoặc là chính là nghĩ liên hợp một tên dù đen, triệt để trưởng khống ta Tề gia. Trần Nắm cũng chính là Trần Thượng Sư danh tự. Tế Úc ánh mắt ngưng lại, hắn cho ta thời gian 10 ngày. Đường tỷ, ngươi hứa hẹn hắn đại giới, chắc hẳn không nhẹ a. Vẫn được. Tề Chiếu gương mặt xinh đẹp ngậm xương, sau đó từ trong ngực lấy ra một bản toàn thân đen như mực sổ, năm ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phong bì, ta ngày đêm nghiên cứu cái này giáo nghĩa, không dám có chút lười biếng, chỉ cầu trong lòng thành kính. Chỉ cần sống qua 3 năm, liền có thể chính thức thăng chức nội vụ sứ. Đến lúc đó, liền không cần lại bị quản chế tại Trần Nam Cung. Tê Úc trầm mặc, trong lòng của hắn đại khái sáng tỏ. Đại phòng cùng tam phòng trước đây có thể từ đoạt thức ăn trước miệng cọp, bình yên từ nhị phòng trong tay cầm xuống thải dược lâu, 89/10 cũng là cho mượn tán giáo chi lực. Bây giờ, phần này cậy vào lại thành vấn đề mới. Trước sói sau hổ, đều nghi ngờ phệ nhân chi ý thần sắc hắn khẽ nhúc nhích. Tề Chiếu cỡ nào nhạy cảm, nói thẳng, hôm nay ta mang theo rất nhiều lễ vật đến, vốn là muốn ném đá dò đường, mượn cơ hội cùng cái khác ngoại vụ sứ, nội vụ sứ ký kết liên hệ. Dù sao, nếu chỉ dựa vào Trần Nắm cũng một người, cuối cùng bị quản chế tại người. Đáng tiếc vô dụng. Tán giáo nội bộ nghiêm cấm tranh đấu. Ta tể ra là Trần Nắm cũng dẫn đầu, người bên ngoài sẽ không nhúng tay. Nói, nàng vừa cười nói, thật là, rõ ràng là ta nên nhức đầu sự tình, làm sao cùng ngươi ở bên này tố khổ. Không có chuyện gì, đường đệ, chỉ là rất bình thường vấn đề, ngươi chuyên tâm luyện võ, cũng đừng quản những thứ này. Về phần kia hướng Nam Phong, ta nghe ngóng, nguyên là chân thiên xương cộng tác. Nàng trước một cái cộng tác chết rồi, thật vất vả dùng tế phẩm đầu tư chân thiên xương, kết quả lại bị ngươi phế đi. Bây giờ là để mắt tới ngươi. Đường đệ, này 10 ngày ngươi hảo hảo điều chỉnh tâm tính. Cộng tác, cũng không phải vợ chồng, không có gì. Tế Úc hắn gật gật đầu, đột nhiên nói, mới lúc ta tới nhìn thấy 6 người dơ lên cái gì. Tê Chiếu nói, là ma thi, những cái kia là chuyên môn phụ trách hiến tế nội vụ sứ thuộc hạ, chuyên trách đem chết đi ma thi vận chuyển về nơi nào đó. 6 người kia, chỉ là cấp thấp nhất thi giáo đồ. Tê Úc nói, giống ta cảm thấy hứng thú, đường tỷ, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem a. Tê Chiếu nói, hiến tế nội vụ sứ mới có tư cách xem xét, đường đệ nếu dám hứng thú, trở về ta đi hỏi một chút. Tê Úc nhìn về phía ngoài cửa sổ lưu động cảnh đường phố, đột nhiên chuyển đổi đề tài, đúng rồi, ngươi 3 năm chuyển chính thức thời gian là cưỡng chế sao? Có thể sớm. Tê Chiếu nói, có thể, nhưng cần dâng lên đầy đủ phong phú tế phẩm. Loại kia cấp độ tế phẩm, mặc dù muốn đạt được, kia cần thiết trả ra đại giới cũng không phải chúng ta bây giờ có thể tiếp nhận. Tê Úc gật gật đầu. Hắn ánh mắt có chút phiêu hốt. Bây giờ Tề gia, nhìn như duy trì lấy cân bằng, kỳ thực là tại nguy cơ từ phía. Nhị bà dĩ nhiên không phải người lương thiện, có thể phụ thân cùng đại bá bên này, sao lại không phải tại uống rượu độc giải khát? Đường tỷ, thật có thể sống qua 3 năm này thượng vị a. Hắn bỗng nhiên hạ giọng, xích lại gần một chút, Đường tỷ, nếu là Trần Nam cũng không có ở đây, sẽ đối với ta Tề gia có gì ảnh hưởng? Tề Chiếu bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đệ thấp thanh âm nói, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Tề Úc cười nói, chỗ nào có thể đây, ta liền cái này có chút tài năng, không dám, chỉ là hỏi một chút. Tề Chiếu nhìn chăm chú hắn một lát, mới nói, đó chính là ta Tề gia một lần nữa chọn định một vị chấp sự phụ thuộc. Dù sao mời được dù đen, cần thông qua chấp sự an bài. Trừ khi cùng dù đen có quan hệ cá nhân. Cũng đừng nói quan hệ cá nhân, chúng ta ngày thường liền gặp dù đen một mặt cũng khó khăn, mà lại dù đen phần lớn tính cách cổ quái, rất khó ở chung. Tề Úc gật gật đầu, nhận mệnh nói, ta biết rõ, 10 ngày sau ta tuyển kia hướng Nam Phong chính là. Hắn ánh mắt yếu ớt, nhìn lướt qua trên bản này 32 điểm điểm kỹ năng. Hắn là thời điểm đi chọn đem binh khí. Đường tỷ, một lát ta đem ngươi tại lối rẽ bừng ra, ta đi một cái linh xà võ quán, nhìn xem ta vị hôn thê, tắm một cái con mắt. Tề Chiếu trêu đùa, cái này đúng nha, ngươi nhìn nhiều nhìn Tống cô nương, bù một cái chính là. Chương 48, ba đoạn đại thương chương 48, ba đoạn đại thương xe ngựa chậm rãi dừng sát ở linh xà võ quán trước cửa. Trong quán đệ tử so dĩ vang ít một chút, nhưng lại y nguyên hiện ra ồn ào sôi sục náo nhiệt cảnh tượng. Tề Úc đến lúc đó, còn có người trẻ tuổi chính cất tiền bạc ở chỗ này chuẩn bị báo danh. Một cái mắt sắc võ giả nhìn thấy Tề Úc về sau, hưng phấn hướng bên trong hô, "Tề sư minh đến rồi. Tề sư minh đến rồi." Tiếng hô chưa rơi, đã có người ân cần nên hắn đi bảo. Từ đó trước sở kêu bại vào hàng ngạn về sau, linh xà hắc hùng hai nhà võ quán đệ tử ở giữa xung đột nhỏ, cơ bản cũng là tiếp tục không ngừng. Mà từ thi hương kết thúc, viện này mà bên trong người lại bởi vì Tề Úc thi hương thứ nhất mà ngẩng đầu đỡ ngực, dương mi thổ khí, bên ngoài cũng có thể mặt đối mặt lớn tiếng cứng rắn đôi vài câu như là hắc hùng võ quán. Còn không phải tại nhà ta Tề sư minh phía dưới loại hình. Lúc này, Tề Úc cơ hồ là tại các loại tiếng hoan hô cùng sùng bái trong ánh mắt đi vào võ quán. Võ quán chỗ sâu, Tống Tuyết nghe hỏi vội vàng mà ra, một bộ áo trắng như tuyết, nhìn thấy kia dạo chơi mà đến thiếu niên lang, trong lòng tuy là hiệu con xung loạn, thân thể lại không tự chủ được nên tiến lên. Nàng cúi đầu tránh đi hắn ánh mắt, nhẹ giọng buồn bực nói, ngươi không hào hào luyện võ, làm sao chạy loạn đâu? Nếu như chưa có xem hướng Nam Phong, Tề Úc cảm thấy Tống cô nương có lẽ là cái tư thế yên ngang, tràn đầy sức sống, có một đôi chân dài cô nương xinh đẹp, tuyệt đối không đạt được loại kia khuynh quốc khuynh thành tiêu chuẩn. Có thể từ bị hướng Nam Phong buồn nôn một thanh về sau, hắn cảm thấy Tống cô nương thật là quốc sắc thiên hương. Càng động nhân chính là trên người nàng loại kia đặc biệt phong tình. Không động tâm lúc, nàng mạnh mẽ hào sảng, lời nói vô kỵ, động tâm về sau, ngược lại né tránh, muốn nói còn đừng, rõ ràng trong lòng thích đến gốc, càng muốn giả bộ như buồn bực hình dạng của ngươi. Tế Úc cười nói, chuyên tới để thỉnh giáo thương pháp. Tống Tuyết đầu ngọng ngọng, nghe hắn nói một câu, liền trực tiếp nói, kia, đi theo ta đi. Chợt, nàng quay người dẫn đường. Xuyên qua đỉnh viện lúc, một cỗ dày đặc mùi thuốc đập vào mặt. Tống cô đương, Tề công tử. Sở Phương cuống quýt từ dược lô bên cạnh đứng dậy chào, thần sắc hoảng sợ. Tống Tuyết nhẹ lời an ủi, Phương tỷ không cần đa lễ, hảo hảo chiếu khán chén thuốc là được. Sở Phương giảo lấy hai tay do dự một lát, giống như đang do dự cái gì, đột nhiên đoạt trước một bước, hai đầu gối mềm nhũn lại phải hướng lấy Tề Úc quỳ xuống. Tề Úc đội vàng đỡ lấy, thuận Tống Tuyết Sương hô hỏi, "Phương tỷ, ngươi đây là cớ gì?" Sở Phương khóc không thành tiếng, thân thể không ở chìm xuống dưới, muốn quỳ xuống, tự trách nói liên tục, "Tề công tử, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi." Tề Úc nghi hoặc nhìn về phía Tống Tuyết. Hắn bèn bèn biết rõ Sở Kiêu lặng lẽ tính toán qua hắn một lần, nhưng lại không biết rõ Sở Kiêu tỷ hắn lại là như thế nào đã tội. Tống Tuyết cũng tiến lên đỡ lấy, ôn nhu nói, "Phương tỷ, Tề công tử không phải lòng dạ hẹp hòi người, ngươi nha, tranh thủ thời gian nhìn xem thuốc đi thôi." Nàng nói hết lời, cuối cùng đem người khuyên về dược lô bên cạnh. Sau đó, đợi cho thoáng đi xa, lúc này mới đối Tề Úc giải thích, "Phương tỷ trước đó lầm tin sang luôn, tổng lo lắng ta bị hoàn khố chỗ lừa gạt, còn từng khuyên ta xa lấy ngươi. Khi đó chính vào thi hương trước, ngươi tại võ quán ở, Vương Danh Dũng âm thầm làm bấp, muốn ly gián chúng ta. Bất quá bây giờ đều đi qua." Vương Danh Dũng tự cho là tương lai có thể làm Sở Kiêu tỷ phu, liền ý nghĩ hao huyền, ý đồ. "Ai, tóm lại đi qua." Sở Kiêu tàn phế về sau, Vương Danh Dũng nổi giận, cảm thấy lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, vẫn còn liền Sở Phương thân thể đều không có chạm qua. Thế là, đêm qua say rượu sau lại muốn làm lấy Sở Kiêu mặt lăng nhục Phương tỷ hô to cứu mạng, sau đó khóc đem những này bẩn thỉu sự tình run lên ra. Vương Danh Dũng cũng bị trục xuất võ quán. Tế Úc hiếu kỳ nói, "Kia họ Vương muốn làm sao ly gián chúng ta?" Tống Tuyết nói, "Đừng hỏi nữa." Tế Úc nói, "Nói nha." Tống Tuyết cúi đầu, hai gò má ửng đỏ. Loại kia cái gì cùng cái khác nam nhân tứ chi tiếp xúc lấy dẫn đến hiểu lầm, từ đó khiến cho nàng cùng Tế Úc xa lánh loại này hạ lưu sự tình, nàng làm sao có thể trong lòng yêu người trước mặt nói ra miệng. Tế Úc gặp nàng tình như vậy hái, cũng không hỏi tới nữa, chỉ cười hỏi, "Kia bây giờ Tống cô nương còn nguyện bị ta cái này hoàn khố lừa gạt?" "Ngươi mới không phải hoàn khố. Nếu ta thi hương chỉ là miễn cưỡng qua vòng thứ hai đâu." "Vậy cũng không phải. Nếu là vòng thứ hai cũng không qua đây." Tống Tuyết hít sâu một hơi, hàm răng khẽ cắn, nhanh chóng nói ra, "Tùy ngươi qua cùng bất quá, dù sao cũng chỉ thích ngươi, lần này được đi." Dứt lời, nàng đã mặt đỏ tiến hai, bước nhanh đi về phía trước. "Tỷ, là Tề Úc sao?" Trong phòng giường, một cái cơ hồ triệt để tê liệt nam tử khó khăn hử ra một câu. Sở Phương than nhẹ một tiếng, túi người thay hắn dịch góc chăn, "Người ta Tề công tử lần này thi hương thay ngươi lợi hại hung ác mở miệng ác khí, báo thủ. Tống quán chủ càng là người tốt, chúng ta đều như vậy, hắn còn xin đại phu, còn tiếp tục trông nom chúng ta. A Kiêu, ngươi như lại chui rúc vào Sừng Châu, ngay cả tỷ tỷ cũng không muốn để ý đến ngươi." Sở Kiêu quay mặt qua chỗ khác, tự rêu nói, "Được làm vua thua làm giặc, có cái gì tốt nói? Huống chi, ta đô thành bộ dáng này, còn có thể làm cái gì?" Sở Phương nói, "Ta không biết rõ ngươi có thể làm cái gì, có thể chúng ta thiếu Tề công tử ân tình, thiếu Tống quán chủ nhân nghĩa, đời này làm châu làm ngựa cũng còn không rõ." "Ta." Sở Kiêu chỉ cảm thấy phiền muộn đến cực hạn, trong lòng từng đợt ghen ghét suy nghĩ lướt qua. Chợt, một cỗ vô danh hỏa đống nhiên trồi lên, theo sát mà tới chính là ngực một trận khoan tim nói nói. Hắn ho kịch liệt thấu bắt đầu, ngai ngái từ trong bụng siêu siêu vội vừa mà lên, xông thẳng cổ họng vốc, phun ra một búng máu. Hắn hai mắt tối đen, về sau ngã hoạt, bất tỉnh nhân sự. 3. Phòng truyền công cánh cửa đống chốc bị đẩy ra. Tống Tuyết nhảy cấm nói, "Cha, ngươi xem ai tới?" Tống Thanh Hồng nằm tại án về sau, khép mắt nhìn xem một phong thư, con ngưng ngưng trọng mà hưng phấn, lại rõ rệt mấy phần vẻ suy tư, lấy về phần đối nữ nhi tiếng la cũng không từng trước tiên phản ứng. Thằng đến Tống Tuyết bước nhanh bước qua ngưỡng cửa, hắn mới cuốn lên tin, hướng bên cạnh ngọn nến góc đi, nhóm lửa sau run lên mặc cho thế lửa thôn phệ kia vàng nhạt giấy mỏng, hóa thành cho tàn. Tống Thanh Hồng ngẩng đầu, trông thấy theo nữ nhi mà đến thiếu niên, cười nói, "Là Úc Nhi a." Tống Tuyết không kịp chờ đợi nói, "Cha, ngày trước đó đúc cây thương kia đây, nhanh lấy ra." Tống Thanh Hồng trêu ghẹo cười, "Con gái lớn không dùng được a, tuổi trò tận ra bên ngoài mặt." Tống Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, "Cái gì ra bên ngoài mặt? Tề công tử thế nhưng là chúng ta Linh Xà Võ Quán hoàn toàn xứng đáng đại sư mình. Liên A Thất đều chính miệng thừa nhận, Tề công tử thực lực ở trên hắn." Tống Thanh Hồng quay người từ trong tủ lấy ra một phương hẹp dài hộp gỗ, nhẹ nhàng đặt trên bàn, nhìn về phía Tề Úc ánh mắt mang theo mấy phần cảm khái, "Hiện trước, thương này vốn là Sở Kiêu chuẩn bị. Dù sao, chẳng ai ngờ rằng ngươi sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy." Tống Tuyết tiếp lời nói, "Là cha nhìn sai rồi, ta cũng lại không nhìn ra ngài vị này Tề gia kỳ lân nhi." Tống Thanh Hồng hiếm thấy không hề tức giận, ngược lại tán đồng gật đầu, sau đó vỗ nhẹ hộp gỗ, cười nói, "Đến, thử nghiệm cảm giác." Tề Úc mở ra nắp hộp, đã thấy trong đó lẳng lặng nằm một thanh tam tiết kết nối thức trường thương. Thân thương lấy một loại nào đó tính bền dẻo cực mạnh dị sắt chế tạo, hiện ra nhàn nhạt xương vệt trắng trạch, tựa hồ là dung luyện yêu thú xương cốt. Chống rông cán thương bên trong giấu giếm cơ quan, lấy dây thừng liên kết, mỗi tiết dài ước chừng 3 thước rưỡi. Hắn nắm chặt chuôi thương, cổ tay nhẹ run ba đoạn thân thương lên tiếng triển khai, hóa thành một thanh trượng nhị hồng anh trường thương. Tại bắt ở thương một khắc này, Tề Úc phát hiện bên người mình số liệu đột nhiên biến đổi, từ 38-863 năm biến thành 48-873 nam. Tốt ra hỏa, một thương nơi tay, chưa tập thương pháp, chiến lực không ngờ tăng lên như vậy. Hảo thương, Tề Úc từ đáy lòng tán thưởng. Tống Thanh Hồng nuốt nuốt cái chán, giả bộ mỏi mệt nói, "Ai, lão phu hôm nay có chút đau đầu, để Tuyết Nhi dạy ngươi luyện thương." Tống Tuyết làm nũng nói, cha Tống Thanh Hồng ngồi nhà cười lên, sau đó nhìn về phía Tề Úc nói, "Hiện chất à, ngươi làm thật khó lường, ngươi đến lúc này, nha đầu này tính tình cũng thay đổi. Ta đều không chút gặp nàng nũng nịu qua, ha ha ha." Tề Úc hiểu ý cười một tiếng. Tống cô nương như vậy thanh lãnh một người, lâm vào vong tình sau lại giống như là biến thành người khác. Ngưng cười, Tống Thanh Hồng nghiêm mặt nói, hiện chất yên tâm, Tuyết Nhi tay không có lẽ cùng A Thất chỉ ở sàn sàn với nhau, nhưng nếu cầm thương, nàng chính là linh xà võ quán danh phủ kỳ thực đại sư tỷ. Từ nàng dạy ngươi, tuyệt không so lão phu tự mình chỉ điểm kém. Không bao lâu, hai người đã trở lại Tống Tuyết ở lại độc viện. Tống Tuyết từ trong phòng lấy ra một thanh cùng khoản tam thiết kết nối thức hồng anh đại thương. Tại kia tố thủ chạm đến băng lãnh thân thương sát na, nàng quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi. Ngoan lệ nhẹ nhàng, quanh thân trên dưới đều tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Đỉnh đầu nàng chiến lực biến hóa nhất là trực quan, lập tức từ nguyên bản 29-57 biến thành 59-87. Tế Úc nhìn xem Tống tiểu nương tử đỉnh đầu 87. Cái này đều đã so thất phẩm đinh nghĩa mạnh hơn không ít. Hắn có phải bị bệnh hay không, mới muốn tuyển chọn vị kia chiến lực là 71 hướng Nam Phong làm cộng tác. Có lẽ hướng Nam Phong tại thu hoạch được một cái tốt cộng tác về sau, có thể thắng được Tống Tuyết, nhưng tại trước đó, Tống Tuyết mạnh nàng nhiều lắm. Võ đạo chưa hề đều không kém. Chương 49, Hỗn Nguyên Linh Xà chương 49, Hỗn Nguyên Linh Xà thường chi chiến pháp, gặp đao kiếm thì lại lấy nặng phá xảo, đánh trước sau đâm. Nói chuyện cùng thương pháp, Tống Tuyết tại tình lang trước mặt thẹn thùng liền đã hết thời, thay vào đó là thanh lãnh nghiêm nghị. Dứt lời, nàng hai chân vi phần, cổ tay ở giữa rung nhẹ, trường thương ứng thế mà lên. Thân hình tác đạp như gió, áo trắng như tuyết, thương ra như rồng hành không, hồng ánh sáng rực như lửa. Chiêu thức không thấy phức tạp, vẻn vẹn lắc một cái, một đâm, giản cực, lại duệ cực. Trước lấy thương kích đao kiếm, thương trường lực nặng, đồng cấp tranh chấp, đối phương nếu dám đối cứng, tất ăn thiệt ngầm. Sau một kích, kỳ thế tất chậm, thừa này khoảng cách, thuận thế đâm đâm. Siêu. Hồng anh phá không, thương ra như rồng. Tế Úc luốt cảm nói, thanh mãng quấn giết có thể gia tăng thân thương lực lượng, bạch xà phong hầu thì có thể tăng lên thương đâm tốc độ. Tống Tuyết nói, không tệ, ta linh xà võ quán tinh túy đều ở đầy thương bên trong. Sát pháp từ cánh tay cùng thương, đơn giản là liên tiếp chuyển lại, đem trong cơ thể nhiệt lực xuyên vào thân thương. Chỉ bất quá, tại tham lộ trước, thương là thương, cánh tay là cánh tay. Chỉ có cố gắng luyện thương, tranh thủ đạt tới nhân thương hợp nhất chi cảnh, khiến thương hóa thành tự thân tứ chi kéo dài, mới có thể đem đại thương uy lực phát huy đến cực hạn. Nàng thân sắc nghiêm nghị nói, cho dù thiên hạ yêu thú rào rạt, răng nanh lợi chảo, có thể chúng ta trong bàn tay có thương. Thương này, chính là chúng ta răng nanh, chúng ta lợi chảo. Nói, nàng lại lần nữa kéo ra thương thế, thanh hắc nói, Tề công tử, nhìn cho kỹ. Hoắc, hoắc, hắc hắc. Thương tả hữu liền bày, hoạt động hoạt đâm, trông rất đẹp mắt. Tả hữu cắm hoa, phá đao thuẫn. Hơi định, nàng giải nói ra, thuẫn mặc dù lớn, lại cuối cùng cũng có khe hở, tả hữu liền đâm khiến cho mệt mỏi chống đỡ, nhưng lộ sơ hở, một thương xuyên bảo, có thể giết. Nói xong, nàng lại lần nữa lên thương, thân thương như điệu long phiên thân, từ đôi đến đầu đống nhiên trọn gãy. Hô hàng thương đổi tay, phá côn đồng. Côn đồng muốn tụ lực, thất vung mạnh thất vung. Lúc đối địch, chỉ cần đón đỡ kỳ thế, thuận thế chọn, quấn, lại gai. Xuy. Một đường diễn xong, lại là tiếp theo đường. Thiếu nữ đột nhiên nhảy lùi lại, thân thể mềm mại linh động, trường thương múa thành vòng tròn, tùy thân mà đi, lại mạnh mẽ lượn vòng, giữa không trung nổ tung một tiếng vang giòn. Bạch Nưu chỗ rẽ, lấy xảo phá nặng, chuyên khắc nặng giản, thiết truy các loại binh khí ngắn. Loại này binh khí vừa nhanh vừa mạnh, có đi không về, dù rằng xoay tay lại cũng hiển chỉ trệ. Chúng ta đã có thể lấy thương chi trọng, ép đao kiếm chi nhẹ, cũng có thể thường chi xảo, phá giản truy chi chìm. Nàng ánh mắt đột nhiên một duệ, đột nhiên đi nhanh như gió, váy nhẹ nhàng, mùi thương run rẩy như lời rắn, hồng anh xoáy như đại hồng vòng, hư hư thật thật, thực thực hư hư, dương cung mà không phát. Trường đao đầu chìm, chuyển động mất linh, lúc này lấy hư chuỗi chi pháp phá đi. Hư chiêu dụ địch, lừa gạt hắn tiên cơ, tiếp theo một ô một đâm. Xuy, lại là một tiếng xé vải gai vang. Tống tiểu nương tử kiên nhẫn dậy, sau khi nói xong, thu thương, đứng nghiêm, tóc đen theo gió dương nhẹ, ôn nhu nói, luyện thương người bên ngoài mặc dù dậy, nhưng cuối cùng vẫn là được bản thân suy nghĩ. Thế công tử, ngươi trước luyện, ta ra ngoài một cái. Tế Úc gật gật đầu. Tống tiểu nương tử ra bên ngoài bước nhanh tới. Lập tức sắp đến chưa rồi, nàng phải đi thiện đường nhìn xem hôm nay đốt bỏ nó gì, tới kịp, nàng đến làm cho tay cầm mùi sư phó lấy thêm ra điểm tốt nguyên liệu nấu ăn, chuyên vị Tế Úc xào nấu mấy vị rau xào. Đúng, nàng nhớ kỹ phụ thân bên kia còn có nửa vỏ biển sâu nhưỡng. Biển sâu nhưỡng tung tại trói trang ngày mùa hè cũng có thể lưu động hàn khí, từng sợi băng tức mở mịt ở trên, rất là bất phàm. Đây là phụ thân ngày thường đều không nỡ khải phong chân tàng, duy ngày Tết thời gian hoặc là gặp việc vui mới có thể lấy rượu môi múc ra một bình, ngồi tại giữa trời hạo nguyệt phía dưới, chậm rãi tế phẩm, hồi tưởng trước kia. Cái này biển sâu nhưỡng cũng không phải là mua được, mà dường như phụ thân một vị giao hảo sư đệ đưa tới. Ước chừng 20 năm trước, phụ thân ly khai tông môn đi vào Ngụy Sơn huyện, nhưng lại tại mấy năm trước nhưng lại cùng tông môn mấy vị bạn tri kỷ lấy được liên hệ, vị sư thúc kia chính là một cái trong số đó. Phụ thân nhắc lên vị sư thúc kia lúc, ngựa khí luôn luôn phá lệ thân cận hoài niệm. Thế công tử tựa hồ cũng là uống rượu. Tống tiểu nương tử chuẩn bị vỡ lao đầu nhi hôm nay làm sao cũng phải từ kia nửa vào bên trong múc ra một bình đến để người trong lòng nếm thử. Trong viện, Tế Úc trụ thương mà đứng, nhắm mắt trở về chỗ Tống Tuyết mới chỉ điểm. Hắn đầu góc đều hiểu, có thể tay sẽ không. Hắn quyết định thay cái góc độ giải quyết vấn đề. Tâm niệm vừa động ở giữa, bảng hiện hiện. Tế Úc cảnh giới, bát phẩm bạo huyết chiến lực, 48, 873. 5 điểm kỹ năng, 32 hỗn nguyên tranh lực, 32, 36, linh xà sát pháp hai thước, 5, 16, không có gì do dự, trước đối hỗn nguyên tranh lực, 32, 36, sau liền chút bốn hạ. Chỉ một thoáng, thân thể chỗ sâu những cái kia chưa hề luyện cùng huyết đục đồng thời rung động, truyền đến một loại trải qua thiên truy bách luyện sau thư sướng cảm giác. Cuối cùng kia bốn cái quái đản thần ma tư thế cũng thuần thục tại não hải, hoàn mỹ dung nhập tứ chi bách hải. Chiến lược trị số đột nhiên biến đổi, từ 48-873, năm biến thành 50-80. Cái này còn không có cái gì. Kỳ diệu là, làm hôn nguyên tranh lực đạt đến viên mãn sát na, Tế Úc chỉ cảm thấy linh đài một trận thanh ngứa, lại cầm thường lúc. Trước mắt động tác, chiêu thức lại lộ ra sơ hở trong chỗ, khắp nơi đều là chỗ sơ suất. Một loại mãnh liệt hoàn thiện dục vọng từ đáy lòng dâng lên. Hắn phảng phất nhìn thấy thông hướng càng cao minh thương pháp con đường. Có thể cái này hoàn thiện lại cần phải có cái mục tiêu. Hắn tập trung ý chí, lại nhìn về phía linh xà sát pháp hai thức, nam, 16, sau đó một điểm một chia xuống đất tăng thêm xuống dưới. Mỗi một điểm đầu nhập, đều như trải qua mấy tháng khổ tu, trong cơ thể nhiệt lực càng thêm linh động, thương cảm giác dần vào huyết đủ. Thêm, đột nhiên tạm ngừng. Hào biến mất. Tế Úc từ trong ngực lấy ra một cái gấm lụa bao khỏa lão sổ. Tống thúc đưa cho hắn. Hắn tự nhiên cũng sát người bảo tồn. Nội luận sát pháp căn bản đồ nguyên đồ, cùng thấu kình tham nộ pháp. Tại lần xem về sau, Hào lại lần nữa xuất hiện. Thêm điểm cần xây dựng ở trên lý luận có thể thành trên cơ sở. Nếu không có hoàn chỉnh truyền thừa, cũng khó chống rông thôi diễn, cho nên Hào biến mất. Đối với linh xà sát pháp hai thức Tống Tuyết vô cùng tinh thông. Tuy biết y lý nhân tình thâm, nhưng bảng này chính là tề ước lớn nhất bí ẩn, hắn cũng không tính để bất luận kẻ nào phát hiện, dù là bên người người cũng không được. Cho nên tại đem linh xà sát pháp hai thức, nam, 16, điểm đến linh xà sát pháp hai thức, 10, 16, về sau, hắn tạm thời ngừng tay, chuẩn bị sau đó lại thêm. Chiến lược của hắn lại lần nữa biến đổi, từ 50-80 biến thành 50-89. Cái này tăng lên không chỉ có bắt nguồn từ đối nhiệt lực tinh vi trường khống, càng là đối với thương đạo bản chất khắc sâu lý giải, cùng tự thân cùng trường thương thuần thục. Thêm xong điểm, hắn lại bắt đầu luyện thương. Luyện. Hắn cảm thấy nguyên bản thương pháp con đường bắt đầu bị lực lượng kỳ quái nào đó cuốn hắn, từ đó làm cho mặt ngoài không có thay đổi gì, có thể thực chất bên trong lại như thoát thai hoàn cốt, lực đạo vận chuyển càng thêm khó dò, xu thế càng linh động bị quyệt. Đó cũng không phải thể hiện tại về mặt chiến lực, mà là một loại đấu pháp biến hóa. Đấu pháp cũng không thể hiện tại về mặt chiến lực, bởi vì loại này đồ vật tổn hầu nhất âm, chính là một loại chiêu thức cùng sử dụng lực lượng phương pháp. Kỳ diệu tới đỉnh cao là mạnh, đại xảo bất công cũng là mạnh. Hắn lại theo cảm giác này, thỏa thích luyện. Theo diễn luyện xâm nhập, hôn nguyên tranh lực các loại huyền diệu lặng yên không một tiếng động dung nhập thương pháp. Bởi vì cái trước đã đạt hoàn mỹ, mà linh xà thương pháp bên trong con đường đều có thể tại hôn nguyên tranh lực bên trong tìm tới cái bóng, cho nên quá trình dung hợp nước chảy thành sông. Nhiều lần, hắn trên bản này tin tức lại lần nữa biến đổi. Từ linh xà sát pháp hai thức, 10, 16, biến thành hôn nguyên linh xà sát pháp hai thức, 10, 16. Chiến lược không thay đổi, chiêu thức vẫn như cũ, thiếu niên nâng thương lúc, cũng không bao nhiêu không giống bình thường, có thể. Cái kia tay cầm đại thương bên trong lại phảng phất là thật giấu vào một đầu vô cùng đáng sợ âm độc chỉ rắn. Liễm tận hung lệ, phệ nhân vô hình, thấy máu. Phong hầu. Chương 50, phá quán, khắc thường chương 50, phá quán, khắc thường linh xà võ quán. Buổi chiều, xuân vũ rơi xuống, một tia như lông giống như trầm, rõ rệt hàn ý nhưng, thiện đường bên trong lại hò hét tầm ý ra ngoài nhóm đệ tử ngồi vây quanh dùng nữa, tiếng người huyên náo, bát đua tiếng va chạm cùng đàm tiếu âm thanh sen lẫn trong một chỗ, hiện ra khác hẳn với bên ngoài ấm áp. Một đạo giản dị một bình phong cách xuất phòng trong nhã tọa bên trong, ba người chính ăn uống linh đình. Quán chủ Tống Thanh Hồng, Tống Tuyết, cùng Tế Úc. Nguyên bản muốn dẫn A Thất, nhưng A Thất làm thế nào cũng không chịu làm kêu bóng đèn thế là ngay tại bên ngoài. Lúc này, Tống Tuyết đang vì tình lang rót rượu. Hổ phách rượu từ ấm miệng lưu lạc, từng kia ý lạnh tùy theo tràn ra. Tống Thanh Hồng đau lòng nhìn chằm chằm rượu kia, khóe mắt có chút run rẩy, lại chỉ là tay vớt chồng dâu, tiếng trầm cũng nói. Châm xong. Tống Tuyết chờ đợi nhìn xem Tế Úc, nói, uống rơi. Tế Úc cười cười, nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Rượu vào miệng băng miên, vào cổ họng sau lại hóa thành một dòng nước nóng, phát tán tứ chi bách hải. Cảm giác này cùng hắn thường ngày phục dụng huyết linh mễ hiệu dụng tương tự, mang theo vài phần tăng lên nhiệt lực công hiệu. Nhưng là, cái này băng hỏa lượng trọng thiên lối vào rượu cảm giác, lại thắng qua huyết linh mễ không biết bao nhiêu. Rượu ngon. Tế Úc khen. Tống Tuyết nghe vậy, con mắt khẽ động, môi đỏ hé mở, giống như muốn nói cái gì. Biết con gái không ai bằng cha, nàng còn chưa mở miệng, Tống Thanh Hồng đã biết rõ nàng muốn nói gì, thế là chừng nàng liếc mắt, tức giận khoát khoát tay, được, ta hiểu, ta đều hiểu. Lại để cho Tề Hiền chất mang một bình đi, đúng không? Ta ơn cha. Tống Tuyết hai gò má phi hà, sau đó nhìn về phía Tề Úc ôn nhu nói, Tề công tử, đợi chút nữa mà ta để cho người ta lại chuẩn bị một bình, mang về cho ngươi. Tề Úc từ chối nói, như thế rượu ngon, vẫn là lưu cho Tống Thúc đi. Tống Tuyết cười nói, Tề công tử khách khí cái gì nha? Hôm đó thi hương, bá mâu tặng ta một viên mới mẹ chu biến quả, làm ta nhiệt lực tăng nhiều, đều có hy vọng bế quan sùng kích thất phẩm. Cha ta cái này biển sâu nhưỡng tuy tốt, nhưng cũng so không lên chu viêm quả chân quý, ngươi cũng đừng từ chối. Ba người đang nói chuyện, ngoại đường đột nhiên truyền đến thông xúc tiếng bước chân. Một tên sớm ăn cơm bên ngoài phòng thủ tuổi trẻ đệ tử chạy vào, hắn bước chân lảo đảo, vòng qua bình phòng, mặt mang kinh hoàng, gấp giọng nói, sư phụ. Không xong sư phụ. Tống Thanh Hồng sắc mặt trầm xuống, quát lớn, vội cái gì? Trời sập không xuống. Hào hào nói. Đệ tử kia thở hổn hển, giống như là tìm được chủ tâm cốt, vội vàng nói, là Hắc Hùng Bá Quán. Hắc Hùng Bá Quán. Hắc Hạt Tử tự mình mang theo hơn mấy chục người, bên ngông đung đưa hướng phía chúng ta võ quán tới, đã đến đầu phố. Thoại âm rơi xuống. Ba. Đang lúc ăn cơm quỷ thủ thất đống nhiên đem bát đũa nhấn trên bàn, đống nhiên đứng dậy, cả giận nói, lớn tới cửa à, thật coi ta linh xả võ quán sợ hắn. Tống Thanh Hồng trầm giọng nói, ngươi xác định Hắc Hạt Tử cũng tới. Thiên chân bản sát. Đệ tử thấy được rõ ràng. Đệ tử kia dùng sức chút đầu, lại bổ sung, cái kia họ Hàn cũng tới. Tống Thanh Hồng nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, khoát tay nói, để bọn hắn ở đại sảnh các loại, ta sau đó liền đến. Tống Tuyết mày liếu hơi nhíu, nhìn về phía Bình Phong phương hướng, cha, sợ là kẻ đến không thiện. Tống Thanh Hồng chợt đứng dậy, hắn gặp nữ nhi cùng Tề Úc cũng muốn đi theo, hai tay nhấn một cái, đem hai người vững vàng theo về chỗ ngồi, cười nói, Hắc Hạt Tử cùng ta là quen biết đã lâu, hắn có chút bốn liếng ta đều biết rõ, như thật muốn phá quán, hắn còn chưa đáng kể. Thức ăn này mới vừa lên bàn, chính nóng hổi, các ngươi nhân lúc còn nóng ăn, cũng đừng đến tham gia náo nhiệt. Tề Úc đột nhiên nói, Tống thúc còn nhớ rõ chân thiên xương cái chủng loại kia lực lượng a? Tống Thanh Hồng gật gật đầu. Tề Úc nói, gọi là màng. Màng. Tống Tuyết rất ngạc nhiên. Tống Thanh Hồng nói, quản hắn màng không màng, thúc không sợ hắn, các ngươi an. Nói, hắn lại vô vô hai người bà bay, quay người vòng qua Bình Phong rời đi. Tề Úc hiếu kỳ nói, Tống thúc như thế đã tính trước. Tống Tuyết cũng có chút lo lắng, ta còn là không yên lòng. Tề Úc, chúng ta đi xem một chút ta. Hai người vừa đứng dậy đi ra hai bước, đã thấy Tống Thanh Hồng lại chắp tay đứng ở trước cửa, cười mỉm nhìn xem bọn hắn, trở về ăn cơm. Tống Tuyết vội la lên, cha, người ta đều đánh đến tận cửa, chúng ta đâu còn ngồi được vững. Tống Thanh Hồng nghiêm túc nói, còn có nghe hay không cha? Tề Úc nhìn xem Tống Thanh Hồng thần sắc, ứng tiếng nói, Tuyết Nhi, nghe Tống thúc. Đang khi nói chuyện, hắn tự nhiên dắt Tống Tuyết tay, chúng ta về trước đi. Tống Tiểu Nương Tử chỉ cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, một loại trước nay chưa từng có ôm trọn cảm giác truyền đến, thân thể mềm mại đều tê dại. Tay của nàng nắm quen trường thương, giết qua yêu thú, nhưng chính là không có bị nam nhân dắt qua, lúc này giống như là bị làm pháp thuật, đại não một mảnh trống không, ngây thơ tùy ý thiếu niên nắm, đáy lòng duy dư một cái ý niệm trong đầu, hắn đi chỗ nào, ta đi chỗ nào. Tề Úc mang theo nàng ngồi xuống lại, sau đó nói, nghe ngươi cha à, hắn không cho chúng ta đi, kia khẳng định có hắn lý do. Tống Tuyết hiểu ý, lao cha bản thân tựu cảm giác Tề Tam gia ân tình, trước đó lại được Tề Úc ân tình, đối hai người cùng một chỗ đã đến một loại thúc cưới cấp độ, hắn tự nhiên mừng rỡ hai người có nhiều chút đơn độc chung đụng thời gian. Nàng đè xuống trong lòng phân loạn, ngược lại hỏi, ngươi mới vừa nói màng đến tột cùng là cái gì? Tề Úc liền tinh tế nói, theo hắn giảng thuật, Tống Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trên đời tại sao có thể có loại lực lượng này? Nhưng mà chân thiên xương lực lượng, nàng tận mắt nhìn thấy, hơn nữa đối với tình làng 100% tin tưởng, nàng bắt đầu cố gắng tiếp nhận. Có thể cho dù như thế, nàng vẫn là rất ngạc nhiên. Tống Tuyết luyện võ luyện hơn 10 năm, bây giờ đã đến tại chịu khí huyết thời điểm, hiện tại đột nhiên xuất hiện một loại nàng chưa từng nghe qua gọi là màng thần lực, nàng làm sao lại không kinh ngạc? Hai người nói chuyện công phu, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, như bình địa kinh lôi. Ngay sau đó, trầm muộn tiếng va đập, kình phong tiếng rít, lăng lệ binh khí âm thanh bên tai không dứt, phảng phất có hai con cự thú tại diễn võ trường bên trong chém giết. Mỗi một lần va chạm đều để lòng người kinh. Một lát sau, theo một tiếng mãnh liệt vỡ vụn âm thanh, tất cả động tĩnh im bặt mà dừng. Tĩnh mịch như thủy triều che mất võ quán. Tề Úc, Tống Tuyết hai người lẫn nhau đều không ngồi được đi, nhao nhao đứng dậy, hướng phía ngoài chạy đi. Đi qua cánh cửa, vòng qua tiểu đạo, đi vào ngoại viện diễn võ trường. Trên trận, Tống Tuyết, Tề Úc nhao nhao ngây dại. Đã thấy Tống Thanh Hồng sắc mặt tái nhợt, lưng tựa vào tường, tay phải trụ thương, cánh tay trái không tự nhiên rủ xuống, góc miệng tràn đầy tiên huyết, và áo trước đã bị nhuộm đỏ. Quỷ thủ thất đến gần hắn, quỳ một chân trên đất đỡ lấy, trong mắt tràn đầy lửa giận trừng mắt đối diện. Đối diện, Hắc Hạt Tử như cự hùng ngạo nghễ mà đứng. Hắn tay phải phủ lấy một cái đen như mực kim loại lợi chảo, đầu ngón tay càng nhưng có máu, mà tay trái thì là giơ cao lên linh xà võ quán bảng hiệu. Hắn cúi đầu bẽ nghẽ lấy Tống Thanh Hồng, cười gần nói, Tống Thanh Hồng, kể từ hôm nay, Nguy Sơn thành lại không linh xà võ quán. Không. Tống Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn xông lên tiến đến, lại bị Tề Úc gắt gao kéo cổ tay. Tề Úc nhìn lướt qua Tống Thanh Hồng, Tống thúc tại cầm tới thương thời điểm, đỉnh đầu trị số từ nguyên bản 55-110 biến thành đáng sợ 114-169. Bây giờ dù là hắn một tay rủ xuống dựng, trong miệng đổ máu, chiến lực trị số nhưng không có nửa điểm biến hóa. Điều này nói rõ hắn thụ thương kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Trái lại kia Hắc Hạt Tử, đỉnh đầu chiến lực lại là 45-140. Nếu như không nhìn Tống thúc, Hắc Hạt Tử sát thực đáng sợ, tự mình cùng đại phòng hai cái hộ viện thống lĩnh cộng lại đều không thể tại cái này Hắc Hạt Tử trên tay đi qua mấy chiêu. Có thể, tại Tống thúc trước mặt, Hắc Hạt Tử thật không đáng chú ý, liên tưởng đến Tống Thanh Hồng trước đó đã tính trước, cùng khăng khăng để bọn hắn lưu tại trong phòng cử động các thường, Tề Úc trong đầu hiện lên một cái chính hắn cũng không dám tin tưởng ý niệm của quái, Tống thúc không phải là cố ý à. Nhưng vì cái gì? Cái này không thực tế à. Tống thúc xem linh xà võ quán như mạng, hắn làm sao có thể làm loại chuyện này? Vì cái gì? Bành! Hắc Hạt Tử cười gằn, đem bảng hiệu rơi đập. Nặng nghề bảng hiệu lên tiếng đứt thành hai đoạn. Hắn nhấc chân hung hăng giẫm tại bảng hiệu bên trên, cọ lấy đế giày nước bùn, ngửa đầu cười lên ha ha. Chúng đệ tử tự nhiên không cách nào như Tề Úc đồng dạng nhìn thấy chiến lực, phát hiện các thường, lúc này từng cái trầm mặc. Quỷ thủ thất hai mắt phím hồng, đột nhiên vung tay hô to, đuổi chết đám này cậu nương dưỡng. Chợt, hắn đứng dậy xông về phía trước đi. Hắn ngày bình thường cùng không ít sư đệ sư muội quan hệ nhân tình, không ít người đều đi theo. Dừng tay. Tống Thanh Hồng khàn giọng quát bảo ngưng lại, nhưng mà lại đã vô pháp ngăn lại. Hắc Hạt Tử cũng coi nhẹ cùng Tiểu Đông Tây giao thủ, phất phất tay, Hắc Hùng võ quán đệ tử cũng tiến lên đón. Hai phái đệ tử trong nháy mắt hôn chiến thành một đoàn, quỷ thủ thất đánh lấy, nên tiếp một người, lại cảm thấy quyền cước mới thoáng đụng vào, thân thể mình thế mà không bị khống chế, hắn sức sở, cả giận nói, ngươi không phải Hắc Hùng võ quán người. Nhưng mà, thanh âm của hắn bị dìm ngập. Bất quá một lát, linh xà võ quán đệ tử đã quân lính tan rã. Có người ngã xuống đất rên rỉ, có người co rúm lại lui lại, thậm chí còn có thừa dịp loạn hướng ngoài cửa bỏ chạy. Hắc Hùng võ quán đệ tử giống như thủy triều tuôn hướng nội viện. Trong hỗn loạn, một đạo cao gầy thân ảnh nhất là dễ thấy, chính là hôm qua bị trục xuất sư môn Vương Danh Dũng. Hắn quen cửa quen mẹo xông vào phòng trong, thô bạo kéo lấy Sở Phương ra. Phụ nhân tóc mai tán loạn, khóc đến cơ hồ hôn mê. Tống Tuyết cả giận nói, "Vương Danh Dũng, ngươi dám?" Vương Danh Dũng nghe tiếng trở về, trên mặt đều là đắc ý cùng oán độc, linh xà võ quán cũng bị mất, ngươi còn bày cái gì đại sư tỷ ra đỡ? Hắn cười nhạo một tiếng, ánh mắt đảo qua Tế Úc, coi là trèo lên Tề gia cái này hoàn khố liền gối cao không lo. Cái gì giáp nhất? Ta nhổ vào. Ai không biết rõ hắn là dựa vào bí dược tích tụ ra tới phế vật. Tiếng nói mới rơi, bành, một cái bồ đoàn quả đấm to từ sau vành đến, trọng kích tại hậu tâm hắn. Vương Danh Dũng trực tiếp bị đánh cái lảo đảo, đánh ra trước quỷ xuống đất, phun ra một đống máu. Muốn chết phải không? Hắn khàn giọng gào thét, nhịn đau trở về, có thể ngay sau đó lại không thanh âm gì, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì đánh hắn chính là Hắc Hùng võ quán như mặt trời ban trưa Tân Tú Hàn Ngạn. Hàn Ngạn mặt lạnh như băng, không đợi hắn phản ứng, một thanh nắm chặt tóc của hắn, huyết khí bốc lên ở giữa, hướng xuống hung hăng một quăng. Xoạt xoạt, hai tiếng thanh thúy tiếng vang, đầu gối nát. Hàn Ngạn hướng phía trước một đạp, giẫm tại trên lưng hắn, thản nhiên nói, mắt bị mù cầu vận, hướng ta Tể ca nhận lầm. Chương 51, ta muốn giết Trần Nắm cũng chương 51, ta muốn giết Trần Nắm cũng Vương Danh Dũng lại đau lại mộng, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hắn hôm nay vốn là đến Dương Mi thổ khí, tiện thể lấy đem Sở Phương mang đi tiết một tiết kia lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng tà hỏa. Có thể làm sao chỉ chớp mắt công phu, chính mình lại được quỳ gối chỗ này. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, ngũ quan vặn vẹo nhìn về phía một bên Hắc Bù Lòa, tê thanh nói, quán chủ, ta là võ quán tận tâm tận lực, không có ta, các ngươi có thể đối linh xà võ quán nội tình như thế rõ ràng. Ta đây coi là có công lớn a. Hắc Mù Lòa lỗ mũi hướng lên trời, căn bản không có liếc nhìn hắn một cái, ngược lại chuyển hướng Hàn Ngạn, ngựa khi ôn hòa hỏi, Ngạn Nhi, chuyện gì xảy ra? Hàn Ngạn nói, thúc, Tể ca thương yêu, thi hương trên đè ép chân thiên xương đánh. Vương Danh Dũng gấp giọng đánh gãy, hắn là dùng thuốc. Ai cho ngươi gan chó đến đánh gãy ra nói chuyện? Hàn Ngạn hỏa khí bụt lùi lên, thân hình bổ nhào về phía trước, nắm chặt Vương Danh Dũng tóc, hướng phía sàn nhà hung hăng gõ đi. Ầm, ầm, ầm. Mới đầu mấy lần còn có thể nghe thấy kêu thảm, nhưng thanh âm cấp tốc yếu ớt xuống dưới, cho đến hoàn toàn biến mất. Hàn Ngạn tiện tay đem người ném một cái, chỉ gặp Vương Danh Dũng cái chán đã là máu thịt bé bét, sống chết không rõ. Hắn phủi tay, nói, thúc, ta là trong lòng bội phục Tể ca, mặc kệ là vì người hay là thực lực. Lại nói, riêng ta thì thưởng thức trung nghĩa người. Cái này phản đồ coi là đưa mấy câu chính là công lao. Ta nhổ vào, cái gì bẩn thỉu đồ vật. Hắc Hạt Tử trầm mặt dưới, sau đó nói, Ngạn Nhi nói rất hay, ta Hắc Hùng võ quán hôm nay đánh bại Linh Xà võ quán, dựa vào là quang minh chính đại, là võ công càng hơn một bậc. Cùng hắn có quan hệ gì? Hàn Ngạn không nhịn được nói, đến hai người, xử lý. Rất nhanh, Vương Danh Dũng liền bị kéo xuống dưới. Sở Phương chưa tỉnh hồn, đối Tề Úc luôn miệng nói tạm. Hàn Ngạn thì nhìn về phía Tề Úc nói, Tề ca, ngươi mặc dù đứng tại đối diện, có thể ta đối với ngươi là thành tâm bội phục. Sự tình về sự tình, người người về, ngươi chớ giận. Hắc Hạt Tử lướt qua chu vi, một tên võ giả tiến lên báo cáo, quan chủ, có thể đập chiêu bài toàn đập, phòng truyền công bộ kia phá hỏa cũng xé. Họ Tống phàm là còn muốn điểm mặt, đoán chừng cũng không cách nào ở chỗ này mở đi. Tống Tuyết thần sắc băng lãnh, quỷ thủ thất đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi giận gầm lên một tiếng hèn hạ vô sỉ. Các ngươi mời được ngoại viện nói, hắn dây ruổi lấy nghĩ lại tiến lên, lại bị mấy cái sư đệ sư muội gắt gao giữ chặt. Hắc Mù Lòa hừ lạnh một tiếng, khinh thường đảo qua góc tường mệ vải Tống Thanh Hồng, đánh không lại, liền nói chúng ta nhờ người ngoài. Đây chính là ngươi dạy dỗ. Nói xong, quay người bước nhanh mà rời đi. Mấy chục người rầm rầm theo sát phía sau. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, không ít người nhìn Tề Úc ánh mắt đều là lạ. Tề Úc cười khổ nói, thật không có quan hệ gì với ta. Gặp hắn còn phải lại giải thích, Tống Thanh Hồng quát tay, nói, ta tin tưởng Úc Nhi. Nói, hắn nói, Tam gia đối ta có ân, Úc Nhi đối ta có nghĩa, việc này không có quan hệ gì với Úc Nhi. Đến, Úc Nhi, dìu ta trở về phòng. Liên tiếp nói chuyện, lại đã dẫn phát ho kịch liệt. Sư phụ, cha. Lo lắng âm thanh bên trong, Tề Úc nhìn lướt qua Tống Thúc đỉnh đầu kia 114-169. Không thể không nói, Tống Thúc diễn kỹ là thật tốt. Nhưng vì cái gì Tống Thúc muốn làm như thế đâu? Phải biết, thi hương trước Tống Thúc còn phá lệ coi trọng linh xà võ quán. Chỉ là qua mấy ngày nay công phu, làm sao lại thay đổi? Hắn nghĩ không minh bạch. Nội viện, hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi này có không ít đệ tử đều bên ngoài tạm giữ trước, kỳ thật cũng không thiếu chỗ, chỉ là không ai dám tin tưởng bên ngoài thành chiếm cứ hơn 20 năm linh xà võ quán cứ như vậy không có. Tế Úc viện Tống Thanh Hồng trở về nhà. Tống Tuyết cẩn thận nghiêm túc thay phụ thân xử lý vết thương. Đối hết thể xử lý thỏa đáng, Tống Thanh Hồng mới ra hiệu đám người đi vào. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm khàn khàn, có lẽ ta là thật già rồi. Đầu tiên là Kiêu Nhi liên tiếp bại trận, bây giờ liền lão phu. Cái này võ quán, lão phu xác thực không mặt mũi mở tiếp nữa. Quỷ thủ thất tiến lên một bước nói, sư phụ, mới lúc giao thủ, đệ tử phát hiện đối phương một người lực lượng cùng chân thiên xương cực kỳ tương tự, mà lại hắc hạt tử công pháp cũng có chút cổ quái. Thôi Tống Thanh Hồng thở dài một tiếng, lại cùng người khác người bàn giao một chút. Đối đám người tán đi, chỉ để lại quỷ thủ thất, Tống Tuyết cùng Tề Úc ba người. A thất Tống Thanh Hồng nhìn về phía tín nhiệm nhất đệ tử, cái này võ quán địa bàn liền giao cho ngươi, ngươi muốn làm sao xử trí đều được. Quỷ thủ thất không chịu. Tống Thanh Hồng thanh âm dần dần lệ, hắn mới trùng điệp dập đầu, dương dương lui ra. Trong phòng chỉ còn ba người lúc, Tống Thanh Hồng thật sâu nhìn Tề Úc liếc mắt, nhắc tới cũng xảo, vừa vặn có bạn cũ mời, võ quán liền ra chuyện như thế. Có lẽ thật sự là thiên ý. Cái này Nguy Sơn Thành, lão phu là không tiếp tục chờ được nữa. Tề Úc nói, Tống thúc nếu không chê, không ngại đến ta Tề gia, gia phụ nhất định hoan nên đã đến. Tống Thanh Hồng khoát qua tay, nói câu không cần, sau đó từ dưới gối lấy ra một khối ôn nhuận ngọc vỡ, đưa cho Tề Úc, Thiên Bắc phủ, Lâm Hà phường, Kim Tương lâu. Hiền chất tương lai như gặp biến cố, có thể cầm vật này đến tìm ta. Tề Úc khẽ giật mình, Tống thúc cái này muốn đi. Tống Thanh Hồng gật gật đầu, ngươi chuyên tâm luyện võ, Tuyết Nhi cũng sẽ hảo hảo tu luyện. Đối hắn ngày ngươi đến tìm chúng ta, nối lại tiền duyên không muộn. Tống Tuyết nghe vậy sững sờ, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nàng là loại kia phi thường truyền thống thiếu nữ, quả quyết không làm được còn không có thành hôn liền ở đến Tề gia đi sự tình, đừng nói làm, liền nói liên tục đều nói không ra miệng. Thế nhưng là, nàng phương tâm đã cho phép, lại có chút không nỡ. Cùng, nàng hai mắt có chút phím hồng. Đột nhiên, một cái tay ấm áp cầm nàng, Tề Úc bắt lấy nàng tay. Nghe cha, Tống Tuyết đang muốn nói cái gì, chợt chú ý tới đối phương tìm tử, lập tức tim đập nhanh hơn, hai gò má phi hạ, ấp úng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Nghe cha a, Tề Úc nói, ta sẽ tìm đến các ngươi. Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Tống Thanh Hồng. Tuyết Nhi, ngươi đi ra ngoài trước. Tống Thanh Hồng nói khẽ. Tống Tuyết chần chờ một lát, cuối cùng gật đầu lui ra. Đối tiếng bước chân đi xa, trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh. Hai người đều cảm thấy tiếng bước chân đi xa. Tề Úc lúc này mới nói, Tống thúc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Hồng nói, ngươi cũng nhập tán giáo rồi. Tề Úc than nhẹ một tiếng. Cả nhà đều đã nhập giáo, hắn há có thể chỉ lo thân mình. Huống chi, vì ngăn được nhị phòng, đại phòng cùng hắn mạch này cũng không thể không như thế. Tống Thanh Hồng cũng thở dài. Vị này thất phẩm cao thủ hiển nhiên có tin tức của mình nơi phát ra, hắn cái này hỏi một chút cũng không phải là không biết rõ tình hình, mà là muốn nghe trước mắt hải tử sẽ hay không chính miệng thừa nhận. Nhưng tại hỏi ra trước, trong lòng của hắn kỳ thật sớm có đáp án, đứa nhỏ này đều nguyện ý cùng hắn nói màng sự tình, lúc này há lại sẽ nói láo. Mặc dù trầm mặc, có thể trầm mặc cũng là một loại ngầm thừa nhận. Tống Thanh Hồng vỗ nhẹ mu bàn tay của hắn, thanh âm ép tới cực thấp, đừng ham quá sâu, một ngày kia, nếu như không chỗ có thể đi, cầm kia ngọc vỡ đến Thiên Bắc phủ tìm ta. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, mà là hai mắt nhắm nghiền, nói, chuyên tâm luyện võ, ngươi cùng Tuyết Nhi cuối cùng cũng có gặp lại ngày. Tế Úc ngồi vào xe ngựa lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Xuân vũ như tơ, nhắm mắt, Thính Vũ Tề Úc đem một bình biển sâu nhưỡng nhẹ nhàng để ở bên người. Hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Thân lên thời gian, cái này linh xà võ quán còn tiếng người huyên náo, hô hô nổ nổ, bất quá một ngày quan cảnh, không ngờ cổng và sân lạnh nhạt. Gió từ ngoại thành nơi xa mang hộ đến vụn vặt nghị luận, đứt quãng, đâm vào trong tai, không nghĩ tới, chung quy là Hắc Hùng võ quán công phu cứng hơn. Tống quán chủ nghe nói, đã bị phế. Cái này linh xà võ quán cũng không mặt mũi mở tiếp nữa đi. Đừng nói nữa, Hắc Hùng võ quán hôm nay nửa giá thu đồ, còn không mau đi. Đi đi đi. Tề Úc im lặng nghe. Liên tưởng đến trước đó Tống Thanh Hồng dị thường biểu hiện, hắn chợt cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn phảng phất đưa thân vào một đoàn hắc ám mê vụ bên trong, thấy không rõ không nói rõ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn lại lần nữa nhìn về phía bảng, Tế Úc cảnh giới, bát phẩm bạo huyết chiến lực 52-96 điểm kỹ năng, 23 công pháp hỗn nguyên linh xà sát pháp 2 thức, 10-16, hắn nhìn về phía công pháp sau liền chút 6 lần. Trong chốc lát, rất nhiều ngày đêm khổ tu cảm giác tràn vào quanh thân não hải. Tất cả lực lượng như huyết nục ký ức thức tỉnh, dung hợp. Hắn đưa tay mơn trớn hộp súng bên trong chuôi này ám trầm tam thiết thương, đầu ngón tay chuyển đến một loại lao hỏa kế, ta trở về cảm giác quen thuộc. Công pháp đột phá mang tới nhiệt lưu quán thông tứ chi, chiến lực trị số tùy theo nhảy lên. 52-96 đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp biến thành 72-119. Nhìn xem cái này trị số, lại lướt qua tự mình thất phẩm thống lĩnh đinh nghĩa 47-72. Tế Úc trầm giọng nói, trở về. Một lần phụ, Tế Úc trực tiếp đi vào phụ thân thư phòng. Tế Trương Thuận chính phủ cán duyệt sách, gặp hắn quanh thân càng dính mao mao tế vũ, không khỏi để bút xuống ngẩng đầu. Tế Úc đi đến phụ cận, thấp giọng nói, cha, ta muốn giết Trần Nam Cũng. Như hắn một thân một mình, vậy hắn liền trực tiếp xuất thủ. Có thể hắn thân ở Tề gia, là chuôi này gia tộc chi kiếm mũi kiếm. Mũi kiếm muốn động, trước phải cáo chi thân kiếm, như thế mới có thể khẽ động toàn động, không lưu dư họa. Chương 52, Đinh Thúc, đừng nói chuyện chương 52, Đinh Thúc, đừng nói chuyện trời tối, tiểu vũ. Mưa tuyến mơn trớn trên cửa giấy dầu, vang xào xạc. Tề Trương Thuận nhìn chăm chú nhi tử, không có lập tức phản bác, mà là đứng dậy, một bên loay hoay đồ uống trà ngâm trà nóng, một bên tùy ý nói, Bạch Thiên sự tình, ta đều biết rõ. Kỳ thật, như thật có năng lực giết Trần Nam Cũng, xuất thủ cũng liền xuất thủ. Nhưng bây giờ, còn cần chờ đợi. Hắn than nhẹ một tiếng, nước trà rót vào trong chén, dâng lên lượn lờ bạch vụ, hoặc là chờ ngươi Đường tỷ thượng vị, hoặc là đối ta Tề gia nhất thống. Về phần kia hướng Nam Phong, nàng tuy không phải người lương thiện, có lẽ còn cất liên hợp Trần Nắm cũng trưởng khống Tề gia lòng xấu xa, có thể chúng ta ai cũng không phải ngốc tử, không dễ dàng như vậy. Thú hổ, nàng cộng tác trung quy là ngươi. Tề Trương Thuận đem trà nóng đẩy lên Tề Úc trước mặt, ánh mắt thâm thúy mà yên tĩnh, những ngày gần đây, cha đã nhìn ra, Úc Nhi, ngươi là luyện võ kỳ tài. Tán giáo bình phán dương khí, đại khái là lấy võ giả tại cùng cảnh giới cấp độ làm chuẩn. Ngươi có thể đánh bại chân tiên xương, dương khí tất nhiên dồi dào. Lâu ngày, kia hướng Nam Phong chưa hẳn không thể lôi kéo đến chúng ta bên này. Cộng tác không phải vợ chồng, không cần chuyện nam nữ, nạp tại tinh thần giao hòa. Đến lúc đó, nợ mới nợ cũ, sẽ cùng kia họ Trần cùng nhau thanh toán. Nói, Tề Trường Thuận nợ nụ cười. Hắn thiếu dung ôn hòa, Xuân Hàn xe lạnh, uống chén trà nóng, trở về tắm rửa thay quần áo, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ một chút. Cha vừa đến tin tức, phía Bắc một nhóm quyền quý xảy ra chuyện, không thiếu nữ quyến đều xung làm nha hoàn, sắp tràn vào xung quanh Hắc thị. Các loại đấu giá hội xây dựng đi lên, ngươi liền đi giải sầu một chút, mua cái xinh đẹp mới nha hoàn, thuận tiện nhìn xem công pháp. Như thế nào? Tế Úc nhìn xem trước mặt trà nóng, lao cha ý tứ, hắn hiểu. Thế gian ai không bị khuất, không hẳn phải chết đập một chỗ, thay cái địa phương tìm chút khoái hoạt bù một phen chính là. Chờ đợi thời cơ chín muồi, lại động thủ không muộn. Trầm mặc một lát, Tế Úc đột nhiên nói, cha, ngươi đem Đinh Thúc gọi vào đi. Tề Trường Thuận cười nói, ngươi muốn cùng ngươi Đinh Thúc đánh, từ đó chứng minh ngươi có năng lực giết Trần Nam Nghĩa. Không phải. Đó là cái gì? Tế Úc trái xem phải xem, ánh mắt đảo qua góc tường, rơi vào một cái hòn đá nhỏ khóa lại. Kia hòn đá nhỏ khóa nghĩ đến là lão cha ngày bình thường rèn luyện dùng. Hắn đưa tay chỉ đi, ta chỉ dùng một cái tay. Đinh Thúc nếu có thể bằng lực khí đem cái này tạ đá từ ta trong tay cướp đi, ta liền bỏ đi suy nghĩ. Tề Trường Thuận kinh ngạc nhìn xem hắn, cười nói, chỉ cần ta lên tiếng, ngươi Đinh Thúc sẽ không cùng ngươi thông đồng, ngươi có thể minh bạch. Tề Úc gật gật đầu. Tề Trường Thuận thu hồi cười, nghiêm mặt nói, một lời đã định. Một lời đã định. Tề Trường Thuận mở cửa. Xuân gió đêm mưa từ trào ra ngoài nhập. Hắn ho khan một tiếng, đối ngoại hô, truyền Đinh Nghĩa. Giây lát, một tên khuôn mặt phương chính võ giả xuyên qua màn mưa, từ bên ngoài đi vào, ở dưới mái hiên thi lễ. Tề Trường Thuận lấy cái khăn lụa, chuyển tới, nói, lao Đinh, góp miệng. Đinh Nghĩa sững sờ, nhấc tay áo xoa xoa, xoa hạ cái đồ ăn lá cây, nhịn không được xấu hổ cười nói, đang lúc ăn cơm đây. Hắn mặc dù thiên phú có hạn, nhưng đối Tam gia một mực trung thành tuyệt đối. Vô luận khi nào, chỉ cần Tam gia gọi đến, hắn tất quên đi tất cả chạy đến. Vô luận chuyện gì, chỉ cần Tam gia phân phó, hắn dù là đánh bạc mệnh đi cũng sẽ làm. Phần này chân thành, cũng là Tề Trường Thuận nguyện ý ở trên người hắn đầu nhập tài nguyên nhân. Dân gia, Đinh Nghĩa đã sớm đem chính mình coi là Tề gia Tam phòng một phần tử. Giờ phút này, vị này Tam phòng hộ viện thống lĩnh thu lại ý cười, tò mò nhìn về phía Tề Úc, đã thấy thiếu niên nửa ngồi tại đất, tay phải đặt nhẹ tại một phương hòn đá nhỏ khóa lại. Thiếu gia, đây là. Tề Trường Thuận vẫy tay. Đinh Nghĩa hiểu ý, nhập phòng. Tề Trường Thuận đóng chặt cửa, lúc này mới nói, lão Đinh, ta ra lệnh ngươi đem hết toàn lực, đem Úc Nhi thủ hạ tạ đá đoạt lại. Đinh Nghĩa sửng sốt một chút, không quá minh bạch cái này có ý tứ gì. Tề Trường Thuận quay người pha trà, nói, nhanh đi, đoạt xong sau, ta và ngươi nói chính sự. Đinh Nghĩa mặc dù không minh bạch lão gia thiếu gia trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng phòng bát phẩm thiếu gia trong tay đoạt cái tạ đá, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hắn đem bội đao đặt góc tường, chậm rãi tiến lên. Tề Úc lướt qua chính mình số liệu, không mang thương là 42-89 mà Đinh Nghĩa không mang đao thì là 36-61. Thiếu gia, đắc tội. Đinh Nghĩa trực tiếp đến gần, đưa tay khẽ bước, một cỗ âm nhu thấu kỉnh từ cánh tay bên trong lộ ra. Lên. Tạ đá không nhúc nhích tí nào. Đinh Nghĩa cười sang sảng, thiếu gia thật bản lãnh. Lập tức thần sắc nghiêm túc mấy phần, cũng ngồi xuống xuống, tay phải kề sát tạ đá, kinh lực phun ra nuốt vào. Tế Úc bàn tay nhẹ nhàng đổi đến tạ đá bên trái. Tiếp theo sát. Ý kiến nguyên. Tạ đá lù lù bất động. Đinh Nghĩa sắc mặt dần dần đỏ. Hắn tự biết tại thất phẩm bên trong thuộc mặt lưu, có thể tổng không về phần liền bát phẩm đều không làm gì được. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay bạch khí bốc hơi, kình đạo sâu thấu cánh tay, hông eo hơi đổi, lại lần nữa phát lực. Động. Tạ đá vẫn như cũ vững như bàn thạch. Đinh Nghĩa trong đầu một mảnh trống không, hai tay cùng lên. Nhưng mà kia tạ đá phảng phất bám dễ sinh trồi mặc hắn như thế nào thôi động lực khí, lại không thể dung chuyển mảy may. Tề Trường Thuận ngạc nhiên nhìn chăm chú lên một màn này, nghiêm nghị trầm giọng nói, "Lão Đinh, không cho phép đừng cho." Đinh Nghĩa gầm nhẹ liên tục, toàn lực vận tỉnh, cuối cùng xác nhận mình quả thật không cách nào di động tạ đá mảy may, lúc này mới đứng dậy, cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai nói, "Thiếu gia trời sinh thần lực, Đinh Ngô đã hết toàn lực." Tề Trường Thuận thản nhiên nói, "Kia dùng đao." Dứt lời, hắn nhìn về phía Tề Úc nói, "Đừng trách cha chơi xấu. Lấy thương, cùng ngươi Đinh thúc so chiêu một chút, để vi phụ nhìn xem ngươi bản lĩnh thật sự." Tề Úc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đinh Nghĩa nói, "Thúc, ta cùng lão cha đang đánh cái cược, ngươi đừng để trong lòng." Đinh Nghĩa cười khổ nói, "Thiếu gia không cần an ủi lão buộc." Chợt, hắn hít sâu một hơi nói, "Bất quá, Đinh Mộ đao pháp vẫn là có mấy phần tinh diệu, phối hợp đao, không phải bát phẩm có thể địch nổi." Tế Úc đội vàng đánh gãy, "Đinh thúc, đừng nói chuyện, đánh trước." Đinh Nghĩa tự tin cười cười, sau đó nắm lên bội đao. Đại diễn võ nhiều người phức tạp, khó chịu tiến đến. Mà bên ngoài thư phòng viện Lạc mặc dù tại Hạ Vũ, có thể mưa cũng không lớn. Mưa bụi như màn, đèn lồng chập chờn, viện Lạc thông minh, chính là cái giao đấu tốt địa phương. Tề Trường Thuận khiến người hầu đóng chặt cửa sân, khoanh tay đứng ở dưới hiên, ánh mắt tại giữa hai người lưu chuyển. Trong viện, hai người phân lập. Tề Úc cổ tay khẽ nhúc nhích, tung ra tam tiết thương. Đinh Nghĩa cầm đao mà đứng, bày ra hiến đao thức vẻ mặt nghiêm túc. Mới tạ đá chi thử đã để hắn thu hồi tất cả lòng kinh thị. Bắt đầu. Tề Trường Thuận thản nhiên nói âm thanh. Tiếng nói mới rơi, Đinh Nghĩa thân hình tự động, một thức thích khách đeo kiếm, thân bên trong tàng đao thẳng đến trung môn, ánh mắt khóa chặt Tề Úc trường thương trong tay. Nhưng mà sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên co lại. Nhưng gặp hàn mang lóe lên, mũi thương không biết khi nào đã chống đỡ đến trước mặt ba tấc. Thiếu niên một tay cầm thương, vững như bàn thạch. Hắn hướng phía trước tiến một bước, Đinh Nghĩa thì buộc lòng phải lui lại một bước. Đinh Nghĩa nhanh chóng tối lui, chợt chấm eo xuống tấn, chân trước như ưng chảo trục địa, đầu gối lông phát lực như lò xo, lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, một cái dạ xoa tham hải thẳng cắt hướng phía trước. Có thể Tề Úc trường thương trong tay đột nhiên biến hướng, như vật sống chợt trái chợt phải, mũi thương từ đầu đến cuối không rời hắn cổ họng phân tấp. Mặc cho hắn như thế nào xê dịch tránh chuyển, kia một điểm hàn tinh tổng như bóng với hình, đem hắn gắt gao ngăn tại ngoài vòng tròn. 3. Tế Úc thân thương khẽ động. Đinh Nghĩa chợt quát một tiếng, xông về phía trước đi, vung tay vung đao, muốn chém ra trường thương. Bành! Một tiếng vang trầm. Đinh Nghĩa nứt gan bàn tay, trường đao rời tay bay ra, trên không trung xoáy mấy vòng, xùy cắm vào mưa đêm vũng bùn bên trong. Không cần thương, hắn có lẽ còn có thể cùng Tề Úc qua hai tay, có thể dùng thương. Hắn hạn mức cao nhất bất quá là Tề Úc hạn của thôi. Tề Trường Thuận trong mắt tinh quang chớp động. Hắn mặc dù công lực đã mất, nhãn lực còn tại, tự nhiên nhìn ra nhi tử toàn bộ hành trình thành thạo điêu luyện, thậm chí có thể nói là tại lấy trưởng bối tư thế giáo huấn văn bối. Đinh Mỗ, Đinh Mỗ, Đinh Mỗ tài nghệ không bằng người, hay là lại đi khổ luyện mấy năm, lấy thất phẩm chi cảnh thảm bại tại bát phẩm. Đinh Nghĩa xấu hổ không chịu nổi. Tề Trường Thuận ôn thanh nói, lão Đinh, bại bởi thiếu gia không tính thua. Trở về dùng cơm đi, cái thanh này niên kỷ, không cần lại quá nghiêm khắc chính mình. Là. Đinh Nghĩa nhặt lên vũng bùn bên trong trường đao. Hắn cảm nhận được một tia nhậm chức áp lực, quyết định sáng mai lên luyện thêm một chút đao pháp. Trong nội viện lại chỉ còn lại hai cha con. Trở lại thư phòng, dưới ánh nến, Tề Trường Thuận cũng không còn khuyên cái gì, nói thẳng, muốn giết Trần Nắm cũng ấn tán giáo quy củ, có hai cái quang minh chính đại biện pháp. Biện pháp gì? Huyết đấu. Trần Nắm cũng lựa chọn một người thay hắn xuất thủ, chúng ta cũng sai khiến một người. Song phương tại vạn dù thần linh chứng kiến hạ tiến hành chém giết, bên thắng có thể đạt được bên thua hết thảy, vô luận là sinh mệnh, tài sản, nữ nhân vẫn là địa vị. Loại này khiêu chiến chỉ có thể lấy hạ khắc thượng mà không thể trái lại, ta thể ra xem như Trần Nắm cũng lọt gọng, cho nên thỏa mãn điều kiện. Tề Úc lắc đầu. Quỷ biết rõ Trần Nắm cũng sẽ mời cao thủ gì. Tề Trường Thuận nói, biện pháp thứ hai, máu thú. Máu thú. Song phương cắt phái một người, xâm nhập đã xác nhận yêu ma chi địa. Ai trước săn đến yêu ma, ai liền thủ thắng. Quy củ cùng huyết đấu giống nhau. Tề Úc trầm ngâm. Máu thú đối với hắn có ưu thế, dù sao hắn có thể thông qua số liệu xác nhận yêu ma. Nhưng vẫn là vấn đề cũ, hắn không biết rõ Trần Nắm cũng có thể mời đến cao thủ gì. Tề Trường Thuận nói, đã như vậy, chỉ có ám sát một đường. Ta sẽ nghĩ cách điều tra Trần Nắm cũng hành tung kế hoạch, đến tin sau lập tức cáo chi ngươi. Ngươi sớm bố trí mai phục, sau một kích, bất luận thành bại, lập tức trốn xa. Tề Úc trầm mặc. Ánh đến tại hắn trong mắt nhảy lên. Hắn có chút nhắm mắt, giây lát mở ra, nói một tiếng, được. Chương 53, một đêm nghe mưa xuân chương 53. Một đêm nghe mưa xuân đêm khuya, trong phòng, bình phong sơ ảnh, nghiêng nghiêng mà rơi. Ngoài cửa sổ xuân hàn, cửa sổ bên trong, địa hỏa lại đỏ sậm. Hồi lâu, Tế Úc đem tạp niệm cùng khô ý trên người A Bích thanh trừ cái sạch sẽ, xoay người thoải mái mà nằm tại một bên. Viên ương giao cái cổ ấm áp chậm rãi tắn đi. Tiểu nương tử mềm mại quận tại trong ngực hắn, giữ im lặng. Thiếu niên nằm, quanh thân ở vào một loại cho tàn trạng thái. Kia cho tàn tùy thời có thể lấy bốc lên thành liệt hỏa. Chỉ cần nghĩ đến chính mình muốn đi giết chết vị kia Trần thượng sư, máu của hắn tựa như lăn dầu sôi trào lên. Thiếu gia, ngươi thật nóng. Bỏng đến nô tỳ muốn hóa rồi. A Bích từ từ nhắm hai mắt, chợt nhẹ giọng nỉ non, thanh âm càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng mê người. Nàng xấu hổ nói câu người đầu giường lời nói, muốn lại lần nữa kích phát thiếu gia chiến đấu dục vọng. Có thể như vậy mập mờ lại như đã rơi vào hầm băng, không có chút nào đáp lại. A Bích rõ ràng cảm thấy thiếu gia toàn thân nóng bỏng. Nàng lập tức sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Giờ khắc này thiếu gia giống một đám đông kết lửa, cùng nhiệt mà tỉnh táo. Thiếu gia muốn làm gì đại sự sao? Người bên gối chưa hề là nhạy cảm. Xuyệt. Tế Úc phát ra một cái chớ lên tiếng ngữ khí. A Bích không rõ nói ý, trong ngực thiếu gia nháy mắt, dựng thẳng lên hai cái lỗ tai nhỏ, cố gắng đi nghe. Có thể nàng cái gì đều không nghe thấy. Lại nghe, nàng nghe được mưa xuân. Gió đêm từ bên ngoài phất qua, ôn nhu trong bóng đêm, nước mưa rơi vào vật vật, mở rộng ra sóng âm vận sóng, tí tách, tĩnh nhân nỗi lòng. Giống thiên thai áp, nước từ chỗ cao rơi xuống, tôi xuống mặt đất lòng người nóng hổi hỏa diễm bên trong, nổi lên. Rèn đúc. Thiếu gia không nói chuyện, A Bích cũng sẽ không nói. Nàng hướng thiếu gia trong ngực chen lấn chen. Nghe nửa đêm mưa xuân, làm một đêm mộng xuân. Sắc trời không sáng, vàng nhạt cái áo thiếu nữ đã ngồi ngay ngắn thư phòng. Tề Chiếu lặng lặng nghe xong Tam Thúc tự thuật, ánh mắt rơi vào đối phương mỏi mệt trên hai mắt, trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi: Tam Thúc, Úc đệ coi là thật có bực này bản sự. Tề Trường Thuận gật gật đầu, nói: Ta lại chuyên môn tìm Đinh Nghĩa. Đinh Nghĩa nói: Hắn cùng nhà ngươi kia hộ viện thống lĩnh cộng lại, cũng tuyệt không phải Úc Nhi đối thủ. Tề Chiếu đầu ngón tay vô ý thức vòng quanh tóc ai, chống cằm trầm ngâm, Trần Bình Diệt lòng lan dạ thú, mới vào Nguy Sơn thời thượng biết thu liễm, bây giờ cánh chim tiệm phòng, tà niệm đã sinh. Nếu có thể trừ bỏ hắn, tất nhiên là chuyện tốt. Tề Trường Thuận nói, nhưng trừ bỏ về sau, chúng ta nên đầu nhập vào vị kia chấp sự. Tề Chiếu nói, hôm qua Úc đệ nói đúng hiến tế nội vụ sứ cảm thấy hứng thú, ta liền cố ý đi tìm hiểu một phen. Thiếu nữ khỏe môi khẽ nhếch, kết quả phát hiện, vị này nội vụ sứ ngược lại là cái tuyệt hảo đầu nhập vào nhân tuyển. Ồ, đại điệt nữ nhi, chỉ giáo cho. Hiến tế là nội vụ sứ bên trong tầng dưới chót nhất, cực khổ nhất việc cần làm, đồng thời còn tồn tại nguy hiểm. Yêu ma thi thể cực không ổn định, điều kiện phù hợp liền sẽ phân liệt, hóa thành đại lượng yêu thú cùng ma. Phàm có sinh mệnh người đều có thể bị xâm nhiễm thành yêu thú, mà ma thì quỷ quyệt khó dò, có thể là binh khí, trang sức, thậm chí chỉ là một kiện y phục. Những này ma chính là vạn dù thần linh yêu thích hai lần hiến tế phẩm, lại cùng hiến tế nội vụ sứ không quan hệ, một khi chia ra đến, đều sẽ bị dù đen tới cửa lấy đi. Cho nên hiến tế nội vụ sứ gánh chịu khổ dịch cùng phong hiểm, lại không mất được nửa phần chỗ tốt. Phụ trách chức này phần lớn là tán giáo biên giới nhân vật, tại Nguy Sơn thành cũng là như thế. Tề Chiếu chậm rãi mà nói, vị này nội vụ sứ tên là Di Hoánh, cũng không phải là người địa phương. Gia tộc hủy diệt về sau, nàng mang theo gia tài đầu nhập tán giáo, lấy được chuẩn nội vụ sứ tư cách, vừa khổ nghiên giáo nghĩa 3 năm, mới thông qua lần thứ nhất mật văn tẩy lễ, sau đó được phái tới Nguy Sơn. Bây giờ nàng căn cơ nông cạn, không người có thể dùng, chỉ có thể điều động tầng dưới chốt nhất liền võ giả đều không phải là phổ thông giáo đồ. Nếu ta Tề gia lúc này đầu nhập vào, nàng chắc chắn hoan nghênh đến cực điểm. Tuy là khổ sai, thắng ở an ổn. Ta Tề gia chính có thể mượn này ẩn nút, sống qua 3 năm này. Tề Trường Thuận trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, nghe ngươi lời ấy, đúng là cái lựa chọn tốt. Tề Chiếu bỗng nhiên nghiêng về phía trước thân thể, hạ giọng, Tam thúc, ước đệ coi là thật có cơ hội giết chết Trần Bình Diệp. Tề Trường Thuận nói, một kích không trúng, trốn xa mà đi, hắn có thể nhẹ nhõm áp đảo thất phẩm, lại chủ động xin đi. Hơi chút dừng lại, hắn than nhẹ một tiếng, thử một chút đi. Tề Chiếu nhìn xem bộ dáng kia của hắn, nói, minh bạch, phía dưới chính là nắm giữ Trần Bình Diệp hành tung, có thể cái này cũng không dễ dàng. Việc này không nên lộ ra, không phải vạn bất đắc dĩ, càng không thể chủ động mời. Tốt nhất để Trần Bình Diệp chết tại cùng người khác hẹn hò bên trên, hoặc là trên đường. Tam thúc, ta tốt xấu là chuẩn nội vụ sứ, việc này giao cho ta đến xử lý đi. Trong vòng 4 ngày, nếu không có tin tức, vậy liền dẫn Trần Bình Diệp đến phủ. Tề Trường Thuận gật gật đầu, thận trọng nói, vạn sự xem chừng. Ngoại thành, một chỗ trà lâu trong gian phòng trang nhã. Ngắn gọn đối thoại chính tiến hành. Thành Đông ngoại thành, ba nhà bang phái đã trưởng khống 2 nhà, nhà kia Thanh Phong Võ Quán tại nội thành, tạm dừng không nói. Kia còn lại cũng chỉ có Lao Sơn Võ Quán. Lao Sơn Võ Quán phần lớn là lên núi kiếm ăn tiểu phu, thợ săn, người hái thuốc, những này nghề cùng ngoại thành kế sinh nhai cùng một nhịp thở. Cho nên, đối đãi bọn hắn cùng Linh Xà Võ Quán khác biệt. Linh Xà Võ Quán cần diệt trừ, chỉ có diệt, chúng ta mới có thể cướp được võ giả sinh nguyên, lớn mạnh tín đồ. Nhưng Lao Sơn Võ Quán lại cần dung hợp. Dù sao tiểu phu thợ săn, cấm là cấm không dứt. Biết rõ, lui ra đi. Bóng người đứng dậy. Kia là cái thiếu niên, rối tung tóc, cúc áo nửa hở, đi đường đung đưa, nhìn cả lơ phất phơ, lại có chút túy sinh mộng tử. Đây không phải là Vương Nguyên là ai? Đi tới cạnh cửa, hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Cửa hông lên tiếng mà ra, một vị dáng người thướt tha mỹ nhân chậm rãi mà vào. Phụng dưỡng tốt hơn sư. Mà lúc này, Trần Thượng Sư lại đột nhiên biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, "Phụng dưỡng thần linh người, thể xác tinh thần tất cũng thần thánh, đem cái này một đống dính thịt dẫn đi, nhìn người phiền." Vương Nguyên lơ đễnh, nói, "Đi xuống đi." Mỹ nhân vội vàng cáo lui. Vương Nguyên quỳ một chân trên đất, cung kính nói, "Thượng sư nếu có phân công, Vương mộ tùy thời chờ đợi. Đi thôi, chiếm đoạt Linh Xà Võ Quán, ngươi trước sau sau vất vả, chuẩn ngoại vụ sứ vị trí, đã đủ tư cách. Ta sẽ xách một cái." Đa tạ thượng sư. Vương Nguyên rời đi. Hắc ám trong bóng tối, Trần Thượng Sư ngồi yên lặng, con người băng lãnh, ngón tay tại trác kỷ trên gõ. Lao Sơn Võ Quán, như muốn tan chảy hợp, trước phải ném mồi. Việc này cũng dễ dàng, Tề gia đại phòng tam phòng vừa ăn ngon cả một cái thải dược lâu, còn có linh điền bí địa. Kia, để bọn hắn đem linh điền bí địa bên ngoài dược điền toàn phun ra, không khó lắm a. Nhớ tới Tề gia vị kia tam công tử kéo dài, Trần Thượng Sư khinh thường cười cười. Dãy rủa, có làm được cái gì? Hắn năm ngón tay mở ra, hơi nâng giữa không trung, hết thảy đều tại trong khống chế. Đối hắn đem tín ngưỡng triệt để gieo rắc đến thành đông, phần này công tích tăng thêm nhiều năm đối giáo nghĩa nghiên cứu, đủ để cho hắn tiếp nhận lần thứ 2 mật văn tẩy lễ, từ đó bước vào 2 lần tẩy lễ đại chấp sự liệt kê. Tề gia kia tiểu tử tư chất không tệ, dùng để giao hảo dù đen, lại thích hợp cho chút ngon ngọt, làm chó nuôi, sau này tốt giúp hắn ngăn lại huyết đấu máu thú. Về phần Tề gia tài nguyên, tự nhiên muốn toàn bộ nuốt vào. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vương gia cái này tiểu tử mặc dù không tu bi, thắng ở cơ linh, bồi dưỡng thành ngoại vụ sứ ngược lại là không tệ. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Tiến. Tiếng nói rơi, một đạo bóng đen đi đến, đem một phong thiệp mời đặt ở trên bàn hắn. Trần Thượng Sư tiện tay lật ra. Hắc Hùng Võ Quán tiếp mời, bọn hắn đem Linh Xà Võ Quán cho phủ lên Hắc Hùng Võ Quán bảng hiệu. Đây là ăn mừng nhất thống thành đông. Hơi suy tư, Trần Thượng Sư lẩm bẩm nói, vậy liền đi thôi. Hắc Hùng Võ Quán không chỉ có là hắn khuyết trương tín đồ căn cơ, càng là tương lai là đen dù chuẩn bị cộng tác nơi tuyệt hảo. Đã những cái kia điên cuồng yêu nữ ưa thích võ giả, vậy hắn sẽ không ngại chế tạo một tòa võ giả chuồng heo, đem những cái được gọi là tiền tài nuôi nốt trong đó mặc cho các nàng tìm niềm vui, như thế mới có thể củng cố địa vị. Chương 54, ám sát chương 54, ám sát vào đêm. Tề Úc vừa sử dụng hết cơm tối, một chiếc xe ngựa liền đứng tại sân nhỏ trước. Tề Chiếu từ trên xe ngựa đi xuống, nàng dẫn theo một bao bí dược. Hai người làm sơ hàn huyên về sau, nàng liền phân phó A Bích cầm gói thuốc đi nấu canh, đối tiểu nha hoàn sau khi đi, nàng mới từ trên xe lấy ra 2 loại đồ vật, đặt trong phòng trên bàn. Một quyển địa đồ, một cái hộp dài. Tề Úc mở ra nhìn một chút. Địa đồ trung ương ghi chú ngoài Đông thành Túy Tiên lâu chu vi thì là tung hoành đường lưới cùng lân cận phòng xá. Đồ vẽ cực kỳ tinh tế, liền xung quanh phòng ốc số tầng, thậm chí bên trong hộ gia đình tưởng tình đều nhất ghi chú rõ. Đồ phía dưới, một hàng chữ nhỏ rõ ràng viết: ngày mai, Tuất Sơ, Túy Tiên lâu, Hắc Hùng Võ Quán mở tiệc chiêu đãi Trần Bình Diệp. Hắn lại mở ra hộp dài. Bên trong là một trương mặt nạ da người, một thanh chìa khóa đồng, cùng một bộ hơi cũ áo bảo. Nhớ kỹ, một kích không trúng, lập tức trốn xa, tuyệt đối không thể chiến đấu. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, việc này biết được người càng ít càng tốt, bởi vậy không người tiếp ứng ngươi. Chặn giết địa điểm bên ngoài thành, một khi xuất thủ, ngươi cần đợi đến ngày kế tiếp mới có thể thông qua cửa thành trở về. Có thể minh bạch rồi. Về phần trong nhà, Tam thúc Tam thẩm sẽ an bài tốt. cái chìa khóa này là Đông Thành sừng dê làm một chỗ yên lặng trạch viện, trong đó trống không một người, ngươi nhưng tại bên trong tạm lánh một đêm. Sau đó, tự có người đi thanh trừ ở lại vết tích. Tế Úc đem vật phẩm từng cái thu hồi, im lặng gật đầu. Có gia tộc làm hậu thuẫn, chính là như thế. Hắn không cần tự mình điều tra, tự có người vì hắn an bài thỏa đáng. Đường đệ, vạn sự xem chừng. Tề Chiếu thật sâu liếc hắn một cái, không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy rời đi. Ngày kế tiếp, Tế Úc sớm đi tới sừng dê làm tử, tắm rửa thay quần áo, thay đổi kia thân chuẩn bị tốt cổ xưa áo bào, lại đeo lên tinh xảo mặt nạ ra người. Hắn lướt qua gương đồng, trong kính đâu còn có nửa phần quý công tử bộ dáng. Kia nghiêm nhiên một cái đầy mặt gian nan vất vả, buôn ba lao lực ngoại thành võ giả, ném vào biển người liền khó tìm nữa gặp phổ thông nhân vật. Trời rất nhanh tối, trăng sáng chưa ra, mưa như tuyến như lông, tại ngoài Đông Thành bầu trời lặng lặng tung bay, lại theo gió đêm cuốn lên, hóa thành từng đầu to lớn trong suốt thủy mãng, tới lui tại ngoại thành rắc rối phức tạp đường phố ở giữa. Tất cả thiên địa tối, không có gì ngoài ngoại thành mấy chỗ vẫn còn tồn tại phồn hoa khu vực vẫn sáng đèn đuốc, còn lại chi địa đều như bị hắc ám quỷ thú thôn phệ, cho dù trừng lớn mắt, đêm chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra từng cái mơ hồ kiến trúc hình dáng. Tế Úc đem ba đoạn thương dấu ở bảo bên trong, ra ngoài lắc lư xuống. Lắc lư vòng thứ nhất thời điểm không có tìm được Trần Bình Diệp. Vòng thứ hai lúc, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đã thấy một đám người lấy lòng chen chúc phía dưới, hai cái cực độ chướng mắt số liệu đang từ một cỗ trang trí lộng lẫy trên xe ngựa lần lượt bước xuống. Một cái 1070, còn có một cái 71101. Tối nay Túy Tiên lâu bị bao hết trận, tân khách tụ tập, ba tầng trong ba tầng ngoài vây chật như nêm tối. Tế Úc khó mà thấy rõ trung tâm nhân vật hình dạng cử chỉ, nhưng này hai đạo số liệu thực sự quá mức bắt mắt. Trần Bình Diệp hướng nam phòng thế mà đều tới, cách màn mưa hắn mơ hồ còn có thể nghe được trận trận định nọt lấy lòng tiếng cười, bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh hai người, chính hướng kia đèn đuốc sáng tỏ đi vào trong đi. Phố dài ở bước, âm u Tề Úc đứng tại cái này âm u ở bước bên trong, lướt qua hai người xe ngựa, nhớ kỹ vị trí. Hắn các loại, mưa đêm kéo dài phố dài cuối cùng, thiếu niên tìm nơi xa một cái vừa vặn có thể nhìn thấy xe ngựa động tĩnh tiểu viện mà tĩnh hầu. Hoàn cảnh chung quanh, hắn sớm đã thông qua địa đồ nhớ kỹ trong lòng. Khu nhà nhỏ này mà không ai, bỏ phế. Pha tạp vách tường sập một góc, phá cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ thủng, vừa vặn có thể nhìn thấy nơi xa Túy Tiên lâu phương hướng sáng chói hào quang, cùng chiếc xe ngựa kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong Túy Tiên lâu náo nhiệt vô cùng. Thiếu niên chờ tại hắc ám bên trong, an tĩnh trông coi xa xa ánh sáng. Qua không biết bao lâu, hắn nghe được chục xe kẹt kẹt tiếng vang, thấy được kia hai đạo trên số liệu xe, ngựa xe chỉ là cái bát phẩm võ giả, bội đao, số liệu là 2858. Xe động, hắn cũng đi theo thân. Xe vang, hắn đêm từ trong bóng tối tách ra ra ngoài, im lặng đi theo. Đầu tiên là kề sát đất đi nhanh, tại sát vách ngõ nhỏ theo sát xe ngựa. Đối rời xa đèn đuốc, hắn thân eo hơi cong, dưới chân phát lực, là báo đi săn chui lên liên miên nóc nhà, tại mảnh ngói phía trên im ắng chạy vội. Lạnh lẽo ánh mắt quan sát đường hẹp bên trong phi ngựa chậm chạp xe ngựa kia màn xe tại trong gió đêm lật qua lật lại, bên trong kia hai cái đặc biệt số liệu cũng là như ẩn như hiện. Tế Úc hít sâu một hơi, ra tốc chạy, đắt, đắt. Hắn nhắm ngay địa hình, rơi xuống đến trước xe ngựa đi giao hội một chỗ nghiêng ngõ hẻm, cổ tay tật chấn, tam tiết trường thương rào rào triển khai, hóa dài trượng nhị, sau đó cầm thương chạy về phía trước. Móng ngựa chạy đạp, nước bùn văng khắp nơi, càng xe phá vỡ màn mưa, gào thét mà tới. Tế Úc thân hình cung nằm, chạy, cùng xe ngựa cơ hồ trong cùng một lúc tại chỗ giao hội gặp nhau. Sức eo hợp nhất, lực từ lên, một cái quái đạn tư thế, tranh lấy hết trong cơ thể tất cả lực lượng, những lực lượng này tầng tầng truyền lại, cho đến đầu đường. Nếu nói trước đó tại thi hương chiến trận, Tế Úc còn muốn dùng nắm đấm đi thi triển chính mình lực lượng mạnh nhất, còn cần đề phòng chân thiên dương công kích mình quanh thân sơ hở, vậy bây giờ, hắn đã không có cái này lo lắng. Bởi vì, thương dài trượng nhị, mà mũi thương chỗ đến chính là hắn lực lượng mạnh nhất chỗ. Cái này lực lượng cụ tượng hóa tại chỉ số, chính là 119. 119 chính là so 70 cùng 71 mạnh. Vô luận ngươi đến cỡ nào loẹ loẹt chiêu thức, thủ đoạn, thần lực, ngươi cũng không phải là không có khả năng tránh thoát ta một thương này, bởi vì ngươi chính là so ta yếu. Sự thật này, vô luận như thế nào đều không thể cải biến. Trong gió đêm, cửa sổ xe rèm có chút nhấc lên. Hắn thấy không rõ mặt, nhưng hắn muốn cũng không cần xem mặt. Hắn đâm, chính là số liệu. Trên tay cầm súng huyết khí cuồn cuộn, bạch xà phong hầu là một loại nhiệt lực huyết khí tại cổ tay vận dụng, thương chiêu tùy theo bắn ra, đây là linh xà công chứa đựng sát thước, linh xà hiến răng. Xoát, một thương phá không, đâm trúng cái kia 70 số liệu. Vào thịt thực cảm giác truyền lại mà tới. Cổ tay rung lên, lực lượng đánh văng ra. Siêu, thương đột nhiên rút về, mũi thương rãnh máu khiến cho lui trở về tốc độ cực nhanh. 70 số liệu biến mất. Đây là tử vong biểu hiện. Xem ra một thương này vận khí không tệ, trực tiếp vào cổ họng, lại lấy lực lượng ra tốc đối phương tử vong. Cơ hội tại cùng một tuấn, cái kia 71101 số liệu đột nhiên dị động. Không phải né tránh, mà là lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ chìm xuống dưới, giống như là trước một khắc còn đứng, sau một khắc lại như con nhện tiếp nằm ở xe tấm. Đồng thời, xe ngựa tốc độ bị dị tăng gọn. Tế Úc vì giờ khắc này, sớm tại trong đầu diễn toán không biết bao nhiêu lần. Đại thương che lồng phạm vi cực lớn, cho dù có dị thường, hắn cũng có thể phản ứng. Hắn hông eo và mèo, theo xe ngựa hành động. Móng ngựa chạy đạp, hắn dạy chạy đạp. Như thế, khiến cho hắn cùng xe ngựa cơ hồ lấy đồng dạng tốc độ tại tới trước. Gấp rút như nhịp trống trong thanh âm, thời gian phảng phất giống như ngưng kết, hắn trường thương công thu, trên cánh tay khí huyết cuộn cuộn, thanh xả quấn giết, run cánh tay ép thương, lại một thức thiết như đất cày. Thân thương đột nhiên lắc ra một cái hướng xuống độ cong, mũi thương kề sát đất hướng kia số liệu hùng hàng một đâm. Xoát. Lại là một thương. Mũi thương tinh chuẩn mệnh trung 71, 101, số liệu. Hợp thời dính, lại giống như là đâm thủng bong bóng, đợi cho ra đã là mang ra một vòng tiên huyết hỗn tạp trắng hoa hoa đồ vật, dường như góc. Một thương này cực có thể là vào đầu đâm vào. 71, 101, biến mất. Xe ngựa còn tại lao vụt. Ngự xe xa phu lúc này mới giật mình khát thượng. Lo sợ không yên nhìn lại. Trong mắt của hắn ánh vào một cái cầm thương người áo xám, trên mặt hắn bắt đầu hiện ra sợ hãi thần sắc, miệng mở ra, giống như nghĩ lớn tiếng kêu gọi. Đông. Kề sát đất trường thương như linh xà bắn lên, thuần thiếu niên linh động xoay tròn cánh tay nhanh đâm mà ra. Xoát. Phượng Hoàng gật đầu, tiếp hồi mã thương. Một điểm hàn mang tinh chuẩn không có vào xa phu cổ họng. Xa phu há mồm muốn la động tác đông kết. Chết. Tế Úc ánh mắt quét qua, thân hình nhảy lên người đánh xe bữa tiệc, đem xa phu thi thể đạp nhập toa xe, giả bộ vô sự, lái xe tiến lên. Đến một mảnh rậm rạp bụi cỏ đau, hắn quả quyết giải cương phóng ngựa, mặc kệ bút đầu. Lập tức quay người nhập toa, nhanh chóng siêu kiểm. Không hề phát hiện thứ gì. Quả nhiên, không ai ăn cơm sẽ đem tài vật mang theo. Hắn không chút do dự, đem ba bộ thi thể đều thả vào bụi cỏ lau bên trong, chợt quay người, thân ảnh biến mất tại mênh mông đêm mưa chỗ sâu. Cho đến lúc này, kia phanh phanh nhịp tim mới cuồng vang lên. Chương 55, lặng chờ chương 55, lặng chờ một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Tế Úc mang theo mặt nạ ra người trở về nội thành. Ven đường, cửa hàng trà quán rượu thanh âm ồn ào, không ít nghị luận đức quãng bay vào trong tai. Nghe nói không, thành đông ngoại thành gần đây cũng không thái bình, rất tà môn. Còn không phải sao? Mã Ma từ nửa đêm đi cửa ngõ đi vệ sinh, kết quả một đi không trở lại. Ngày thứ hai bị người phát hiện, chật chật chật, lại thẳng tắp chết đuối trong hầm phân. Người nói chuyện này, uống nhiều a. Mã Ma tử kia thân thể, tráng đến có thể cùng thợ săn lên núi đuổi dã lang, người nói hắn có thể vô duyên vô cớ ngã vào hầm cầu. Càng quái chính là, hắn bà nương trời tờ mờ sáng lúc, còn nghe thấy hắn tại ngoài cửa sổ gọi nàng ăn điểm tâm. Đợi nàng khoác áo đứng dậy, ngoài cửa lại ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Ai, ta nghe được cũng không phải Mã Ma tử, là tuần tắm chó. Bắt cậu tử nói tối hôm qua uống một chút rượu, chính mơ hồ, đột nhiên nghe thấy mẹ của hắn ở ngoài cửa gọi hắn. Hắn mất hồn mất vía cùng ra ngoài, kém chút đi vào phía sau núi lao lâm. May mắn nửa đường một cái giật mình, nhớ tới lao nương sớm xuống mộ, lúc này mới lộn nhào trốn về đến. Cái này, không phải là lại giống năm ngoái mùa đông như thế, có tạm. Xuyệt. Chớ nói lung tung, hai đến hoảng. Thế Úc im lặng tiến lên, lặng lặng nghe. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Ngoài đông thành thành như thế hung hiểm. Kia đường tỷ vì cái gì nửa điểm đều không cùng hắn nói. Theo đường tỷ phong cách, đây chính là không rõ chi tiết, không có khả năng có loại này sơ sẩy. Hắn có chút mê hoặc. Lại đi một lát, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ trong đầu bật đi ra, những tin đồn này có thể hay không vốn là đường tỷ thủ bút. Nàng đem một chút chân thực sự kiện tiến hành bẻ cong, cái biên lại thông qua bí ẩn con đường lại nhảy lan rộng ra ngoài, người vì chế tạo ra ngoại thành có tạm đồ vật không khí. Kể từ đó, Trần Thượng Sư chết rồi, cũng liền chẳng phải kỳ quái. Ai bảo hắn hơn nửa đêm đi uống rượu? Cái này đụng vào yêu ma đi. Về phần kia cái gì vương ma tử cùng nàng dâu, cũng có thể là nàng dâu thông đồng gian phu, sau đó viện cái hoang luôn, đường tỷ liền thêm mắm thêm muối lợi dụng bắt đầu truyền bá ra ngoài. Kia tuần tám chó chạy qua, cũng có thể là có ẩn tình khác. Tóm lại, đường tỷ đây là tại cho hắn tối hôm qua làm việc kết thúc đây. Những này lời đồn có lẽ hai ngày trước cũng đã bắt đầu truyền bá, hôm nay chuyển càng hung điểm mà thôi. Mà khả năng này còn chỉ là một góc của băng sơn. Trở lại phủ đệ, Tề Trường Thuận không tại. Liêu thị trước tiên tìm hắn, đợi cho trong phòng, đóng cửa, phụ nhân một phát bắt được nhi tử cánh tay, hai tay tại hắn cánh tay trên lặp đi lặp lại vuốt ve lập, giống như là muốn xác nhận người trước mắt là thật sự rõ ràng, hoàn hảo không chút tổn hại. Tề Úc nói khẽ, "Nương, Trần Bình Diệp, hướng Nam Phong đều giết." Các loại, làm sao còn có hướng Nam Phong? Liêu thị sợ ngây người, Tê Chiếu làm sao không có nói sớm? Tê Úc nói, đều có ngoại ý muốn nha. Ta nhìn hai người kia cùng một chỗ, liền thuận tay giải quyết. Liêu thị thần sắc kinh ngạc, hồi lâu mới kích động đem hắn ôm vào trong ngực. Nàng đem mặt chôn ở nhi tử đầu vai, lại cười vừa khóc, ngươi làm sao làm được? Ngươi có hay không thụ thương? Để nương xem thật kỹ một chút. Tê Úc cười nói, nương, đừng lo lắng, bao lớn sự tình. Liêu thị buông ra hắn, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, trên mặt có tiêu dung, trong mắt có nước mắt. Từ từ, Liêu thị trên mặt dâng ra một loại như chút được gánh nặng tiêu ngạo, còn nhiều lớn một chút sự tình. Chuyện này lớn đến nhà ta không có một người có thể hoàn thành. Hơn nữa còn nhiều đem dù đen. Ngươi nha. Tế Úc cười cười. Tối hôm qua hắn cũng rất khẩn trương. Bất quá là giết người về sau mới khẩn trương. Nhưng loại này khẩn trương cảm giác, hắn không có khả năng lại truyền lại đến phụ mẫu bên này, để bọn hắn phí công lo lắng. Trong nhà không có sao chứ? Liêu thị nói, hôm qua ban đêm ta mời gánh hát, thanh trúc đeo mặt nạ ra người, bọc ngươi kia một bộ tinh hồng áo choàng giả cho ngươi, sau đó theo giúp ta nhìn nửa đêm hí kịch. Hí kịch là chân ngã hầu chuyện từ tuyết dạ bánh bao hát đến đại tướng nơi biên cương. Nghe xong hí kịch, Thanh Trúc liền ngủ ngươi phòng, sáng sớm dậy luyện body, ngươi bây giờ trở về vừa vặn núi liền. Về phần A Bích, nàng tuy là ngươi trong phòng người, nhưng dù sao không phải nương tâm phúc, nương để nàng uống một chút thuốc mê, sớm ngủ. Liêu thị ưa thích nghe hí kịch, mà chân ngã hầu chuyện loại này ai cũng thích hí kịch, Thế Úc đương nhiên biết rõ. Đại thể giảng chân ngã hầu mặc long tiền cố sự, đồng dạng hát hí khúc biết hát tuyết dạ bánh bao giang hồ chuyện địa xa trường nộ đạo đại tướng nơi biên cương đại thể giảng chính là cái lùn có anh hùng từ bụng ăn không no. còn cần Tuyết Dạ người hảo tâm đưa tặng một cái bánh bao trình độ, chậm rãi biến thành đại tướng nơi biên cương quá trình. Mạc Long Thiền ngộ đạo câu kia thiên diện bản tướng, không bằng bản tâm gặp chân ngã Tề Úc cũng quen thuộc đến từ điểm. Có thể nói, cái này hí kịch chính là cái toàn bộ hành trình lịch tập sản văn. Liêu Thị chăm nhìn không án. Về phần Mạc Long Thiền, dạng này nhân vật với hắn mà nói có chút xa xôi, nghe nói bây giờ còn sống, bất quá đã tử quan. Lao cha nói khẳng định là ẩn cư phía sau màn, có gia tộc hậu duệ tiếp tục cầm quyền. Những này, Tề Úc đoán chừng cũng thế, nếu không cái này hí kịch sẽ không như thế tình hành. Nghĩ nghĩ, Tề Úc hỏi, bên ngoài truyền những cái kia là Đường tỷ an bài. Liêu Thị cười nói, thế nào, mẹ ngươi không thể an bài? Tề Úc cười nói, có thể, nương thần thông rộng rãi. Liêu Thị cười nói, hồi phòng đi nghỉ đi đi, trong nhà khố phòng rồi dạo, cầm chút bạc đi chơi, ngươi cũng rất lâu không chơi. Lại lĩnh cái mới nha hoàn trở về, nương cũng tùy ngươi. Nói, trong mắt nàng lại lộ ra thần sắc lo lắng, sau đó chần chờ nói, bất quá, hôn phối sự tình. Tề Úc đối thành thân thực sự không có chút hứng thú nào. Có nha hoàn hầu hạ như vậy đủ rồi, cưới vợ làm gì? Nhưng hắn trong lòng biết mẫu thân tất nhiên sẽ không bỏ qua, dứt khoát nói, nhi tử cùng Tống cô nương lưỡng tình tương duyệt. Có thể, linh xà võ quán. Liêu Thị thần sắc có chút thảm đạm. Tề Úc nói, nương, yên tâm đi, Tống thúc cho ta lưu lại địa chỉ, chúng ta sẽ an bài. Liêu Thị lúc này mới gật gật đầu, gặp nhi tử muốn đi, lại đuổi theo nói, đi khố phòng lánh 1.000 lượng bạc, bắp điệu bên kia xảy ra chuyện, gần nhất Hắc Thị khẳng định có không ít đấu giá hội muốn cử hành, ngươi đến thời điểm đi xem một chút, cho phép có thể gặp được cơ duyên. Đi. Sau đó, Tề Úc đi khố phòng lấy bạc. Bây giờ thế đạo coi như thái bình, tiền bạc có chút đáng tiền. Bình thường cửu phẩm võ giả, một tháng đoạt được bất quá 3-4-2. Cái này 1.000 lượng, có thể so với cựu phẩm võ giả hơn 20 năm thu nhập, quả thực không phải số lượng nhỏ. Trở lại sân nhỏ, hắn lại để cho A Bích đi chọn lấy chút tăng cường nhiệt lực quả bí dược đến nhắm rượu. Trong bát phẩm đột phá tới thất phẩm, mấu chốt ngay tại ở trong cơ thể nhiệt lực tích xúc. Nếu không có ngoại vật phụ trợ, đa số võ giả cần chịu khổ 20-30 tuổi vừa mới có thể đạt tiêu chuẩn. Nếu có tài nguyên đắp lên, cho dù bát phẩm căn cơ bình thường, cũng có thể sớm đưa thân thất phẩm. Tựa như Linh Nghĩa, hắn có thể vào thất phẩm, một là tuổi tác đủ dài, hai là tề trưởng thuận dưới tay thực sự thiếu người, thêm nữa hắn trung thành tuyệt đối, cái này tài nguyên tiện nghi hắn, trợ hắn phá cảnh. Mà cái này còn chỉ là tề gia tam phòng chỉ có 2 phe linh điền lúc quan cảnh. Bây giờ tam phòng cùng đại phòng liên minh có được thập phương linh điền. Những này linh điền sản xuất linh quả bí dược, đối với người ngoài tất nhiên là móc móc lục soát, tính toán tỉ mỉ, liền vỏ trái cây đều không lơ ném, muốn bắt đi ngâm rượu lại cao hơn giá bán ra. Có thể đối Tề Úc lại là bao ăn no. Đây cũng là hắn làm mũi kiếm đặc quyền. Mũi kiếm sở dĩ là mũi kiếm, chỉ vì nó chỉ cần uống máu, giết chóc, bảo dưỡng, ma luyện, còn lại mọi việc đều không có quan hệ gì với nó. Như thế coi là thật bất lo dùng ít sức. Làm thịt Trần Thượng Sư cùng hướng Nam Phòng, chuyện khác liền không có quan hệ gì với Tề Úc. Lúc này, thiếu niên lười biếng té nằm cây hoa đào ở dưới ghế đu bên trong, xách một bình bách hoa tiểu, bắt một viên linh quả, một ngụm rượu, một ngụm quả, khoan thai tự đắc. Ngoài cửa viện chợt có nha hoàn cười khẽ truyền đến, thỉnh thoảng có gan lớn lặng lẽ thăm dò nhìn quanh, ngóng trông có thể cùng viện nhi bên trong thiếu gia vừa ý, từ đó một bước lên trời. Đào hoa run rẩy, điệp vũ nhẹ nhàng. Đêm qua mưa xuân một đêm, hôm nay trời xanh quang đãng. Một đêm khẩn trương lúc này đều phong thích. Ghế đu kẹt kẹt khẽ động. Bước đầu, thiếu niên đánh cái thật giải ngáp, thư thư phục phục chìm vào mộng đẹp. Nhiệt lực vẫn cần ôn dưỡng, dưới mắt chỉ đợi kia mật văn tẩy lễ. Hết thảy đều kết thúc còn cần thời gian. Tĩnh tâm chờ đợi là được. Ngoại thành, bụi cỏ lau bờ. Sớm vây quanh không ít xem náo nhiệt bách tính, châu đầu ghé thai ở giữa, mơ hồ truyền ra như là mấy ngày trước đây mã ma tử mới xảy ra chuyện, cái này lại một kiện quái sự loại hình nghị luận. Triệu Khánh giật Triệu Đô đầu được tin tức, mang theo mấy thủ hạ đội vàng chạy đến. Hắn vốn là tam phòng người, đang muốn tiến lên điều tra, đã thấy một cái khác đội nhân mã bước nhanh mà tới. Dẫn đầu là thân mang tạo phục Tôn Thành đều đầu, đi theo phía sau mười mấy tên nha dịch, thanh thế không nhỏ. Triệu Khánh giật nhướng mày, ngăn lại đạo lộ, "Tôn Thành, ngươi tới làm gì?" Tôn Thành cái cằm khẽ nhếch, cười nhạo một tiếng, "Ta tới làm gì? Ta tự nhiên là đến tra án." "Ngươi tra án?" Nhị gia lên tiếng, "Cái này toàn bộ Đông Thành, cho dù có độc thủy quân tọa trấn, cũng chưa chắc thái bình. Chúng ta những này phía dưới đô đầu, cũng nên động." Tôn Thành liếc mắt liếc hắn, lặng lẽ cười nói, "Nơi này bản án, về sau đều thuộc về ta quản. Ngươi a, vẫn là thành thành thật thật về thải dược lâu làm chó giữ nhà đi." "Khanh." Triệu Khánh giật đột nhiên rút đao. Tôn Thành không nhường chút nào, chỉ là quan sát hắn, nói, "Làm sao? Còn muốn đánh? Ngươi tam phòng có nhiều người như vậy sao, đánh thắng được sao?" Không khí yên tĩnh trở lại. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. "A." Tôn Thành lại là khinh thường hừ cười một tiếng, sau đó khoát khoát tay, dẫn mấy chục người trực tiếp vượt qua Triệu Đô đầu hướng phía trước mà đi. Triệu Khánh giật đứng ở tại chỗ, đối xử mọi người sau khi đi, mới thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, chậm rãi thanh đao đè ép trở về. Chương 56, biến hóa. Tôn Thành một phen cẩn thận điều tra, tại bụi cỏ lao chỗ sâu phát hiện một bộ nam thi. Kia là cái võ giả, vết thương chí mạng tại chỗ cổ. Tôn Thành túi người cẩn thận phân biệt ra kia tổn thương giống như là vết thương đạn bắn, lại hoặc là trúng tên. Nhưng kết hợp với một bên trên xe ngựa vết tích, hắn sơ bộ kết luận là vết thương đạn bắn. Lúc này, bên cạnh một tên nha dịch thấp giọng nói, "Lão đại, nhìn cách ăn mặc, giống như là Hắc Hùng võ quán người." Tôn Thành nói, "Đi tìm võ quán người đến nhận." Không bao lâu, Hắc Hùng võ quán một tên võ giả bị mời đến hiện trường. Kia võ giả vừa thấy được cỏ lau bên cạnh xe ngựa, sắc mặt lập tức đại biến. Tôn Thành bắt được thần sắc hắn biến hóa, bất động thanh sắc tiến lên, lại tiến hành một phen điều tra. Gần nửa ngày đi qua, tình tiết vụ án dần dần sáng tỏ. Người chết tên là Quý Đức Phú, là Hắc Hùng Võ Quán bát phẩm võ giả. Hôm qua võ quán mở tiệc chiêu đãi hai vị phú thương quý khách về sau, hắn đảm nhiệm khách quý sa phu. Bây giờ người khác chết xe tán, tăng thêm toa xe bên trong lưu lại vết máu loang lổ, rất có thể hết thảy chết ba người. Nhưng mà hai người khác thi thể lại ly kỳ biến mất. Tôn Thành khẽ nhíu mày, rất là nghi hoặc, lại mở rộng phạm vi tìm xem. Bọn nha dịch lên tiếng chống lên tiểu chu, hướng bụi cỏ lao chỗ sâu tìm kiếm, một bên tìm một bên dùng kéo lưới tại dưới nước lay. Vùng nước này hình như mạng nhện, mà ở chỗ này thì rót thành một mảnh ú thâm thủy đàm, bụi cỏ lao sinh. Đường sông hướng phía dưới thông hướng nội thành sông hộ thành, hướng lên thì kết nối lấy tới tiêu đồng ruộng con đường, lại đến thì kéo dài đến ngoài thành. Tôn Thành mang tới thủy văn đồ cẩn thận xem xét, phát hiện lại hướng bên ngoài đã không xa. Ngón tay hắn nắm nuốt bản vẽ biên giới, cau mày, đột nhiên run lên bản vẽ hỏi, cái này đồ là cái gì thời điểm đo vẽ bản đồ? Bên cạnh nha dịch đáp, năm ngoái mùa xuân, năm nay còn tại đo vẽ bản đồ bên trong. Kia nha dịch lại hạ giọng bổ sung, lão đại, chuyện này lộ ra tả gì a? Tôn Thành hừ một tiếng, nói nhảm. Hắn đương nhiên biết rõ có gì đó quái lạ. Theo lý thuyết, phải chết ba người, hung thủ đem ba người vứt xác. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có một cái. Còn lại kia hai cái đâu? Lại một tên nha dịch thanh âm phát run chen vào nói, lão đại, gần nhất thành đông một mực có quái sự nghe đồn, có thể hay không? Thật sự là loại kia đồ vật. Tôn Thành A cười cười, vậy cái này tạm đồ vật vẫn rất kén ăn a. Suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng muốn không minh bạch. Chợt, hắn chú ý tới một chiếc xe ngựa từ nơi không xa mà tới. Quét mắt xe ngựa, hắn chợt đứng dậy, đi chậm chậm đi qua, cùng kính dừng ở ngoài xe. Xe ngựa nhấc lên một điểm, bên trong hiện ra một trương mỹ phụ bên mặt. Đây chính là nhị phòng chủ mẫu, Bành Văn Hoa. Tôn Thành cúi đầu liếc mắt, không dám nhìn thẳng, thấp giọng đem tình tiết vụ án 1 năm 1 mười bẩm báo. Đêm đó, càng nhiều tin tức đã tập hợp, chỉnh tề xếp tại bàn bên trên. Thế Trương Cát vẫn chưa về phủ. Thế Phong ngược lại là từ bên ngoài trở về. Bành Văn Hoa trực tiếp đem kia một chồng tin tức đẩy lên trước mặt hắn. Thế Phong tiện tay mở ra, lơ đễnh, nương, ngoại thành mỗi ngày chết nhiều người như vậy, ngươi chú ý ba người này làm gì? Bành Văn Hoa chỉ vào trong đó một người nói, người này tên là Trần Bình Diệp, mặt ngoài là phú thương, kỳ thực là tán giáo người, người này trước đó ẩn hiện đại phòng tam phòng phủ đệ mấy lần. Về phần cha hắn, cũng không phải bởi vì hắn chết ta mới đi tra, mà là ngày hôm qua ta phát hiện Hắc Hùng Võ Quán cơ hồ nhất thống thành đông về sau, thế mà gióng trống khua chiêng tại Túy Tiên lâu mở tiệc chiêu đãi hắn. Ta hiếu kỳ bọn hắn muốn làm gì, lúc này mới đi trà tra nội tình. Kết quả vừa sờ đến điểm môn đạo, người thế mà liền chết. Tán giáo. Phong Nhi, ngươi cảm thấy ra ra ngươi vì cái gì đem thải dược lâu cho đại phòng tam phòng? Còn không phải đường đệ thi hương rút thứ nhất, lão gia tử cảm thấy mặt mũi sáng sủa, trông thấy trông cậy vào chứ sao? Tề Phong cười nạo một tiếng, giao thừa kia một lát, ta vốn còn muốn thử một chút vị này đường đệ sâu cạn, đáng tiếc hắn giấu gốc. Không nghĩ tới, ngược lại là biệt xuất cái thứ nhất tới. Nói, hắn suy nghĩ một chút nói, kỳ thật đường đệ thi hương thứ nhất, đối ta Tề gia tới nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Bành Văn Hoa cười lạnh một tiếng, chuyện tốt. Ngươi ngược lại là hữu dung lòng người, nhưng hắn Tề Úc dựa vào cái gì đệ nhất? Muốn ta nói, trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Trước đó không biết rõ, còn hoài nghi hắn dùng bí dược, bây giờ gặp cái này tà giáo, cuối cùng minh bạch. Đại bá của ngươi Tam Thúc sớm cùng tà giáo cấu kết, bọn hắn tất nhiên cho ngươi đường đệ dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng tà thuật. Thế Phong không có nhận nói, hắn không tin lắm. Bành Văn Hoa mềm giọng nói, nương biết rõ, cha ngươi luôn nói muốn lấy đại cục làm trọng, có thể ngươi xem một chút bọn hắn làm chính là nhân sự mà sao? Thải Dược lâu nói đoạt liền đoạt, liên thanh chào hỏi đều không đánh. Bây giờ nói thật tốt nghe, cái gì Thiên Vân Hoa, phần Thiên Hoa bồi dưỡng tốt còn phân cho phụ tử các ngươi. Ta nhổ vào, cái kia vốn là chính là nhà ta đồ vật, bọn hắn đại phòng tam phòng dựa vào cái gì? Trước kia bất bất tức tức, hiện tại ngược lại học được cướp ăn lấy. Nàng càng nói càng tức, cha ngươi vài ngày trước cũng tốt bụng hảo ý cùng ra ra ngươi sách, để Tề Úc đi theo bên cạnh ngươi học một ít quý củ, thấy chút việc đời. Bọn hắn ngược lại tốt, nửa điểm không lĩnh tình. Nương, ta dù sao vẫn là người một nhà, lại nói Tề Úc, ta còn thực sự không xem ở trong mắt. Thế Phong mới muốn đang nói rằng đi, lại bị Bành Văn Hoa đánh gãy. Người một nhà. Nếu thật là người một nhà, liền nên biết rõ năng giả cư trì, mới có thể để gia tộc lớn mạnh. Cái này Tề gia gia nghiệp, tương lai khẳng định là muốn giao cho trên tay người nhà. Bọn hắn ngược lại tốt, giữ yên lặng liền chiếm thải dược lâu. Cha ngươi những năm này vì cái này nhà lo liệu bôn ba, làm việc công bằng, bọn hắn có thể từng đọc hơn phân nửa điểm tốt. Nàng đứng người lên, trong phòng giáp bước, cha ngươi luôn nói muốn huynh hữu đệ cùng, có thể ngươi xem một chút bọn hắn, chưa từng coi chúng ta là người một nhà. Thải dược lâu cho bọn hắn cũng xứng. Tề gia những ngày sản nghiệp, tương lai đều là người, hiện tại ngược lại bị bọn hắn lung tung giày xéo. Nàng đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm nhi tử, ngươi nói một chút, ngươi kia đường đệ cái nào điểm so ra mà bọn ngươi? Hắn dựa vào cái gì động tới ngươi đồ vật? Nói nói, nàng con mắt khẽ động, đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi không cảm thấy ra ra bên người cái kia Trương đại phu rất kỳ quặc sao? Từ lúc nàng xuất hiện, lão gia tử liền thái độ thay đổi, không còn công bình. Muốn ta nói, chính là đại bá của ngươi Tam Thúc cấu kết tà giáo, cho ra ra ngươi hạ chú. Nếu không lão gia tử có thể hồ đồ thành dạng này? Thế Phong trầm mặc một lát, nói khẽ, nương, không có bằng không có theo. Bành Văn Hoa cười lạnh, chứng cứ. Nương nói cho ngươi, có một số việc thà giết lầm, không thể buông tha. Tề Phong có chút đau đầu, hắn chợt hạ giọng, nói tránh đi, nương, phụ thành chủ người tới, cùng nhi tử mịt mở nhấp nhấp. bọn hắn nghĩ thông ra. Bành Văn Hoa nói, Ngũ Phương Quân, thành chủ chỉ chiếm trung ương, hắn đương nhiên muốn thông ra, ăn trước hạ chúng ta, lại từng cái đánh tan. Tề Phong mắt lộ suy tư. Bành Văn Hoa thấp giọng nói, không như nghe đương, tìm cơ hội. Trước tiên đem lão gia tử mời đến chúng ta chỗ này đến, đem hải dược lâu cầm về. Bên ngoài thông ra, không đổi. Tề Phong còn tại trầm mặc. Bành Văn Hoa nói, gia gia ngươi nhất định bị tà thuật khống chế. Tề Phong chần chờ, thật sự là tà thuật. Bành Văn Hoa đơn giản chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhi tử ngốc, quản hắn có phải hay không. Ngươi cứ như vậy nói, ai còn có thể đi nghiệm. Tề Phong do dự nói, ta tìm cơ hội thương lượng với phụ thân một cái. Bành Văn Hoa nói, Phong nhi, hoặc là không làm, hoặc là liền phải nhanh. Nhanh, nhanh. Nham thạch cấu trúc rộng lớn mái vòng dưới, hắc ám, đậm đặc như mực. Nước ngầm róc rách lưu động, tế lửa nhảy nhót đôn đốp vang lên. Những âm thanh này xen lẫn một chỗ, giống như một loại nào đó thần bí nói nhỏ. Mà phiêu miểu đọc âm thanh đang từ trên quảng trường đen nghị hình người hình dáng bên trong truyền ra. Thiên địa mới bắt đầu, duy mưa cùng rơi. Mưa kia, không phải tầm bổ chi thủy, chính là vô tự loạn lưu. Nhìn thẳng nước mưa người, mù mắt. Linh tính vũ âm thanh người, thâm điên. Thế là, thần chống ra rủ. Đây là lúc ban đầu ân điện. Hiện có huynh đệ tỉ muội, hồn về dù hạ. Không phải là trừng phạt, chính là trở về. Bọn hắn nặng hòa vào thần tre trở hình bóng bên trong, quy về lúc ban đầu an bình. Giáo nghĩa đọc xong xuôi, trên quảng trường lặng im mắng, không ai hiện lộ bi thương. Tế Úc đi theo Tề Chiếu đặt mình vào đám người, thấp giọng phụ họa kinh văn đông cuối. Rất hiển nhiên, tán giáo đã dùng một loại phương thức đặc thù cảm giác được Trần Bình Diệp cùng Hướng Nam Phong tử vong. Bây giờ trận này đêm khuya cầu nguyện, chính là người mất mà thiết. Về phần báo thủ, không ai sách, cũng không ai đuổi theo. Nhiều lắm là biết rõ có người đối tán giáo có mang ác ý thần linh lấy tử vong làm vui, vô luận là dị giáo đồ, vẫn là tự mình tín đồ. Vạn dù thần linh chỉ để ý hiến tế. Bây giờ, đối với tán giáo tới nói, bây giờ bất quá là chống chỗ một cái ngoại bộ sứ, cùng một vị dù đen. Chống chỗ liền cần người bổ sung. Bất quá cái này cùng Tề Úc tạm thời không quan hệ. Tề Chiếu rất nhanh liền mang theo hắn gặp được hiến tế nội bộ sứ Di Hoánh. Kia là cái thân hình thon gầy cô gái áo bào trắng, ngũ quan bình thản như nước, một đôi mắt càng là tĩnh mịch. Không có tò mò, không có nhiệt tình, như là hai cái giếng cạn, cho dù tỏa ra trong động quật nhảy vọt ánh lửa, cũng gậy bắn không ra nửa phần nhiệt độ. Tề Chiếu cười nói, Di nội bộ sứ, đệ ta đối hiến tế sự tình cảm thấy hứng thú. Di Hoánh chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Tề Úc, tiếng nói đơn điệu, nhỏ Úc, sáng mai đến hiến tế sảnh, ta mang ngươi quan sát. Vừa vặn, có một bộ yêu ma thi hải chờ xử lý. Tề Chiếu nói, còn không tạ ơn Di nội bộ sứ, nàng là đặc biệt vì ngươi an bài. Tề Úc nói một tiếng, tạ ơn. Di Hoánh góc miệng bắt ra, kéo ra hai đạo đường cong, giống như là đang diễn bày ra cười cái biểu tình này, nghiên cứu mật văn lâu ngày, phản tục tình cảm, liền dần dần tiêu tán. Ta thật cao hứng Tề gia nguyện ý đến ta bên này. Nhỏ Úc, sau này ngươi cũng có thể đem ta coi như tỷ tỷ. Đây đã là nàng có khả năng hiện ra lớn nhất hữu hảo. Biểu hiện ra song thân cận thái độ, Di Hoánh lại cùng Tề Chiếu nói tới nói lui vừa đi bên cạnh trò chuyện. Bây giờ nàng đạt được một đại cường trợ, tự nhiên muốn hảo hảo tâm sự. Tề Úc đang định rời đi, đúng lúc này hắn nhìn thấy cách đó không xa có cái cả lơ phất phơ thiếu niên tại chiều hắn phất tay. Là Vương Nguyên. Sau lưng Vương Nguyên còn đứng lấy Hàn Ngạn. Thế ca, Thế ca. Hai người rất sung sướng. Tề Úc cười đi đến, ba người một trò chuyện. Hàn Ngạn kinh ngạc nói, Thế ca, ngươi muốn đi hiến tế nội vụ chỗ? Kia việc phải làm vừa bẩn vừa mệt mỏi, còn không có thu hoạch gì, trong giáo huynh đệ đều tránh không kịp. Ngươi làm sao đi chỗ đó? Vương Nguyên thì là cười nhạt nói, Tề ca, thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể đứng tại một đạo tuyến bên trên. Ngươi, nếu không dứt khoát đến giúp ta. Trần Thượng Sư chết rồi, ta dự định tranh một chuyến cái này ngoại vụ sứ vị trí. Chương 57, gặp mưa, chấp dù chương 57, gặp mưa, chấp dù Tề Úc sớm biết rõ Vương Nguyên có vấn đề, lúc này ở Nguy Sơn thành phân bộ nhìn thấy hắn. Thật không ngoài ý muốn. Về phần Vương Nguyên vì cái gì gia nhập tàn giáo, kia đại khái cùng tự mình tình huống cùng loại, đơn giản là trong gia tộc đấu vòng xoáy. Vương Nguyên là con thứ. Tại giáp rối khó gỡ đại gia tộc bên trong, con thứ hoặc là bị mài lòng dạ, đoạn mất vương nên, an phận làm tiểu, hoặc là liền chú định nhẫn nhẫn, kiềm chế, cùng tại không cam lòng bên trong bùng ấy. Nhìn Vương Nguyên bộ dạng này, nào giống là nhận mệnh người. Hắn không có bị mài lòng dạ, ngược lại là nhìn xem lòng dạ cực cao. Một thân túy sinh mộng từ mùi rượu, một thân phóng đãng không bị trói buộc khí chất, đều chẳng qua là trong lòng của hắn phiền muộn, không cam lòng biểu hiện. Giúp ngươi, cùng đi đi, Thế ca. Quên đi thôi, ta giúp ngươi, nhưng phải làm thủ hạ ngươi. Cái gì thủ hạ? Thế ca, ngươi đã đến, ta bảo ngươi cả một đời ca, cũng cả một đời lấy ngươi làm trưởng bối kính, tương lai ta cho ngươi dưỡng lão, cái này được đi. Cút đi. Tế Úc cười mắng lấy một cước đá tới. Vương Nguyên thân thể bốn méo, né tránh, sau đó cởi mở cười ha hả. Hắn từ mở bắt đầu không có ý định thật muốn Tế Úc đến giúp hắn, bất quá là ở giữa bạn bè xác minh hữu nghị lẫn nhau trêu đùa thôi. Đùa giỡn kết thúc, Tế Úc nghiêm mặt nói, Nguyên tử, ngươi bây giờ liền chuẩn ngoại vụ sứ đều không phải là, coi như rông cái quyết vị, cũng không tới phiên ngươi đi. Ngươi làm sao tranh? Vương Nguyên không có trả lời ngay, chỉ là có chút nghiêng đầu, đưa qua một ánh mắt. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cùng nhau đi hướng chỗ hẻo lánh. Hàn Ngạn yên lặng đi theo phía sau, trải qua muốn nói lại thôi. Hắn từ đầu đến cuối muốn tìm cơ hội hướng Tề ca giải thích mấy ngày trước đây linh xà võ quán sự tình, lại không biết như thế nào mở miệng, càng tìm không thấy chen vào nói khoảng cách. Nơi hẻo lánh ánh lửa u ám, tỏa ra lởm chởm thạch nhũ cùng trên tường chậu than, bỏ ra từng mảnh bóng ma. Những cái kia bóng ma chập chờn lay nhẹ, hiện ra mấy phần biển sâu cây rong giống như vặn mèo cảm giác. Vương Nguyên đột nhiên nói, Tề ca còn không biết rõ mật văn tẩy lễ chủng loại a. Cũng không đợi Tề Úc trả lời, hắn lại nói thẳng, điểm ba loại, một loại chính là cho lão Hàn loại này võ giả tiến hành. Loại này tẩy lễ hiến tế cũng không cần hoàn chỉnh yêu ma, quá trình cũng không nguy hiểm, sẽ giao phó lão Hàn một chút đặc thù lực lượng, về sau các loại lão Hàn bị cái nào dù đen chọn chúng, thành hợp tác thì sẽ cố hóa thành màng. Lại sau đó lão Hàn thực lực có thể xách bao nhiêu liền cùng chính lão Hàn không quan hệ rồi, hoàn toàn nhìn dù đen càng mạnh, lão Hàn càng mạnh. Nghe hiểu đi, Tề ca. Đây chính là cái đồ trang sức nhỏ. Bảnh. Hàn Ngạn một quyền kháng Vương Nguyên bả vai, uống thanh nói, cái gì vật trang sức, lao tử cái này gọi võ đạo làm chủ, tẩy lễ làm vụ. Chợt, hắn lại nhìn về phía Tề Úc, song quyền một nắm, thân hình lập tức bành mở một chút, nhất là chỗ cổ càng là cơ bắp nâng lên, trở thành thiện giáp. Tề ca, chính là như vậy, bất quá mỗi người tẩy lễ hậu lực lượng khác biệt, chúng ta loại này tư chất hạ đẳng, chỉ là tăng cường huyết đủ, chỉ có tư chất thượng đẳng mới có thể giống chân thiên xương như thế. Chân thiên xương lực lượng mặc dù không bằng dù đen, nhưng cũng có một hai phần tương tự. Tề Úc gật đầu. Hắn hiểu, cái gọi là tư chất thượng đẳng, kỳ thật chính là vô cùng thành kính. Ngươi cũng không thành kính, thần linh đương nhiên sẽ không ban cho ngươi lực lượng mạnh hơn. Về phần dù đen lực lượng, trước đó giết hướng Nam Phong lúc hắn cũng đại khái cảm thụ qua. Người kia trong nháy mắt nằm sấp, cùng xe ngựa quỷ dị tăng tốc, 89 phần 10 chính là hướng Nam Phong đang thi triển lực lượng. Loại lực lượng kia cơ hồ là thuần phát, thật nhanh. Hàn Ngạn ngay sau đó lại sờ lấy đầu cười ngây ngô nói, còn có. Tề ca, linh xà võ quán chuyện kia là vì lũng đoạn sinh nguyên, mở rộng tín đồ, thật không phải nhằm vào ngươi. Tề Úc cười cười, nói, không có chuyện. Vương Nguyên lướt qua hai người, tiếp tục nói, về phần khác hai loại thì là cho dù đèn cùng chấp sự chuẩn bị. Đối với hai loại mà nói, mỗi một lần mật văn tẩy lễ đều sẽ mang đến lực lượng khổng lồ tăng lên, cùng tại tán giáo địa vị, dù một bước lên trời tới nói đều không đủ. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể có mệnh chịu được. Dù đen tẩy lễ, gọi gặp mưa. Giáo nghĩa đã nói, nhìn thẳng nước mưa người mù mắt, linh thính vũ âm thanh người tâm điên. Cái gọi là gặp mưa chính là muốn ngửa đầu trực diện nước mưa. Cho nên, đại bộ phận dù đen đầu góc cũng không quá bình thường. Những cái kia đem không bình thường viết lên mặt còn khá tốt, sợ nhất là những cái kia nhìn so với ai khác đều bình thường. Dù đen đều là nữ nhân, trong này có chính các nàng một bộ quý củ, nghe nói còn có hạt giống loại hình khảo thí, những cái kia hạt giống hẳn là có không ít đều tại Kim Phong Ngọc Lộ lâu, chi tiết ta cũng không rõ ràng. Chấp sự tẩy lễ, tên là chấp dù. Ý vị này, chấp sự cần chủ động chấp dù, dung nhập thần ôm ấp. Đại giới là, thuộc về ân tình cảm giác sẽ dần dần bị phong tỏa, cuối cùng chỉ còn lại lý trí. Theo quý củ, cần khổ nghiên giáo nghĩa 3 năm, tích lũy công tích, thu hoạch được chuẩn chấp sự để danh, mới có tư cách tiếp nhận lần thứ nhất chấp dù tẩy lễ, trở thành chân chính chấp sự. 3 năm này khổ tu, nhìn như nghiêm khắc bất cận nhân tình, kỳ thật lại là trong giáo lớn nhất nhân tử. Chỉ có trải qua chí ít 1000 ngày nghi thức minh tưởng cùng cầu phúc, tâm thần mới có thể đang được ban cho phúc lúc, không về phần trong nháy mắt sụp đổ. Nhắc tới cũng là hữu duyên, ta tiếp xúc tán giáo kỳ thật rất sớm, đến sớm trước đó còn cùng Tề ca ngươi cùng một chỗ trọi gà cưỡi ngựa, ăn chơi đàng điếm lúc, liền đã lấy được một bản giáo nghĩa. Mới đầu chỉ coi là hiếm lạ, về sau có một lần bị quất, trong lòng khó chịu, vô ý lần ra, đọc hiểu về sau, cảm thấy có thể tinh tâm, thế là học tập. Đọc một chút, liền thành quen thuộc. Ta mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ đọc một lần. Lúc đầu ta còn muốn lấy đi bên ngoài tìm kiếm tán giáo, có thể đi năm, tán giáo thế mà tới Nguy Sơn Thành, mà trong nhà của ta cũng ra chút biến cố, ta cắn răng một cái liền lặng lẽ gia nhập tán giáo. Tóm lại, ta nghiên cứu giáo nghĩa thời gian, sớm đã viễn siêu 3 năm, tư cách là đủ. Về phần đề danh, ngoại trừ dựa vào đương nhiệm chấp sự lấy công tích tiến cử, còn có một loại phương pháp, đó chính là trực tiếp hướng giáo hội cống hiến 3 vạn lượng bạc ngân. Nói, Vương Nguyên lộ ra do dự biểu lộ, sau đó nhìn về phía Tế Úc, có chút khó mà mở miệng lúng túng nói, Tề ca, 3 vạn lượng số lượng quá lớn. Ta chỗ này lỗ hổng không nhỏ, ngươi có thể hay không quay vòng ta một chút? Tế Úc nói, ngươi còn có thể xuất ra 3 vạn lượng. Vương Nguyên nhìn như lơ đãng thoải mái cười một tiếng, đơn giản táng ra bại sản, lại đi mấy đầu hiểm nói, đầu từ trước đến nay treo ở bên hông, quen thuộc. Tế Úc nói, không dối gạt ngươi, trên người của ta liền 2000, phân ngươi một nửa, cực hạn. Một nửa cũng thành. Ngươi thật muốn? Thật muốn, ta quá thiếu tiền, thật quá thiếu tiền. Cái này 3 vạn lượng bên trong, có không ít còn phải từ Kim Câu Phường lặng lẽ chuyển. Nếu như bị trong nhà phát hiện, vậy liền xong. Có thể ít chuyển, liền thiếu đi chuyển. Nói, Vương Nguyên lại nói, không phải ai tiền ta đều mượn. Cho mượn, ta được còn càng nhiều. Tế Úc nhìn chăm chú Vương Nguyên nửa ngày, từ trong túi móc ra 2 tấm 500 lượng mặt giá trị ngân phiếu, nhìn một chút, lại móc ra 2 tấm, toàn bộ lấp đi qua. Hắn có thể cảm thấy huynh đệ là sống thật không dễ dàng. Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn xem trên tay 2000 lượng ngân phiếu, hỏi, ngươi chẳng phải 2000 sao? Tế Úc nói, ta không cần từ trong nhà lặng lẽ chuyển, sử dụng hết về nhà lại muốn chính là, trong nhà còn có thể ngăn ta. Vương Nguyên trầm mặc, thu hồi ngân phiếu, thật sâu nhắm lại mắt, đáy mắt có chút đỏ lên, hắn lại vô vô Tề Úc bà bay, trầm giọng nói, nếu như ngươi là ta thân đại ca, ta cũng không cần gia nhập tán giáo. Tề Úc nói, không đủ lại tìm ta, ta giúp ngươi kiếm tiền. A, Vương Nguyên cười, hỏi, Tề ca, ngươi liền không sợ ta lừa ngươi? Tề Úc cười nói, ta còn không có bị nam nhân lừa qua. Một bên Hàng Ngạn nhìn mắt hổ phím hồng, nói, Vương ca, trở về ta đi võ quán tìm ta thuốc làm ít tiền, 2000 hơi nhiều, 1000 có lẽ còn là có thể đoạt tới tay. 3 người lại một phen trò chuyện, lúc này mới tán đi. Vào đêm, Tề Úc tìm được Liễu Thị. "Nương, ta còn phải lãnh 2000 lượng." Liêu thị thần sắc ngạc nhiên, bất quá nàng không nói gì, mà là gật gật đầu ứng tiếng đi tiếp theo lại cẩn thận nghiêm túc thử dò xét nói, lại cho Tư Không Dung. "Tư Không Dung?" Tế Úc sửng sốt nửa ngày. Hắn nhớ tới, Tư Không Dung chính là cái kia hắn cả tay đều không dắt qua, liền bị lừa đi một tòa trô ở cô nương. Cô nương kia nghe nói tại chủ bị dù đen nghi thức, lần này không thể nhìn thấy mặt. Suy nghĩ chuyển qua, Tế Úc nói, "Không phải, cho nguyên tử, Vương Nguyên." Nghe được là Vương Nguyên, Liêu thị thần sắc rõ ràng bừng lòng. Nàng liên thuận câu chuyện, tinh tế hỏi nguyên do. Tế Úc cũng không giấu giếm, đem Vương Nguyên tình cảnh cùng mình vay tiền tương trợ ý nghĩ nói thẳng ra. Liêu thị lặng lặng nghe, trầm ngâm thật lâu, trong mắt dần dần lộ ra vẻ tán thành, sau đó ôn thanh nói, "Vương Nguyên không tệ, hắn có thể để ngươi xuất thủ tương trợ, đủ thấy các ngươi tình cảm còn tại. Như vậy đi, 2000 lượng nghe không ít, làm đại sự lại khả năng giật gấu ba bay. Nhà ta đã là muốn rút, liền dứt khoát giúp hắn góp cái 1 vạn lượng số nguyên, còn lại 8000 lượng, nương sẽ lấy danh nghĩa của ngươi cho hắn đưa qua. Như hắn thất bại, vậy coi như chưa từng cô phụ phần tình nghĩa này, như hắn thành công, kia nhà ta thì lại có thể thêm một cái ngoại vụ sứ chiêu ứng." Nàng nhìn xem nhi tử, lại bổ sung, "Chuyện này, nương chậm chút lại cùng cha ngươi điện thoại cái, thương lượng một chút." Tế Úc gật gật đầu, biểu thị đồng ý cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người. Vương Nguyên có năng lực, người cũng trọng tình nghĩa, coi như trước đó lập trường khác biệt, cũng y nguyên tồn lấy tình cảm huynh đệ. Dạng này người, đáng giá đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau đó, ly khai Liễu thị viện nhi về sau, hắn lại đi cố phòng bổ 2000 lượng ngân phiếu thả trong túi. Hắn một mực lấy tiền, kiếm tiền, liên để lão cha bọn hắn quan tâm đi thôi. Trở lại viện nhi, an tăng tiến nhiệt khí dự thiện, lại đi bái phòng một cái mật thất nham thúc, tiếp theo trở lại gian phòng tắm rửa thay quần áo, lười nhác nằm tại trên giường lần xem tống thúc tặng cho linh xà công. Chính ngưng thần quan sát bước kia rắn ra mọc cỏ sát pháp căn bản đồ lúc, bên cạnh truyền đến tất tiếng sột soạt tốt nhỏ bé vang động. A Bích cởi váy lụa, giải vớ giày, giống một đuôi nhu thuận ngư nhi trượt vào trong áo ngủ bằng ấm, tựa sát hắn ôn nhu cọ động. Cọ lấy cọ, Tế Úc động. Hắn để sách xuống, ôm kia thân trắng nõn, hung hăng ngủ. Ngày mai, hắn còn phải đi tìm Di Bánh. Chương 58, có thể sờ một cái sao chương 58, có thể sờ một cái sao Nguy Sơn thành hiến tế bộ nội vụ vị trí có chút đặc thù, hắn cổng vào chính vị tại phân bộ bên trong, là một đạo cơ quan cửa đá. Di nội vụ sứ. Tế Úc tại trước cửa đá đứng vững, thấp giọng thông báo. Nhiều lần, cửa đá phát ra ủ ủ tiếng vang, chậm rãi dâng lên. Phía sau cửa đứng đấy Di Hoánh, một bộ áo bào trắng, thân hình thon gầy, ánh mắt tĩnh mịch, đỉnh đầu nhấp nhô một nhóm 1168 số liệu. Cái này cùng Trần Bình Diệp tình huống cùng loại, cái này hiển nhiên là trải qua lần thứ nhất chấp dù mật văn tẩy lễ sau lấy được lực lượng. Nàng như ưu linh vẫy vẫy tay, Tế Úc cất bước mà vào. Sau lưng cửa đá khép kín, bên ngoài hết thảy thanh âm lập tức đều biến mất. Di Hoánh lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, dùng một loại tái nhợt thanh lãnh thanh âm nói, "Ngày hôm qua có dù đen tìm ta, muốn đem ngươi biến thành nàng cộng tác, ta cự tuyệt. Sau này nếu như ngươi nhìn chung cái nào dù đen, có thể nói cho ta, ta có thể thay ngươi đi hỏi một chút nhìn." Tế Úc sửng sốt một chút, hết thể hữu hảo sớm đã công khai đi giá, xem ra hôm qua đường tỷ bỏ ra không ít. Đa tạ Di nội vụ sứ. Di Bánh bình tĩnh nhìn xem hắn, nói, "Ta có thể cảm thấy ngươi dương khí rất đủ, đối với dù đen tới nói, ngươi tựa như là một khối bị ném vào bầy cá mập thịt mỡ, mỗi một đầu ác xa đều sẽ ngấp nghé ngươi. Cho nên, chỉ cần không ai ép buộc ngươi, ngươi liền có quyền lựa chọn." Tế Úc hiếu kỳ nói, "Di nội vụ sứ là như thế nào cảm giác được ta dương khí sung túc?" Di Bánh nói, "Tán giáo nữ tử làm chủ, đối với dương khí cảm ứng tự nhiên mãnh liệt, loại này dương khí trình độ nào đó cùng với bản cảnh giới bên trong có khả năng đạt tới thực lực có quan hệ. Ngươi tại một cảnh giới tu luyện càng là cường đại, kia dương khí liền càng sung túc. Điểm này, từ ngươi tại thi hương bên trong đánh bại chân tiên dương cũng có thể thấy được tới. Trình độ nào đó, võ giả là có lý trí yêu thú, là không có ma yêu ma. Tới đi, ta đáp ứng ngươi mang ngươi quan sát một bộ yêu ma thi hải xử lý." Đối với yêu ma phân liệt thành yêu thú cùng ma hiện tượng, Tề Úc trước đó đã nghe Đường tỷ đại khái nói qua, bởi vậy không cần Di Bánh lại phổ cập khoa học. Di Bánh lấy ra 2 cái hộp, từ phía bên phải bên trong cầm ra một kiện xanh biếc ngọc chất áo choàng, khoác lên người, lại chỉ hướng một cái khác, ngắn gọn nói, "Mở ra, chùm lên." Tề Úc tuân nói, tò mò lấy ra ngọc áo choàng. Cái này áo choàng từ rất nhiều tinh mịn mảnh ngọc kết lại mà thành, bích quang lóe ánh, bao quát lấy rộng lớn lê đất đồng thân cùng sâu mút đuối, bên cạnh còn có kèm theo một mảnh có thể linh hoạt chụp hợp ngọc chất khăn che mặt. Cho dù dùng tài liệu cũng không phải là đỉnh cấp mỹ ngọc, nhưng mảnh ngọc nhiều như vậy, một kiện chi phí chỉ sợ cũng cần trên ngàn lượng bạc, đây là Hướng Thiếu đi nói. Rất hiển nhiên, chế tác ngọc áo, hiển nhiên là tán giáo một hạng không nhỏ chi tiêu. Di Bánh thuần thục đem tự thân che phủ chặt chẽ, lập tức cài lên ngọc diện xa, khiến cho toàn thân trên dưới đều lồng tại ngọc bên trong, sau đó mới nhìn hướng Tế Úc. Tế Úc bắt trước động tác của nàng, đem ngọc áo choàng mặc chỉnh tề. Di Bánh tiến lên cẩn thận kiểm tra, xác nhận không sai về sau, giải thích nói, "Mỹ ngọc phong ma, thế nhân vui bội ngọc, nói về có thể ngăn cản hay, mặc dù truyền miệng lại không biết về căn bản, kỳ thật, cái này thai chính là ma. Nghe đồn một chút thần bí của mộ vẫn tồn tại kim lũ ngọc y gì phong tồn thi thể, người bình thường chỉ nói là vì bảo đảm thi thể bất hủ, kỳ thực đó là một loại phong ấn ma thủ đoạn. Chứ như ngọc che mặt, tiểu khiếu nhét cũng là cùng loại. Bây giờ chúng ta đã đi xử lý ma thi, liền cần phòng bị ma thi phân liệt, hóa ra ma tới. Có thể chỉ cần chúng ta mặc vào ngọc áo, cho dù gặp được ma thi chỉ biến, cũng sẽ không phải chịu ma ảnh vang. Về phần ma thi lây nhiễm sinh mệnh hóa thành yêu thú, những này chỉ cấp yêu ma chỉ có thể thông qua huyết dịch truyền nhiễm, chỉ cần không nuốt vào máu của bọn nó, không cần vết thương chạm đến máu của bọn nó, vậy liền sẽ không bị lây nhiễm." Nàng một bên nói, một bên mở ra một cái khác càng lớn dương ngọc. Trong dương chỉnh tề trưng bày lấy ngọc đao, ngọc câu, ngọc nhiếp các loại công cụ, đều có ba bộ, có khác mấy chục cái lớn nhỏ không đều trong suốt hộp ngọc, nhỏ như móng tay, lớn như đầu lâu. Bởi vì không xác định ma đến tột cùng là cái gì, cho nên chuẩn bị các thức phong tồn hộp ngọc. Chỉ bất quá, chúng ta lấy ra ma về sau, lại không cách nào chính mình chiếm hữu, mà cần giao cho dù đen, lại từ dù đen thống nhất phong tồn. Các nàng tựa hồ có thể dùng công tích hối đoái, chỉ có dù đen có thể hối đoái, lại sao ta liền không biết rõ. Bất quá, chúng ta mỗi hoàn thành một lần ma thi xử lý, đều sẽ xem như một lần tiểu công tích có thể hối đoái một lần miễn phí võ giả mật văn tẩy lễ cơ hội. Đợi xử lý xong cố này ma thi, ta sẽ đi hối đoái một lần cơ hội, để ngươi hoàn thành mật văn tẩy lễ. Đa tạ di nội vụ sứ. Cảm ơn cái gì? Ta chính sức đầu mẹ chán, các ngươi tề ra có thể tới giúp ta, cái này gọi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta có qua có lại, cũng bình thường. Lại nói, hiến tế bộ là sống mà nhiều nhất nước sạch nha môn, ngươi hôm nay học được thủ đoạn này, ngày sau nói không chừng cũng cần tầm nào. Chỉ mong ngươi chớ có hối hận là được. Tế Úc khẽ bước cằm. Liên quan tới tán giáo cơ cấu, hắn sớm đã từ đường tỉ nơi đó giải rõ ràng. Trong giáo sự vụ, chủ yếu chia làm nội vụ ba môn cùng ngoại vụ một môn. Nội vụ ba môn chính là hiến tế bộ, tế thế bộ cùng thiện tư bộ. Ngoại vụ một môn thì là truyền giáo bộ. Ngoài ra, còn có chuyên ti sát phạt chiến đấu hai môn, dù đen cùng dị đoàn tử hình đi. Hiến tế bộ chủ trách vận chuyển, xử lý ma thi bao gồm tạp vụ, bởi vì giáo chúng thay thế tính mạnh, chính là trong giáo công nhận nước sạch nha môn, không quá mức chất béo có thể nói. Tế thế bộ bên ngoài là ra ngoài chữa bệnh từ thiện, thu nạp tín đồ, chức năng cùng truyền giáo bộ rất có trùng điểm, nhưng hắn hoạch tâm ngưỡng cửa ở chỗ dược sư thân phận. Nếu không có dược sư truyền thừa, liền cùng nội vụ sứ chi vị vô duyên. Thiện tư bộ thì chấp trưởng giáo sinh kinh doanh, bộ bên trong phần lớn là phú hộ cự giả, thế gia chi lưu, bằng điền sản ruộng đất, tiền bạc cùng nhân mạch trèo chống giáo hội quyết trương. Đường tỷ tề chiếu tính toán, chính là này bộ nội vụ sứ chức vụ. Truyền giáo bộ ngoại vụ sứ, chức trách tại vu khai cương mở đất, chu toàn tại giang hồ thế lực thậm chí quan phủ ở giữa, quyền hành không nhỏ. Dù đen chính là tán giáo chân chính hạch tâm chiến lực. Về phần tử hình trọng tài thi, càng là dù đen bên trong tuyển chọn ra kinh khủng tồn tại, chuyên ti diệt trừ cường địch. Trừ ra cái này hai đại chiến lực cổng ba sân, còn lại bốn bộ, thiện tư, tế thế, truyền giáo, đều cùng ngoại giới vãng lai mật thiết, ỷ lại tiền lương nhân mạch. Bởi vì cái gọi là thịt qua tay, tất lưu dầu trong tay phàm là có chút đối ngoại quyền hành, thời gian tóm lại là tới nhuận. Trình độ nào đó tới nói, cái này hiến tế bộ đúng là cái khổ cấp các việc cần làm. Di Hoánh gặp hắn cũng chuẩn bị thỏa đáng, liền lần nữa lại vận cơ quan. Trong thạch thất, lại một mặt vách đá y mắng dâng lên, lộ ra phía sau ẩn tàng ngọc thất. Trên vách một loạt ngọc nắm cây đèn thứ tự sáng lên. Lãnh quang đổ xuống ở giữa, trong phòng một mảnh lạnh lạnh. Trung ương giường ngọc bên trên, một đoàn thấp bé cùng kềnh, đồ có hình người lại không đầu phát quái vật lặng lặng nằm. Nó tứ chi bị thô to ngọc đinh xuyên qua, đinh nhập giường ngọc. Quái vật kia khuôn mặt thì vặn mẹo kém xa, ngũ quan như bị vô hình cự lực xoa nan qua, bày biện ra một loại khô quắt lõm quái dị. Tế Úc ánh mắt đảo qua, hỏi: "Di nội bộ sứ, lúc trước đưa tới cố kia mà thi đâu?" Di Hoánh ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía khía cạnh một cái khác chắn kín kẽ tường đá. Tại một gian khác ngọc thất, cần đối trong đó hỏa độc yên lặng, không còn bay hơi, mới có thể xử lý. Ngắn thì hơn tháng, lâu là mấy tháng. Dưới mắt cố này, là hai tháng trước đạt được. Tế Úc đến gần giường ngọc, lộ ra vẻ tò mò, có thể kiểm tra sao? Di Hoánh mặc dù có chút nghi hoặc vì cái gì người này nhìn thấy yêu ma phản ứng đầu tiên là nghĩ kiểm tra, nhưng nàng vẫn là nói, đục vào chỗ không có vết thương là được rồi. Hắn duỗi ra tay chỉ, đầu ngón tay hiện lên nhàn nhạt kim loại đen quang trạch. Hắn cẩn thận sờ nhẹ tia thịt đống mặt ngoài, xúc cảm mềm nát, mang theo một loại kỳ dị ăn mòn cảm giác. Hắn sờ một cái, liền như giật điện rụt trở về, không chút nào lưu thêm. Di Hoánh cho dù thường thấy yêu ma, lúc này đối vị này cùng tam công tử hành vi cũng có chút im lặng, không hiểu hắn đây là cái gì dở hơi. Tế Úc cũng không để ý lúc này, hắn phát giác được bảng sinh ra biến hóa. Trên bản này thanh kỹ năng đột nhiên quét một cái, thứ nguyên bản 17 biến thành 49. Cực độ kỳ dị thoải mái cảm giác từ đáy lòng của hắn tuôn ra, thư thản, đều nhiều đến tràn ra. Tế Úc lập tức cảm thấy chuyến này không giả. Theo tăng lên, càng về sau cần điểm kỹ năng càng nhiều. Hiện tại nhiều tồn một chút, hắn nói không chừng còn có thể làm được vừa vào thất phẩm, liền trực tiếp thất phẩm viên mãn tình trạng. Mà lại, Nguy Sơn thành quá nhỏ, cho nên những công pháp này mới yếu kém, giống nham thúc kia tông môn, liền liền một cái thung pháp đều cần 36 tiến độ mới có thể vào cánh cửa, có thể nghĩ, sau này cần bao nhiêu? Tốt, phía dưới ta đến xử lý. Ngươi đã cảm thấy hứng thú, liền nhìn cho kỹ. Di Hoánh chấp lên một thanh ánh bạch ngọc đao, lòng bàn tay lặng yên chụp lên một tầng thật mỏng màn đen, u ám vô quang, phảng phất có thể ngăn cách hết thảy. Ngọc đao rơi xuống, bắt đầu giải phẫu ma thi. Lưỡi đao mở ra da thịt, bên trong cảnh tượng dần dần bại lộ. Hỏa độc chi huyết cũng không tiêu tán, ngược lại như là có được sinh mệnh, chậm rãi núp ních, tham lam mút vào yêu ma tự thân huyết đủ, tựa như quái dị thai nhi tại mẫu thể bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Di Hoánh lòng bàn tay màng đen không chút nào không sợ hỏa độc căn mòn. Cùng dù đen khiên ti màng khác biệt, chấp sự màng đen tựa hồ càng trọng điểm tại tuyệt đối phòng hộ. Nàng mặt không thay đổi cắt chém, tách rời, đồng thời tỉnh táo giải thích, xử lý cần điểm lần tiến hành. Yêu ma phân liệt sau ma cũng không có tìm. Đối ma huyết đem thi thể ăn mòn hầu như không còn, kia còn sót lại bất diệt chi vật chính là ma. Một bộ yêu ma khả năng chia ra nhiều loại ma. Nửa tháng trước, kẻ này phát dài chấm đất, hỏa độc dẫn đầu ăn mòn hắn phát, cuối cùng chỉ có một cây sợi tóc vô luận làm sao không từng hủ xấu, đó chính là ma phát. Nàng một bên giải thích, thủ hạ không ngừng. Vỡ. Ngọc đào vỡ nát. nàng lại đổi một thanh, tiếp tục giải phẫu. Một phen cẩn thận dò xét về sau, nàng ánh mắt khóa chặt tại ma thi một đoạn xương ngón tay bên trên. Quanh mình xương cốt đều đã bị ăn mòn đến mất mô, duy chỉ có cái này một tiết xương ngón tay hoàn hảo không chút tổn hại, màu sắc cám trầm. Nàng động tác lập tức trở nên cực kỳ cẩn thận, lấy ngọc đao xem chừng bóc ra chung quanh tổ chức, lại dùng ngọc nhiếp nhẹ nhàng kẹp lên. Xương ngón tay bị nâng đến giữa không trung, tại ngọc thất lánh quang dưới, nó bày biện ra một loại quỷ dị không rõ hôi bại cảm nhận, để cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy cực độ buồn nôn, sinh ra một loại cảm giác muốn nôn mửa. Nàng đem cái này tiết xương ngón tay để vào trong suốt hộp ngọc, nghiêm mật khóa kỹ, lập tức triệt hồi trong bàn tay màng đen, khởi động cơ quan. Đã bị triệt để xé ra, cơ hồ bày thành một mảnh ma thi, theo giường ngọc di động, trực hướng phía trước một cái nặng nề dương kim loại. Dương ngọc lật một cái, đem hải cốt đều đổ vào trong dương. Dương cánh cửa ầm vang khép kín. Di Bánh nói, cái dương này để cho giáo đồ vận đến tận khả năng xa xôi hoang dã chôn sâu. Mặc dù sẽ sớm lấy nước ép phong kín khe hở, nhưng hiệu dụng có hạn. Ma huyết thôn phệ xong nguyên thi, liền sẽ bắt đầu ăn mòn dương thể. Hoặc mấy tháng, hoặc mấy năm, cuối cùng rồi sẽ chạy ra, lây nhiễm quanh mình sinh linh, thúc đẩy sinh trưởng yêu thú. Bất quá dưới mặt đất phần lớn là sâu bọ, cho dù hóa thành yêu thú, cũng bất quá là cường tráng chút côn trùng thôi. Chương 59, xà cánh tay chương 59, xà cánh tay tại hoàn thành một bộ chỉ cấp yêu ma thi thể xử lý về sau, Di Bánh lại lần nữa khởi động cơ quan. Lập tức, ngọc bích đỉnh có chút hiện mở một tuyến lỗ hổng. Lỗ hổng lớn dần, lớn đến nước Trường Hải Nhi nắm đấm lớn nhỏ lúc liền ngừng lại. Phía ngoài sắc trời từ cái này lỗ thủng đầu nhập, tại ngọc trong phòng hiện ra một đoàn pha tạp màu vàng kim. Sở dĩ là pha tạp, là bởi vì ở giữa còn chứa mấy đạo tinh mịn như lưới ngọc chất cách rào. Xử lý xong yêu ma, còn cần tăng khí, đem ngọc trong phòng khả năng còn sót lại ô hế độc tố đều bài xuất. Di Bánh thanh âm bình thản không gợn sóng, nàng chỉ là đang trần thuật một hạng tầm thường nhất thường ngày quá trình. Tế Úc trái xem phải xem. Tại ánh nắng chiếu nhập về sau, hắn càng phát ra thấy rõ ngọc này thất toàn cảnh. Không lớn, nhưng lại toàn thân đều do ngọc thạch cấu trúc mà thành. So với món kia ngọc áo, ngọc này thất phí tổn chỉ sợ muốn vượt lên mấy chục lần. Liên cái này nhỏ hẹp một gian, dù là đều dùng chính là thấp kém ngọc, nhưng không có 3-4 vạn lượng bạc căn bản không thể nào nói đến, cái này còn chưa đem nguyên bộ công trình phí cùng giữ gìn phí tính toán ở bên trong. Mà loại này yêu ma phòng giải phẫu hiển nhiên là tán giáo vừa cần. Bởi vậy có thể thấy được, tán giáo thật là rất cần tiền. Di Bánh nhàn nhạt quét mắt Tế Úc, nói, đi thôi. Hai người trở lại thạch thất. Sau đó Di Bánh lại mở ra cửa đá, hướng ra ngoài vẫy tay, hô, tới một người. Hiến tế bộ bên ngoài một chỗ gò đất lâu dài có chí ít 10 tên giáo đồ đóng giữ, những cái kia giáo đồ theo thời điểm bệnh. Lúc này nghe được nội vụ sứ thanh âm, không khí phảng phất đọc lại một cái chớp mắt. Kia 10 đạo thân ảnh đứng thẳng bất động tại chỗ, bày biện ra một loại tĩnh mịch. Tiếp theo sát, một đạo thân ảnh nhỏ gầy chủ động ra khỏi hàng, chạy ra. Tế Úc tò mò nhìn xem một màn này. Nếu là đặt ở thế lực khác bên trong, một thủ lĩnh gọi người như thế, phía dưới kia người khẳng định đều là tranh cướp giành giật làm, mà ở trong đó, lại tựa hồ như đều là do dự dự. Kia thân ảnh gầy nhỏ chạy tới gần. Tế Úc xem xét, cũng là hữu duyên, đúng là hắn nhập giáo hôm đó gặp qua gọi tiểu ảnh nữ giáo đồ. Nàng thân mang đơn sơ áo gai, cánh tay tái nhợt, tinh tế gặp gân. Đại nhân, tiểu ảnh cung kính hành lễ. Di Bánh cũng không nhìn nàng, mà là đi đầu quen người, đem cửa đá một lần nữa khép kín. Tế Úc chợt mở miệng hỏi, người tên là gì? Nữ giáo đồ ngạc nhiên dương mắt, eo sống lưng thẳng tắp nói, ta gọi tiểu ảnh, chúc tiểu ảnh. Tế Úc không có lại nói tiếp. Di Bánh đóng kỹ cửa đá, lại đi mở ra ngọc cửa phòng, sau đó lấy một viên bổ câu trứng lớn nhỏ đang ăn dược, chỉ ngọc thất phương hướng nói, tiểu ảnh đúng không? Ngươi đi bên trong đợi cho ngày mai, cái này một viên phúc cốc đan có thể để ngươi một ngày một đêm không cơ không khát, nếu như gặp phải dị thường, kịp thời đóng lại phía trên đầu gió. Tới, ta dạy cho ngươi một cái. Tiểu ảnh thuận theo nói, vâng. Sau đó, nàng đi theo Di Bánh đi hướng ngọc thất, tại trải qua Tế Úc lúc, nàng ném đi một cái thần sắc cảm kích, sau đó quyết nhiên trở về, đi về phía trước. Giây lát về sau, Di Bánh ra, một lần nữa đóng lại vách đá. Tế Úc nói, Di nội vụ sứ, là kiểm tra độc tố còn sót lại a. Di Bánh hở hững nói, là. Ngoài ra, cũng là phòng ngừa ngoại vật xâm nhập, đồng thời khảo thí ma thi đặt trong lúc đó, trong đó bộ độc tố biến hóa rất nhỏ. Như chỉ là kiểm tra độc tố, thả con chó đi vào cũng có thể. Nhưng chó sẽ không ngôn ngữ, cũng không cách nào chấp hành cơ sở cảnh giới, chỉ có thể dùng người. Như vận khí không tốt, nàng có thể sẽ bị lập tức hạ độc chết, có thể càng nhiều thì là nhìn như không ngại, kỳ thực thụ một loại nào đó ẩn nấp lây nhiễm, sau đó không lâu sau bởi vì một ít quái tật qua đời. Nhưng mà, vậy cũng bất quá là hòa vào ta thần phù hộ phía dưới, trở về lúc ban đầu an bình thôi. Tế Úc im lặng, rất tàn khốc. Nhưng cái này gọi tiểu ảnh cô nương cũng rất liều mạng. Nàng liều mạng như vậy, cũng chỉ là vì cải biến nguyên bản địa vị, vì đi ra tầng dưới chót nhất vũ bùn. Chợt, Di Bánh lại kỹ càng bắt đầu giới thiệu một chút chi tiết. Tế Úc nghiêm túc nghe. Giảng không ít về sau, Di Bánh chợt hỏi, buồn kẻ sao? Tế Úc nói, rất thú vị. Thú vị. Di Bánh cổ quái nhìn xem hắn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy việc này nguy hiểm nhưng ích lợi cực ít? Tế Úc cũng không nói cái gì là bạn dù thần linh lại khổ lại mệt mỏi còn không sợ loại hình. Loại lời này nhìn như có chút không bằng, kỳ thực quá dối trá, ngược lại làm cho người không hiểu đi suy đoán hắn mục đích thật sự, có chút giấu đầu lòi đuôi lương vị, không có chuyện cũng dày vò xảy ra chuyện tới. Hắn trầm mặc hạ nói, nhưng thật ra là kích thích. Kích thích. Di Bánh càng phát ra cổ quái. Nàng nhớ tới cái này thiếu niên trước đây sở ma thi biểu lộ. Kia, là hưng phấn a. Ai sẽ sở ma thi sở đến hưng phấn? Nàng trước đây sớm có ý nghĩ, bây giờ nhìn thấy chính thiếu niên thừa nhận, càng là tự hiểu là đến xác minh. Tế Úc cười xấu hổ cười nói, còn xin nội vụ sứ giữ bí mật cho ta. Di Bánh gật gật đầu, đột nhiên nói, ngươi vẫn rất thích hợp gia nhập dù đen. Tế Úc một bộ bị người phát hiện bí mật bộ dáng, vội vàng nói, Di tỷ, còn xin hỗ trợ giữ bí mật, nếu như bị ta Đường tỷ các nàng biết rõ, sợ là muốn tìm ta hảo hảo tâm sự. Đúng lúc đó đưa ra một cái nhỏ tay cầm để cho người ta nắm, cũng kịp thời sửa đổi xưng hô, sẽ càng thêm tăng tiến quan hệ. Quả nhiên, Di Bánh nhìn xem hắn, mặt tái nhợt lộ ra cười biểu lộ, sau đó nói, hôm qua ta liền nói qua, ngươi cũng có thể đem ta coi như tỷ tỷ. Đã ngươi thành tâm ưa thích chuyện này, cái kia về sau, tỷ tỷ coi như coi ngươi là làm trợ thủ đắc lực. Tế Úc thật sâu gật đầu, nói, đi. Hai người đều rất vui vẻ. Di Bánh tìm được một cái cường đại, còn nguyện ý đi theo nàng, bị dù đen nhóm mong mà không được võ giả. Tế Úc tìm được một cái không cần ra tiền tuyến săn giết yêu ma, liền có thể sở đến yêu ma thu hoạch điểm kỹ năng tốt cương vị. Di Bánh nhìn xem Tế Úc, hài lòng nói, giờ ngọ ăn giảm bữa ăn, buổi chiều liền cho ngươi hối đoái mật văn tẩy lễ cơ hội. Đa tạ Di tỷ. Giờ ngọ kia bỗng nhiên giảm bữa ăn, xác thực đơn giản quá phận. Di Bánh dục vọng mờ nhạt liên đối lấy muốn ăn cũng nhỏ đến tương cảm, ăn nàng tựa hồ bất quá là duy trì sinh mệnh tất yếu chương trình. Bởi vì Tế Úc ở đây, nàng mới phá lệ phân phó người nhiều thêm một cái kho vịt béo cùng hai đĩa mùa rau xào. Vội vàng sử dụng hết, hai người liền tới đến quảng trường đài cao bên cạnh một chỗ thạch thất trước. Đây là tẩy lễ thất. Thạch thất đóng chặt, cánh cửa khóa lại. Di Bánh đơn giản an bài thỏa đáng. Có giáo đổ đến đây mở khóa. Đối khóa mở ra, Tế Úc mang theo kia đã không rời người tam tiết trường thương, một mình đi vào tẩy lễ thất. Trong phòng tia sáng ảm đạm. Đối hắn hoàn toàn bước vào, thân cửa sau hộ im ắng khép kín, đem một tia ánh sáng nhạt cũng thôn phệ. Chu vi hoàn toàn ngầm hạ. Vô thanh vô tức ở giữa, một thanh thuần màu trắng dù ảnh tại đỉnh đầu hắn lặng yên chống ra. Ngay sau đó, toàn bộ phòng tối lâm vào một loại làm người sợ hãi tuyệt đối yên tĩnh. Tính đến có thể nghe thấy tim đập của mình, tính đến nỗi ngay cả mỗi một lần hô hấp đều như là sấm sét bên tai bờ nổ vang. Cái này tĩnh mịch cũng không tiếp tục quá lâu. Tí tách, một giọt nước châu rơi xuống đất thanh âm đột ngột vang lên, thanh thủy đến có chút quỷ dị. Tí tách, tiếng mưa rơi dần dần mật. Có đánh tại mặt đất, có thì bật lên tại mặt dù phía trên. Đột nhiên, có nghiêng gió phà đến, một giọt mưa theo gió mà tới. Tế Úc cảm nhận được chính mình tay phải trên mu bàn tay mát lạnh, có một loại cổ quái âm lãnh truyền vào, chợt giống như là sợi tơ đồng dạng xông vào tay phải hắn huyết nhục bên trong, nương theo mà đến là một đoàn làm hắn dục niệm mấy muốn nổ tung kích thích. Tiêu kích thích phá lệ mãnh liệt đến lý trí cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Có thể, tiếp theo sát, mưa biến mất, dù cũng đã biến mất, phòng tối lại trở thành đơn giản phòng tối. Mật thất bên trong trời mưa, đó căn bản không có khả năng, có thể cái này đã dính đến thần linh, vậy liền không kỳ quái. Nhưng mà, dục niệm cũng không biến mất, nhưng lại cũng không phải mãnh liệt đến khó lấy khống chế. Nhưng mà, nếu là tiếp nhận càng nhiều dạng này mưa, Tế Úc khó mà tưởng tượng. Nhớ tới dù đen trỗi trải qua tẩy lễ gọi là bế dù tẩy lễ quản chi không phải phải thừa nhận trời mưa. Khó trách đều là yêu nữ trong lòng Tế Úc cảm khái. Lúc này, phòng tối cánh cửa mở ra. Tế Úc đi ra ngoài. Di Bánh lên tiếp, hỏi, cảm giác như thế nào? Tế Úc quét mắt chỉ số. Chiến lược từ nguyên bản 72-119 biến thành 72-128. Mà bảng ở dưới chúc phúc một cột thì là nhiều một nhóm tin tức. Chúc phúc một, thủy xả cánh tay hắn có chút nắm lên hữu quyền. Toàn bộ cánh tay phải đều bày biện ra một loại kỳ dị, võ giả không có khả năng bày ra nhu cảm giác. Thoáng lắc một cái, tay phải tựa như một đầu màu đen rắn bắt đầu chuyển động. Di Bánh hỏi, không có. Tế Úc nói, không có. Di Bánh trầm mặt dưới, không nói gì. Loại này cực hạn tại một cánh tay chúc phúc, mặc dù tăng cường cánh tay lực lượng, nhưng ở công năng tính trên sát thực lộ ra gần cả. Như vậy nhu cốt đặc tính, có lẽ có thể để cho vị này cùng tam thiếu gia tại vận dụng trường thương lúc thêm ra mấy cái xảo trá quỷ quyệt công kích góc độ, có thể. Trong thực chiến, lại có thể có bao nhiêu chỗ đại dụng. Cho dù là cùng dù đen cộng tác, hóa màng về sau tối đa cũng chỉ có thể bao trùm một đầu cánh tay phải, thật sự là kém xa. Nàng nhìn về phía thiếu niên ánh mắt có chút cổ quái. Như thế một cái chúc phúc yếu, dương khí mạnh thiếu niên, đối với dù đen nhóm mà nói đơn giản chính là một cái màu mỡ con cừu non. Chương 60, đệ nhất chương 60, đệ nhất bành văn hóa hiệu suất rất cao, có quan hệ Trần Bình Diệp tin tức bị càng ngày càng nhiều đào móc ra. Mà những tin tức này rốt cục tại đêm nay đặt ở tề trường các trước mặt. Chập chân ánh đến đem vị này độc thủy quân giáo úy cái bóng quăng tại trên tường, giống một đầu cao lớn hung thú. Hắn tiện tay mở ra kia chồng chỉ, liền ném ở một bên, sau đó cũng không trả lời. Bành Văn Hoa nhịn không được mở miệng, đưa ra, ngươi nói một câu nha. Tề Trường cắt mắt cũng không nhấc, chỉ thản nhiên nói, tán giáo. Năm ngoái mới xuất hiện đồ vật, lục bình không dễ, hạng giá áo túi cơm, không nổi lên được sóng gió. Bành Văn Hoa nói, có thể Tề Úc có thể chúng thi hương thứ nhất, lão gia tử đột nhiên đổi giọng, thiếp thân luôn cảm thấy cùng tán giáo thoát không khỏi liên quan. Tề Trường cắt cũng không tiếp lời, ngáp một cái, phối hợp đi đến bên cạnh bàn, cầm lên ấm trà ngửa đầu rót một miệng lớn. Bành Văn Hoa mân mê miệng, bày ra một bộ tức giận cô vợ nhỏ bộ dáng, đặt mông sắt bên hắn ngồi xuống, ôm lấy hắn cánh tay đúng nịu, ta mặc kệ, thải dược lâu là phong nhi, thế ra cơ nghiệp cũng đều là phong nhi. Hiện tại nhét vào đại phòng tam phòng trong tay lung tung giày xéo, ta chính là không cao hứng. Tề Trường cắt góc miệng kéo một cái, hiện ra mấy phần ngậm lấy uy sát vẻ khinh thường, sau đó nói, cách nhìn của đàn bà. Bành Văn Hoa không thuận theo vừa cọ hắn cánh tay bên cạnh ủy khuất nói, đều là người một nhà, vốn nên các loại hòa thuận hòa thuận. Bọn hắn ngược lại tốt, gặp phong nhi đột phá thất phẩm, không ăn mừng thì cũng thôi đi, lại vẫn cùng bên ngoài người cấu kết. Tam phòng không hiểu chuyện, đại bá cũng đi theo hồi náo. Bọn hắn khẳng định vào tàn giáo. chỉ cần phái người nhìn chằm chằm đại điện nữ, nhất định bắt được tay cầm. Tề Trường Cát đột nhiên đánh gãy, Phong Nhi cùng phụ thành chủ thông ra sự tình, ta dự định đáp ứng. Bành Văn Hoa sững sờ, cơ hội nhảy dựng lên, nói, phụ thành chủ cũng chỉ chiếm một đường vân, thông ra. Sợ không phải muốn cầm ta Tề ra làm đột phá khẩu, từng cái đánh tan đây ngươi biết cái gì? Tề Trường Cát cười nhạo nói, phân lâu tất hợp chính là chiều hướng phát triển. Phụ thành chủ thiên binh nhân số tuy ít, lại đều là bát phẩm võ giả, thật là năm quân chí quan. Lão gia tử muốn cho Tề gia lấy thêm phương Bắc giáo úy chi vị, kia là đem Tề gia gác ở trên lửa nướng. Bây giờ Phong Nhi đã phá thất phẩm, chính có thể mượn thông gia cơ hội, mượn phụ thành chủ cây to này, cộng đồng lớn mạnh, cùng chia Nguy Sơn thành cục thịt béo này. Tại cái này đại thế trước mặt, cái gì tán giáo, bất quá châu chấu đá xe. Ta đã quyết định mau chóng định ra ngày tốt, để Phong Nhi cưới phụ thành chủ đại tiểu thư. Đến lúc đó, Độc Thủy quân cùng trời binh chính là một nhà. Ta lại hướng lão gia tử đòi hỏi tài nguyên khuyết trương trường quân đội, hắn còn dám không trả thải dự lâu. Tế Úc ta muốn điều đến trong quân, bọn hắn ai dám nói một chữ không? Bành Văn Hoa nói, nếu bọn họ vẫn là cự tuyệt đâu? Tề Trường cắt đáy mắt lướt qua một tia hàn mang, bọn hắn không phải cậy vào tán giáo a? Vậy ta liền mời trung ương giáo úy liên thủ diễn luyện, đem tán giáo nhổ tận gốc, để bọn hắn cũng nếm thử liên lụy thống khổ. Có chút đạo lý, chỉ nói là vô dụng, đến làm cho sự tỉnh dậy bọn họ là người. Đại ca cùng tam đệ, gần đây là có chút vong hình. Phong Nhi đại hôn thời điểm, ta sẽ tìm bọn hắn nói một chút, cho bọn hắn một cái cơ hội, hy vọng bọn họ không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Về phần kia Tế Úc, liền giao cho Phong Nhi quản lý đi. Phong Nhi cũng nên học một ít ngự hạ chi đạo. Bành Văn Hoa nghe cảm xúc bành trướng, nói, làm sao ngự? Tề Trường Cát cười nhạt nói, không phải liền là thi hương tứ nhất nhà, xếp hạng có thể nói rõ cái gì? Bất quá là 3 năm vừa ra hư danh a. Rất nhanh, Phong Nhi thủ hạ liền sẽ thêm ra một cái ngũ trưởng, kia ngũ trưởng là 3 năm trước đây thứ nhất. Đại chất tử không phải thật điên sao? Đến thời điểm Phong Nhi tiệc cưới bên trên, để hắn cùng kia ngũ trưởng cùng nhau múa binh trợ hứng, để hắn biết rõ một cái trời cao đất rộng. Bành Văn Hoa càng phát ra vui vẻ. Những ngày thời gian nàng đều phiền muộn hỏng. Bên ngoài hạ nhân bên trong, có chút mắt bị mù còn tại chuyển cái gì Phong Nhi năm đó thi hương không vào trước ba, kia Tề Úc lại được thứ nhất loại hình. Không cần phải nói, loại này câu buồn nôn, khẳng định là tam phòng tiện nhân kia chuyển đi. Tiểu môn tiểu hộ ra đời tiện nhân, làm việc chính là bị bội. Vẫn là phu quân nghĩ chú đáo, thiếp thân phục nha. A, ta như nghĩ liền ngươi cũng so không lên, vậy ta đây Độc Thủy quân giáo úy cũng đừng làm. Vâng vâng vâng, phu quân lợi hại nhất, Minh Nhi bắt đầu, thiếp thân cũng làm ngài cùng đại tá úy binh, nghe ngài chỉ thị, ngài nói cái gì thời điểm cùng phụ thành chủ bên kia mà liên hệ, thiếp thân liền cái gì thời điểm liên hệ. Tề Trường Cát gật gật đầu, sau đó lại nói, không có mấy ngày, Bắc Địa sẽ có một nhóm lớn vật tư chạy vào Hắc Thị, ngươi chú ý một cái, nhìn xem có hay không thích hợp Phong Nhi cơ duyên. Kia phu quân đâu? Ta lục phẩm đem phá, còn kém kia một đóa đốt mây hoa, đối Phong Nhi đại hôn về sau, ta liền đem linh điển cầm về, sau đó giải quyết một cái đại phòng tam phòng sự tình, liền chuẩn bị tay đột phá. Đối ta đột phá, cái này Nguy Sơn thành bánh nướng, liền có thể bắt đầu ăn. Phu quân anh minh, phu quân quá anh minh. Tề phủ, nội viện, mười mấy chén nhỏ đèn lồng quang huy ánh chiều tà, choáng mở từng vòng bừng sáng, đem trong viện hai đạo đối lập thân ảnh kéo đến lúc dài lúc ngắn. Một người thanh y trang phục, mũ rộng đành che mặt, tay cầm nặng nề trường đao, đứng ở trong viện. Đây chính là đại phòng hộ viện thống lĩnh, Quan Minh Phi. Thiếu gia, ngươi muốn tìm quan thống lĩnh luận bản, lấy trải bớt trong cơ thể nhiệt lực, ta tìm tới cho ngươi, nhưng ta nói trước, quan thống lĩnh thực lực so ta mạnh hơn không ít. Dưới mái hiên, Đinh Nghĩa hô hảo. Mà trừ hắn ra, còn có hai trương đại ghế dựa song song đặt vào, Tề Trường Thuận, Liêu Thị đang ngồi ở phía trên yên tĩnh nhìn xem. Tề Trường Thuận lại nhắc nhở, Úc Nhi, quan thống lĩnh là hai ta trong phòng đệ nhất cao thủ, ngươi xem chừng. Tề Úc quan sát hướng đối phương. Lần trước thấy là tại thi hương phòng nhỏ, chiến lực là 49-89 kia là không mang binh khí. Hôm nay mang theo binh khí, trị số một cái biến thành 78-118. Lao Đinh là thật không có khiêm tốn, đây quả thật là mạnh hơn hắn. Quan Minh Phi trước khi tới đã biết rõ tình huống. Đinh Nghĩa thực lực không đủ, thiếu gia cùng hắn luận bàn khó, lúc này mới tìm hắn. Thiếu gia, mời. Quan Minh Phi dựng lên thủ thế. Tề Úc kéo ra cự ly, mời. Tục ngữ nói quyền không rời tay, khúc không rời miệng bắt phẩm thời điểm tích xúc nhiệt lực muốn tiêu hóa ra, thuần dựa vào chính mình luyện tốc độ kia cực chậm, cần tìm tới cờ chống luận bàn đối thủ mới được. Đến lúc đó, trong cơ thể nhiệt lực liền sẽ giống rèn binh đồng dạng tại trong cơ thể cấp tốc tản ra. Bây giờ hắn bắt phẩm kỳ thật đã đến cực hạn, ngay tại tổn trữ nhiệt lực quá trình bên trong, hắn mỗi ngày bí dược bao no, nhiệt lực thu hoạch là rất nhiều, cho nên cần đối luyện. Lao Đinh không được, vậy thì tìm sát vách đại phòng hộ viện thống lĩnh. Hai người nhìn xuống lẫn nhau, triển khai thức mở đầu. Trong đêm tối, gió xuân động nhánh, đầu cánh lay nhẹ, đào hoa diễm lệ. Nhưng đào hoa mặc dù diễm, lại không thể so với Hồng Anh. Kia Hồng Anh thuận hoạt, trong gió lưu động. Trận ba, Tế Úc chân trái hơi đá cắn súng, thân thương xoay chuyển, thiếu niên hai tay cũng động, cầm trong tay trường đường, múa hoa qua lưng, mượn xoay tròn chi thế, thân hình hắn vọt tới trước, hông eo mánh bạn, thương tùy thân đi, trường thương hóa thành một cái chặt nghiêng gió lốc khay bạc. Kết thúc, ra thương, linh xả hiến răng, thẳng đến cổ họng. Xinh đẹp. Quan Minh Phi dù sao cũng là thất phẩm đánh bắt phẩm, lúc này bày ra tiền bối tư thế khen đồng thành, hắn rất rõ ràng thiếu gia tìm hắn mục đích là cái gì, cho nên nhìn xem kia đâm tới một thương, thi triển một cái hắn cảm thấy là bắt phẩm cực hạn lực đạo cấp tốc nhất đao đó nữa. Một kích này, hắn dùng thất phẩm kình, nhưng không nhiều. Nhưng mà trên thân thương truyền đến lực đạo lại phá lệ nặng nề. Bành, thương từ trên xuống dưới, Quan Minh Phi chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đè ép xuống, hắn con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ không tốt, chủ quan. Đao của hắn không thể cách đi lên, ngược lại là bị thương ép xuống. Thương tại hắn đầu vai một điểm. Tế Úc thu thương, nói câu, quan thống lĩnh, nghiêm túc điểm. Quan Minh Phi mặt mo đỏ ửng, biểu lộ cổ quái. Tế Úc lại sau này thối lui, lại bắt đầu lại từ đầu. Đồng dạng con đường, múa hoa qua lưng, tiếp toàn phong trảm, sau đó một cái linh xả hiến răng. Lần này, Quan Minh Phi cũng không hô xinh đẹp, lại hô, hắn liền muốn giống như Đinh Nghĩa cảm giác bắt cơn khó giữ được. Đúng. Trong tiếng hít thở, lực từ lên, thấu kinh tấp phát, lưới đao tinh chuẩn chặn đứng trường thương. Chặn lại. Đinh. Lần này, thương bị chấn lên. Tế Úc thân theo thương động, linh hoạt thuận thế quay người quét thương. Quan Minh Phi xách đao bên ngoài cản. Đao thương đục bảo, lực đạo lẫn nhau ép. Quan Minh Phi xoay eo thi kình, lực thấu cánh tay dài, quán triệt thân đao, đi lên trùng điệp đẩy. Thân thương bay lên. Quan Minh Phi trong nháy mắt không bước hướng về phía trước, ép thân quét đao, một cái bắt vân kiến nhật hướng không môn chém tới. Tế Úc ánh mắt bình tĩnh, mánh lui sau khi bị bắn lên thương giữa không trung ô ô lắc lư, lại một cái đàn hồi, lấy tuyết hoa cái đỉnh chi thế hướng xuống dẫn đầu. Quan Minh Phi vội vàng túi đầu tránh né, lại lần nữa chọn đao. Cái này một cái, mũi thương trực kích tại thân đao, phát ra chói hai tiếng vang. Hai người giao thủ cực kỳ cấp tốc, động tác mau lẹ ở giữa, đã là làm cho người hoa mắt thần mê. Tề Trương Thuận ngạc nhiên nhìn xem Quan Minh Phi, hắn đã nhìn ra, vị này hộ viện thống lĩnh thế mà thật đem hết toàn lực tại cùng Úc Nhi chém giết. Mà Úc Nhi nhìn xem thế mà còn có mấy phần thành thạo điêu luyện. Đây chẳng phải là nói, đại phòng tam phòng đệ nhất cao thủ, đã là con trai hắn. Chương 61, chương 2 vô địch, cầu đặt mua, chương 61, chương 2 vô địch, cầu đặt mua, trong đình viện, hai thân ảnh chiến đấu tại một chỗ, đao phong thương ảnh, bùn đất tung bay. Thật lâu, hai người mới tách ra, riêng phần mình đứng vững. Quan Minh Phi lồng ngực chập trùng, khí tức thô trọng. Tế Úc thì yên lặng thể nghiệm và quan sát lấy trong cơ thể kia cố nhiệt lực lưu chuyển. Phục bí dược đoạt được nhiệt lực chính là hiện lên trầm tích hình. Tự thân rèn luyện, tan ra trầm tích tốc độ cực chậm, mà một trận có thể dùng ra 7-8 phần thực lực nhẹ nhàng vui vẻ chém giết, lại có thể càng nhanh rèn luyện cái này nhiệt lực. Hắn có thể cảm giác được, kia bởi vì bí dược mà trầm tích như ngoan sắc nhiệt lực, giờ phút này chính chậm rãi bùng lỏng, giãn ra, căng phồng lên tới. Chỉ là, cái này còn xa xa không đủ, còn cần thường xuyên như vậy luận bàn mới được. Cái này khiến Tề Úc không nhịn được nghĩ đến Liêu thị thường nghe chân ngã hầu chuyện bên trong một đoạn. Kia là đoạn thứ 3 đại tướng nơi biên cương bên trong một tiết, diễn chính là anh hùng tiết mục. Chân ngã hầu cùng địch thủ Thiên kiếm quân cùng chung chí hướng, quả là ai cũng không nỡ lấy đối phương tính mạng. Kia phần không nỡ đến không thể tưởng tượng, thế nhân không thể lý giải tình trạng. Hai quân chém giết, một lần hẳn phải chết sát cục, Thiên kiếm quân chỉ sợ chân ngã hầu lâm nạn, lại tự mình mà báo, để hắn một mình chạy trốn. Ai ngờ chân ngã hầu trở tay liền đem tin tức này báo cáo cho chủ tướng, dẫn đến Thiên kiếm quân một phương thảm bại. Đối phương chủ soái cảm thấy là lạ, tức giận tra rõ, còn không có bắt đầu tra, chính Thiên kiếm quân liền chạy ra khỏi đến thừa nhận, sau đó còn kiên trì nói chỉ muốn để chân ngã hầu một người chạy, không nghĩ tới đối phương thế mà báo cáo. Chủ soái tức giận đến không phản bắt được, có thể Thiên kiếm quân địa vị không thấp, cho nên không cách nào trực tiếp hỏi trạm, thế là quyết định áp tải chờ đợi thẩm phán. Lại sau, Thiên kiếm quân bị phán án trảm hình. Hành hình ngày đó, muôn người đều đổ xô ra đường, chân ngã hầu lại ủy vào Thiên diện vạn tướng bản sự, xuất lĩnh một đám cao thủ lẫn vào đạo trường, tại toàn thân bị thương, cựu tử nhất sinh tình huống dưới cứ thế mà đem người cướp đi. Lao nương đặc biệt ưa thích nghe một đoạn này, thậm chí là loại huynh đệ này chi tình mà cảm động, phàm là liên quan đến nam nhân gian hữu nghị, nàng liền rất thích nghe. Mới đầu, Tế Úc là cảm thấy rất khó chịu, hai cái đại lao ra đây là làm gì đâu. Nhưng hôm nay tự mình trải qua luật bản, hắn mới sâu sắc cảm nhận được một vị lực lượng ngang nhau đối thủ là sao mà khó được, sao mà trọng yếu. Đa tạ quan thống lĩnh chỉ điểm. Tế Úc ôm quyền cười nói, ngữ khí chân thành, thống lĩnh như tạm thời chưa có chuyện quan trọng, không bằng ngày mai lại đến. Hoặc là, dứt khoát tại trong phủ tìm một chỗ tiểu viện ở lại. Dù sao bây giờ ta cùng đại bá thân như một nhà, nghĩ đến hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hô hô hô, Quan Minh Phi còn tại thở gấp, hắn đông nhiên nói, Úc thiếu gia mới, cũng không dùng hết toàn lực, phải không? Tế Úc đưa tay lau lau thái dương mồ hôi, cười nói, đối mặt quan thống lĩnh, sao dám không cần toàn lực? Hắn còn muốn đối phương cùng hắn luận bàn, làm sao có thể toàn lực xuất thủ không nể mặt mũi? Quan Minh Phi lại nghiêm mặt nhìn xem hắn, hồi lâu hít sâu một hơi, lắng lại thở, sau đó đáp lên nói, kia mời Úc thiếu gia thật dùng toàn lực, để cho quan mỗi nhìn một chút. Đây là đối một cái quân nhân tôn trọng. Sau trận chiến này, chỉ cần gia chủ đáp ứng, quan mỗ nguyện lưu tại nơi đây, là công tử bồi luyện. Chỉ là dưới mắt, quan mỗ vẫn là đại tiểu thư sa phu, cần mỗi ngày dạy chức về sau mới có thể đến đây. Thoại âm rơi xuống, Đinh Nghĩa vô bộ ngực, cười nói, lão quan, cái này còn không đơn giản, ta cho chiếu tiểu thư làm sa phu không được sao? Tế Úc vui vẻ, dùng lão đinh đổi lão quan, giao dịch này thật đúng là bao kiếm không bồi thường. Bất quá, lão đinh không có thực lực, vạn nhất đem đường tỷ mang theo thuyền lật trong mương, vậy nhưng nguy rồi. Tế Úc cười nói, quên đi thôi, lão đinh, ngươi vẫn là làm xe ta phu đi. Đinh Nghĩa dây hiểu, bất quá, hắn làm thiếu gia sa phu, đến cùng là hắn bảo hộ thiếu gia vẫn là thiếu gia bảo hộ hắn đâu. Lão đinh dầu dĩ không vui méo méo quyền, thầm hạ quyết tâm, sáng mai lên, nhất định phải nghe gà nhảy múa, khổ luyện đao pháp. Quan Minh Phi đứng yên một bên, đem lần này đối thoại nghe vào trong tai. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hướng lui về phía sau ra mấy bước, lần nữa làm dáng, song quyền ôm một cái, cung kính nói, mời Úc thiếu gia cho ta phần này tôn trọng. Tế Úc nhìn xem hắn, khẽ bước cằm. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội, lẫn nhau khóa chặt. Thực lực gần dưới, đại thương vốn là chiếm hết giải binh chi lợi, cho nên quan minh phi động trước. Hắn thân pháp rất nhanh, thân bên trong tàng đao cấp tốc tiến lên, khí huyết trào lên, thấu kinh dầu dếm, trường đao nơi tay, toàn thân cơ bắp đã kéo căng. Đao đối thương, trừ khi thực lực cách xa, nếu không chiêu thứ nhất, đao vĩnh viễn ở vào thủ thế. Chỉ có chống nổi trực tiếp, thành công cắt vào bên trong vòng, mới là trường đao khoe vai thời điểm. Tế Úc đưa tay, lần này cũng không múa hoa thường, cũng không toàn phong chạm, chỉ là bưng một cái giản dị tự nhiên trung bình ra súng, tiếp theo đột nhiên hướng về phía trước một đâm. Quan Minh Phi con người co bảo, gắt gao tiếp cận kia một điểm phá không mà đến hàn mang, trong bàn tay kình lực phun ra nuốt vào, một cái cương mảnh bá vương chặt thạch hướng phía thương bên cạnh chém xuống, đồng thời thân hình nhanh chóng trước sông. Một bên quan chiến Tề Trường Thuận, Liêu Thị, thậm chí Lao Đinh cũng không khỏi tự chủ nín thở. Ba người đối với Tề Úc chân thực lực đều rất hiếu kỳ, cho nên ai cũng không muốn bỏ lỡ đặc sắc xuất thủ. Nhưng tiếp theo sát, ba người ánh mắt hoa lên, liền thấy Quan Minh Phi xung kích tư thế yên tĩnh trở lại, không có trong dự đoán sắt thép va chạm kịch liệt tiếng vang, thậm chí liền đao thương va nhau nhẹ vang lên cũng không từng phát ra. Tề Trường Thuận vô ý thức rủi rủi con mắt, Liêu Thị bưng lấy ấm tay ấm tư thế triệt để cứng đờ, Linh Nghĩa càng là liều mạng thò đầu ra, cặp mắt trợn tròn. Ba người tựa hồ cũng không thể tin được nhìn thấy trước mắt một màn. Liên liên chính Quan Minh Phi đều không tin, hắn chẳng giống, hắn làm sao có thể chẳng không? Thương rõ ràng chính ở đằng kia, hắn tất chúng một đao còn có thể chẳng không? Có thể hiện thực chính là, tại cái kia một cái bá vương chặt thạch chém xuống thời điểm, đối diện đại thương thân thương cực độ không thể tưởng tượng hướng xuống rời vài tấc, mũi thương đâm tới quỹ tích từ trung bình thẳng đâm quỷ quyệt biến thành niên trên linh xà hiến răng sau đó vững vàng đứng tại hắn hầu trước. Quan Minh Phi chưa từng gặp được loại này tình huống, hắn thít chặt con ngươi cấp tốc chuyển hướng đối diện, lập tức nhìn thấy Úc thiếu gia cầm thương cánh tay chính bảy biện ra một loại quái dị bẩn mèo, nguyên bản bình thẳng kéo căng cùng thương cầm một đường thẳng cánh tay, bây giờ lại tạo thành một cái chập trùng đại ba lãng, trước hạ lại đến, giống như là mọc cỏ bên trong đống nhiên ngẩng đầu độc xà, mà kia đâm ra thương thì là nó đập ra đi săn đầu rắn. Có thể, cái này đầu rắn dài trượng nhị, cái gì rắn có thể đầu dài trượng nhị? Xoát, Tế Úc thu thương, thản nhiên nói, không có việc gì, lại đến. Quan Minh Phi mở mịt gật gật đầu. Hắn đại khái biết rõ đây là cái gì mật văn tẩy lễ. Nhưng mà, mật văn tẩy lễ bản thân tuyệt đối không có khủng bố như vậy, Úc thiếu gia loại trình độ này có lẽ còn là mật văn tẩy lễ bên trong rất yếu một loại, thế nhưng là mật văn tẩy lễ cùng Úc thiếu gia thương pháp kết hợp với nhau, liền trở nên tương đương đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa khóa chặt đối thủ. Tế Úc vẫn như cũ bày biện trung bình giá xuống tử, Quan Minh chính đại, mũi thương chỉ phía xa. Quan Minh phi nheo lại hai mắt, ta muốn xuất thủ. Tế Úc nói một tiếng, sau đó động tác cùng lúc trước giống như lúc, vẫn là vô cùng đơn giản hướng trước một đâm. Ha, Quan Minh Phi nhắm ngay thời cơ, trong tiếng hít thở, lại lần nữa vọt tới trước. Tay hắn nắm trường đao giả bộ chém vào, nửa đường lại đống nhiên biến chiều, thân hình lún xuống, một cái lan đường, đao thủy thân đi, kề sắt đất hướng về phía trước lan lộn. Hắn muốn dùng cái này không thể tưởng tượng, hiểm trung cầu thắng phương pháp cưỡng ép cắt vào bên trong vòng, sau đó trường đao mượn lan lộn chi thế hướng phía trước vung ra một mảnh bạo quang. Nhưng mà, thời gian lại lần nữa đứng im. Quan Minh Phi cũng dừng lại. Đại thương không giao không hoảng hốt, mũi thương vẫn như cũ vững vàng đối hắn cái cổ. Chỉ là lần này, Tế Úc cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ bản mèo hướng phía dưới, kia đâm thẳng một đâm, cũng theo đó hóa thành nghiêng chui mà xuống thiết như đất cày. Quan Minh Phi hầu kết nhấp đô, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấm ướt phía sau lưng, hắn duy trì lấy kia lăn lộn đến một nửa xấu hổ tư thế, cứng tại chỗ, trong ánh mắt lộ ra một loại tuyệt vọng. Tế Úc thu thương, ngữ khí bình thản, cười nói, nguyên bản cùng quan thống lĩnh cũng bất quá sàn sàn với nhau, chiếm một chút tà môn lệnh ra đạo quang. Hôm nay cứ như vậy đi. Quan Minh Phi nhảy lên một cái, thở dài nói, đại thương vốn là lăng lệ, tăng thêm Úc thiếu gia chiêu này biến thương tuyệt chiêu, ai? Úc thiếu gia trượng nhị khoảng cách, quan mộ thực sự nghĩ không ra làm như thế nào phá vỡ mà vào. Dứt lời, hắn trịnh trọng ôm quyền cúi đầu, trầm giọng nói, quan mộ phủ. Ba ba ba. Một bên quan chiến Tề Trường Thuận cùng Liêu Thị lúc này mới lấy lại tinh thần, vỗ tay tán thưởng, trong mắt tràn đầy cực độ vẻ vui mừng. Tề Trường Thuận cười nói, cái gì tà môn ma đạo? Đây là ta thánh tán giáo vô thượng diệu pháp. Liêu Thị cũng triển khai nét mặt tươi cười, có thể thủ thắng thương pháp chính là tốt thương pháp. Úc nhi có thể lấy bát phẩm chi thân ổn thắng thất phẩm, không hổ là con của ta. Tiêu nhị phòng độc phụ sinh, như thế nào so ra mà vượt con ta? Nàng phá lệ kiêu ngạo, có loại dương mi thổ khí cảm giác. Ai hiểu a bị lão gia tử dùng nhìn xem nhị phòng, nhìn xem phong nhi loại lời này đối vài chục năm, bây giờ nhìn thấy nhi tử như thế ưu tú, Liêu Thị chỉ cảm thấy tích tụ hơn 10 năm tâm khí đều thư sướng mở. Thậm chí nàng cảm thấy Úc nhi lúc trước sở dĩ hoàn cố, chính là bị loại lời này giáo huấn nhiều, cho nên mới cam chịu. Bất quá, còn chưa đủ, còn kém một bước cuối cùng, đó chính là thất phẩm. Chỉ có Úc nhi vào thất phẩm, đánh bại Tề Phong, đó mới là viên mãn. Liêu Thị quay đầu nhìn về phía Tề Trường Thuận, tha thiết nói, lão gia, có cái gì tăng tốc bước vào thất phẩm pháp môn? Bây giờ nhà ta bí dược cũng bao no, Úc nhi như thế nào mới có thể càng nhanh bước vào thất phẩm đâu? Tề Trường Thuận trầm ngâm nói, bí dược tăng thêm quan thống lĩnh bực này thất phẩm bồi luyện, tốc độ đã là rất nhanh. Dựa theo này xuống dưới, nhiều nhất một năm, Úc nhi tất nhập thất phẩm. Nhưng nếu như còn muốn lại nhanh, chỉ sợ chỉ có tìm kiếm những cái kia đại tông môn bất truyền bí thuật. Mấy ngày nữa, một nhóm lớn lai lịch phức tạp vật tư sẽ chạy vào Hắc Thị, mặc dù chưa hẳn có thể vừa lúc tìm được loại bí thuật kia, nhưng cơ duyên sự tình, ai còn nói đến chuẩn? Đến lúc đó, ngươi không ngại mang Úc Nhi dây vào tìm vận may. Phu, tác giả đem hết toàn lực viết đi, viết một cái đặc sắc cố sự, khả năng lực không đủ, chỉ có thể chậm công ra việc tinh tế, thật chưa hẳn nhanh đến mức, tạ ơn ngài lý giải. Chương 62, hiến tế bộ ngày đầu tiên ban. Chương 62, hiến tế bộ ngày đầu tiên ban ngày kế tiếp, sớm. Tế Úc xa xa nhìn qua Đinh thống lĩnh. Đinh thống lĩnh ngay tại trong viện đổ mồ hôi như mưa, khổ luyện đao pháp. Hắn nhìn xem, thích ý hơi hé miệng, đợi ở một bên A Bích vội vàng đem lột tốt quả nhân đưa vào hắn trong miệng. Đây là một loại hương vị cùng loại kiếp trước khai tâm quả hạch, sinh tự mình tộc bí địa, nghe nói có thể bổ dưỡng cái gọi là chất lượng tốt nhiệt lực. Tế Úc cũng không biết do nhiệt lực chất lượng tốt là thế nào bình phán, dù sao Tề gia tiệm thuốc đối ngoại là như thế tuyên truyền. Tiệm thuốc đánh lấy chất lượng tốt nhiệt lực, càng dễ hấp thu cờ hiệu, đem giá cả nâng lên không ít. Tự nhiên, cái này một nhóm thu thập quả hạch tại đưa vào tiệm thuốc trước, trong đó sung mãn nhất mượt mà bộ phận đều sẽ trước bị giữ lại, trở thành hắn vị này Tề công tử độc hưởng tài nguyên. Lao Đinh, Tế Úc cất giọng nói. Đinh Nghĩa nghe tiếng thu đao, quay người trông lại. Gần đây thân thể sưng ngứa, chúng ta đi một chút, không cần ngươi ngự xe. Ánh mắt đảo qua Đinh Nghĩa đỉnh đầu kia đáng thương như vậy 47-72 lưu động chỉ số. Tế Úc cảm thấy, vẫn là để hắn lưu tại trong phủ giữa nhà càng thêm một thỏa. Đinh Nghĩa gật cười, ứng tiếng nói, vâng, thiếu gia. Tế Úc quay người rời đi. Đinh Nghĩa song quyền nắm chặt, sau đó bắt đầu nắm chặt luyện đao. Đi qua hắn này một ít thực lực vẫn được, nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được cường đại nhậm chức áp lực. Hắn có một loại dự cảm, nếu là hắn lại không mạnh lên, cái này hộ viện thống lĩnh vị trí sợ là muốn đổi người. Vị trí không có gì, chủ yếu là cô phụ tam gia vùng trồng. Một lát sau, Tế Úc thay đổi một thân không đáng chú ý mũ rộng vành cùng áo choàng, trong ngực thăm dò tốt hai tấm tiểu dáng khác nhau mặt nạ ra người, lặng yên không một tiếng động ly khai phủ đệ. Cưỡi ngựa dễ dàng bị nhận ra tọa kỵ, cưỡi xe ngựa thì càng thêm dễ thấy. Lấy hắn bây giờ thể năng, chỉ cần không buộc phát đánh nhau, cho dù lấy tương đối nhanh tốc độ đi đến một ngày cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu. Huống chi, đi nhanh bản thân cũng là một loại khai thông, tiêu hóa trong cơ thể trầm tích nhiệt lực biện pháp. Thiếu gia, trên đường xem chừng nha. A Bích tiễn biệt âm thanh phá lệ ôn nhu, đưa mắt nhìn kia thiếu niên thân ảnh biến mất tại góc đường, tiểu nha hoàn trên mặt cũng là lộ ra cười khổ. Nàng đi chậm chậm mà về tới gian phòng, đôi tấm gương bắt đầu tao thủ lộng tư, trang điểm. Từ khi phát giác được thiếu gia càng ngày càng mạnh về sau, nàng liền cảm nhận được một loại nguy cơ. Nàng có loại dự cảm, nếu như nàng không thể trở nên càng có nữ nhân mùi vị, càng sẽ làm nũng, càng sẽ hầu hạ người, càng sẽ ôm lấy thiếu gia. Kia, thiếu gia bên người thiếp thân nha hoàn sợ là muốn đổi người. Sau nửa canh giờ, Tế Úc chạy tới ngoại thành, đi vào tán giáo Nguy Sơn thành phân bộ, trong lòng sinh ra một loại đã lâu ban bị nhi. Hắn đi vào trong đó, đối phòng thủ giáo đồ thấp giọng nói, nguyện ngươi nặng hòa vào thần che chở hình bóng. Nguyện ngươi quy về lúc ban đầu an bình. Đây là giáo nghĩa trên từ ngữ, ý tứ chính là tử vong bất quá là trở về. Phiên dịch một cái, câu nói này chính là nguyện ngươi tranh thủ thời gian chết. Nhưng mà, loại lời này tại tán giáo lại là một loại chúc phúc. Phong thủ giáo đồ đối với hắn đồng dạng hành lễ, đồng dạng nói chúc phúc ngữ. Thế Úc đi vào mật đạo, mười bậc mà xuống. Đen như mực chủ sắc điệu, bích lửa đỏ sậm chập chờn, u tính nước ngầm lưu. Hết thảy quang ảnh cùng tiếng vang, đều phảng phất đem hắn kéo vào một cái thế giới khác. Trong không khí, còn phiêu đãng thành kính sướng ca âm thanh, thiên địa mới bắt đầu. Duy mưa cũng rơi. Thế là, thần trống ra rủ. Quy về lúc ban đầu an bình. Thanh âm trầm thấp tại trống trải địa quật càng hiện phiêu miểu không linh. Loại tình hình này, Tế Úc cũng không phải lần thứ nhất gặp được. Là có người chết rồi, mới có giáo đồ ở một bên sướng ca. Như vậy, là ai chết rồi? Hắn hiếu kỳ đến gần. Đã thấy tại tẩy lễ thất trước trên mặt đất, nằm năm bộ thi thể. Năm cô thiếu nữ thi thể. Các nàng mặc dù chết rồi, nhưng lại càng nhưng mở to mắt, dùng ngưng kết thần sắc nhìn chằm chằm mái vòm. Đó là một loại điên cuồng thần sắc, là các nàng trước khi chết sau cùng dừng lại. Tế Úc ánh mắt đảo qua năm người, hắn chợt có chút ngạc nhiên. Năm người này bên trong, lại có hai cái hắn nhận biết. Một cái là Tư Không Dung, vị kia tại một trận quên tiền có ích một cái túi thơm đổi hắn một cái chỗ ở tiểu cô nương, nàng đã chết. Dù là hắn đã gia nhập tàn giáo, có thể hai người còn chưa sinh ra bất luận cái gì đến tiếp sau gặp nhau, liền chết. Một cái khác là trước kia tại Kim Phong Ngọc Lộ lâu thấy qua tiểu trí. Tế Úc vô ý thức nghiêng đầu, trong đám người thoáng tìm kiếm, sau đó liền thấy một người mặc màu trắng dù theo giáo bảo thiếu nữ hai tay giao ác, nhẹ chống đỡ dưới cằm, nhắm mắt thành kính lấy đọc giáo nghĩa. Chính là tiểu trí muội muội tiểu ảnh. Rất hiển nhiên, nàng không có xui xẻo như vậy, nàng đã hoàn thành ngọc thất hỏa độc còn sót lại khảo thí, đồng thời còn thu được một thân gia dáng phổ thông giáo bảo. Tán giáo còn không có tiền như vậy, cho nên có thể mặc vào loại này màu trắng giáo bảo đã không tính tầng dưới chót nhất. Tiểu ảnh vì cái gì có thể mặc vào? Muốn tới cùng nàng hôm qua chủ động có quan hệ, cũng cùng hắn hôm qua cố ý hỏi một câu ngươi tên là gì có quan hệ. Lúc này, giáo nghĩa đọc xong, không khí yên tĩnh trở lại cách đó không xa một đạo mơ mơ hồ hồ hình dáng đi ra. Kia là cái hai mắt như lửa đang thiêu đốt nữ nhân. Đen như mực giáo bào nổi lên theo lên hai đạo đỏ như máu dù theo, nàng góc miệng cười toe toét, tựa hồ đang cười, lại tựa hồ đang khóc. Theo nàng đi ra, tất cả mọi người tách ra. Nữ nhân tóc rất dài, dài cùng góc chân, màu sắc thì là có một phần quái dị hôi bại cảm nhận, không giống như là bình thường tóc. Nhưng nàng gương mặt, so với trước đó thấy qua hướng nam phòng, ngược lại nhiều hơn mấy phần màu máu, chỉ ít. Nhìn qua như cái bình thường nữ nhân. Nàng đi đến kia năm bộ thi thể trước, chợt ngồi xổm nửa mình dưới, nhìn chăm chú kia năm tấm khuôn mặt trẻ tuổi, hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống. Nàng hít sâu một hơi, rũa ra tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào tay, êm ái, theo thứ tự là kia năm sòng chưa từng nhắm mắt con mắt nhắm mắt lại màn, sau đó, dùng một loại gần như ngâm tụng ngữ điệu nói nhỏ, thần linh sẽ không bởi vì các ngươi vô năng mà giận chó đánh mèo, hắn y nguyên sẽ tiếp nhận các ngươi trở về, ban ân các ngươi đầu nhập vĩnh hằng ôm ấp. nói, trên mặt nàng khóc ý hoàn toàn biến mất, chuyển biến thành vui vẻ cười, tiếp theo thản nhiên nói âm thanh, chúc mừng. Tề Úc đảo qua cái này nữ nhân, con người hơi co lại. Bởi vì cái này nữ nhân đỉnh đầu tung bay một cái cực độ chướng mắt số liệu, 216. Hôm nay liền đến nơi này đi, để các nàng thân về nước mưa, hồn về dù hạ. Nữ nhân nói xong, quay người rời đi. Một đạo khôi ngô gánh vác lấy một thanh cự phủ thân ảnh theo sát tới, trên đầu số liệu cũng là vô cùng chói mắt 115-195. Thậm chí không cần người giới thiệu, Tề Úc căn cứ lấy tại tán giáo thu hoạch được thưởng thức, hắn rất nhanh liền biết rõ hai người này là thân phận gì, hoàn thành lần thứ hai bế dù mật văn tẩy lễ dù đen, cùng nàng cộng tác. Đối với hắn cảm thấy hứng thú bình thường là hoàn thành lần thứ nhất bế dù, lại không có cộng tác dù đen. Như loại này, cũng không nhìn hắn cái nào. Theo cái này dù đen rời đi, đám người cũng bắt đầu tán đi. Rất nhanh, lại có 10 tên giáo đồ đi ra, đem cái này 5 bộ thi thể đặt lên cáng cứu thương, nhàn nhạt dùng vải trắng che kín, ra bên ngoài mà đi. Trong đám người, Tiểu Ảnh chú ý tới Tề Úc, nàng bước nhỏ nhanh chóng đi tới, dùng có chút thân cận giọng nói, đại nhân. Tề Úc hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Ảnh nêm hai nói. Rất nhanh, Tề Úc minh bạch. Hướng Nam Phong sau khi chết, dù đen xuất hiện trống chỗ, thế là liền có không ít dù đen hạt giống đều đến thử. Có thể nghĩ lấy phạm nhân chi thân thông qua lần thứ nhất bế dù mật văn tẩy lễ cũng không dễ dàng. Cái này 5 cái nếm thử người đều đã chết. Tề Úc đương nhiên biết rõ không dễ dàng. Ngày ấy, hắn chỉ là ngâm một giọt mưa, liền cảm thấy trong lòng dục niệm bạo tạc, lý trí tăng dã, những người này lại là hoàn chỉnh suối một lần mưa, tuy nói khả năng có chuẩn bị, có thể cũng là liều mạng. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái, phong hiểm cùng ích lợi quả nhiên thành có quan hệ trực tiếp. Võ đạo mỗi ngày tiến triển tuy chậm, nhưng lại cũng sẽ không đột tử. Mà hoàn thành mật văn tẩy lễ, mặc dù sẽ một nháy mắt từ người bình thường biến thành cường giả, nhưng một khi thất bại chính là tử vong. Tán giáo coi trọng thủy táng, nước thông nước mưa, thân về nước mưa, hồn về dù hạ. Đi đến thạch thất. Trong thạch thất, Di Bánh Chính lấy một loại cô quản tư thế đứng đấy, nàng lặng lặng nhìn xem đi vào thiếu niên, trước người trên bàn đá, giáo nghĩa chính mở ra. Người đã đến. Thanh âm của nàng có chút tái nhợt. Nhìn xem có cái gì địa phương có thể giúp đỡ. Tế Úc xuất ra tiếp trước thực tập sinh thái độ. Di Bánh nói, có bất hảo tin tức. Tế Úc đến gần, lộ ra mong đợi vẻ nghi hoặc. Di Bánh nói, chúng ta là năm ngoái từ Vị Dương Thành tới, mà Vị Dương Thành tán giáo xảy ra chuyện. Tán giáo phía dưới võ quán, ba phái, còn có tín đồ chỗ thế gia đều toàn bộ bị xét nhà, tựa hồ còn dính đến không ít quan viên. Tế Úc thần sắc ngưng lại. Thế gia bị xét nhà. Câu nói này lập tức tại trong đầu hắn gõ cảnh báo. Di Bánh tiếp tục nói, bất quá không cần quá lo lắng. Vị Dương Thành hoàn cảnh vốn cũng không như Nguy Sơn Thành, thành nhỏ, thế lực cũng đơn giản, quan phủ bền chắc như thép, khó mà chu toàn. Từ đầu năm nay lên, Vị Dương Thành không ít cường đại dù đen đã lần lượt xuôi nam. Tán giáo mục tiêu tại Nam Vương, Nguy Sơn Thành chỉ là trung chuyển. Mới bên ngoài chủ trì bế dù tẩy lễ vị kia, ngươi nên tới qua. Tế Úc gật gật đầu. Di Bánh nói, nàng gọi Trúc về mượn. Nàng rất cường đại, nhưng ở nơi này, coi như không lên mạnh nhất. Trình độ nào đó, Nguy Sơn Thành phân bộ bây giờ lực lượng sớm đã vượt qua Vị Dương Thành. Thêm nữa nơi đây thế cục rắc rối phức tạp, ngược lại là chúng ta cung cấp bình chướng. Chỉ bất quá, kể từ đó, ngoại vụ sứ chỉ sợ muốn càng thêm bận rộn. Tế Úc hơi suy tư, hắn minh bạch, nếu như nói Vị Dương Thành quan phủ bền chắc như thép, như vậy Nguy Sơn Thành bên này cũng không phải là chuyện như vậy. Nguy Sơn Thành ngũ phương quân, phương bắc quyền vị chống chỗ, còn lại bốn phương bằng mặt không bằng lòng, làm theo ý mình. Từ chân tiên xương cùng tự mình tình huống nhìn, tán giáo chính như dây leo, ý đồ quấn lên những này rắc rối khó gỡ thế lực. Tế Úc nói, ta nghe chút tiếng gió, nói qua hai ngày sẽ có một nhóm lớn lai lịch phức tạp vật tư chạy vào Hắc Thị. Di Bánh nói, đều là Vị Dương Thành tới, không chỉ có vật tư, hẳn là còn sẽ có không ít người, rất nhiều nữ nhân, những cái kia tội nhân thế nữ, Vị Dương Thành các quyền quý hoặc là tránh hiểm nghi, hoặc là đã chọn lấy tinh hoa, còn lại đại khái đều sẽ xuất hiện tại Hắc Thị lồng bên trong. Nếu là trong đó từng có võ giả, cũng tất bị phế đi tu vi, quãng đời còn lại chỉ có thể làm nô làm tỳ. Tế Úc con ngươi hơi co lại, môi hở răng lạnh cảm giác nguy cơ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn chợt nghĩ đến một loại khả năng, hỏi, sẽ có hay không có nhận qua tẩy lễ giáo đồ, thậm chí là dù đen cũng ở trong đó. Tẩy lễ loại lực lượng này rất là thần bí, vẹn vẹn kiểm tra khí huyết căn bản không có khả năng phát hiện. Di Bánh lắc đầu, nói, không biết rõ. Cho nên lần này, chúng ta cũng sẽ phái người đi Hắc Thị dò xét. Vị kia trúc về muộn dù đen đến từ Vị Dương Thành, nàng sẽ tự mình tiến đến phân biệt. Nói, nàng đi hướng bên cạnh giá sách, kết thúc cái đề tài này. Tốt, đã ngươi có thể đến, vậy trước tiên nhìn xem quyển sách này đi. Nàng gỡ xuống một bản bút ký, đưa tới. Tế Úc tiếp nhận, lật ra, bên trong là tưởng tận yêu ma giải phẫu ghi chép cùng tâm đắc, bút tích cũ mới không đồng nhất, hiện nhiên là Di Bánh năm dài tháng dài tự viết. Giờ ngọ, ngày dần dần bất tỉnh, tia sáng theo bụi bặm lưu động, hiện ra một loại nào đó đục ngầu cảm giác. Mấy chiếc chất đầy tuổi cùng cỏ tranh xe đẩy, kẹt kẹt văng lên, ép qua đường đất, chậm rãi đi đến ngoại thành một chỗ bụi cỏ lau trước. Xe đẩy người dừng lại, cảnh giác tả hữu đảo mắt. Gió qua cỏ lau, sàn sạt văng lên, có chút khiếp người. Bọn hắn giật ra tầng ngoài cỏ tranh, lộ ra xuống mặt năm cái cáng cứu thương. Thi thể tay chân đã trói lại chịu nặng hòn đá. Bọn hắn nâng lên cáng cứu thương, đi hướng mép nước. Phù phù. Một tiếng vang trầm, đục ngầu mặt nước bị nện mở một cái lỗ hổng, đẩy ra bùn hoàng gợn sóng. Phù phù. Phù phù. Từng cố nữ thi chìm vào trong nước, chậm rãi hạ xuống. Đối bầu trời mặt cũng chậm chậm mơ hồ, biến mất. Chương 63, chợ đen nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 63, chợ đen nhặt nhạnh chỗ tốt 3 ngày sau. Hắc thị cũng không đen ngược lại kia sáng sáng tỏ, từng cái bán hàng rong như đi chợ đem quầy hàng đẩy ra thành Bắc ngoại thành hoang vu đường đi. Nếu như nhất định phải nói cùng bình thường phiên chợ có cái gì khác biệt, kia đại khái là mỗi cái quầy hàng khoảng cách lấy hơn 1 trượng cự ly, lẫn nhau không quấy nhiễu, lại phần lớn chống đỡ dày đặc lều vải. Mỗi đỉnh trước chướng lập một nhãn hiệu, vẹn vẹn biết rõ hàng loại lớn, bên trong càng khôn thì bị một đạo rèm vải nghiêm mật che lấp. Muốn tìm hiểu thêm một bậc hàng hóa, cần trước vén rèm đi vào, thấy lão bản, mà lão bản sau lưng thường thường còn lập một bình phong, hoặc hành một bàn dài, hàng thật giấu tại phía sau, không lộ vết tích. Ngoại trừ những này tán loạn quán nhỏ bên ngoài, còn có hai nơi đặc thù địa phương. Một, người người môi giới thị trường. Người người môi giới trong chợ trưng bày từng cái lồng sắt, trong lồng đều là người. Hai, dưới mặt đất đấu giá hội. Tiến vào trước đó, tất cả mọi người nhất định phải mang phía trên cố, gói kỹ lượng áo choàng. Trên thực tế, mặt nạ áo choàng chính là tiến vào hắc thị thưởng thức. Trừ cái đó ra, ra trận lúc sẽ còn khác lấy được một bài một viên, cạnh mua lúc không thể nói ngữ, chỉ dơ bảng bày ra giá. Thành giao về sau, sẽ còn có khác mật thất cung cấp người thay đổi trang phục, để tránh sau khi ra cửa bị để mắt tới. Hắc thị tuyệt không nghĩ nháo sự, cũng không hy vọng có người nháo sự. Tất cả mọi người tới chỗ này đều chỉ là vì phát tài. Hắc thị cái gọi là đen chỉ nói là nơi này bán chỗ bán chi vật chưa từng trải qua thẩm tra. Đây cũng là nó vì cái gì thiết trí tại thành Bắc nguyên nhân. Thành Bắc còn không có phương Bắc giáo ý. Về phần hắc thị hàng hóa, vậy cũng ít đến thương cảm. Có trong lều vải thậm chí chỉ bán mấy thứ đồ chơi, người ở chỗ này tuyệt đối tìm không thấy bất luận cái gì hợp pháp đường tắt, tiện nghi, có thể bên ngoài tùy tiện chọn mua đến thương phẩm. Là tranh thai mắt của người, Tề gia đại phòng cùng Tam phòng cuối cùng chỉ phái Tề Úc, Tề Chiếu hai vị này tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đến đây hắc thị. Giờ phút này, hai người sớm đã thay đổi lê đất to béo áo bào, chụp lên mặt nạ ra người, như hai đạo lũ ảnh, lặng yên hành tẩu tại sắc trời tươi sáng hắc thị phố dài. Lúc đến trên xe ngựa, hai người đã nghị định cái này mục tiêu, Tề Úc hàng đầu tìm kiếm có thể gia tốc nhiệt lực tiêu hóa, giúp đỡ đột phá thất phẩm bí thuật hoặc thay thế pháp môn, tiếp theo thì nghĩ tìm kiếm một môn hành luyện công pháp, Tề Chiếu thì ý đang tìm kiếm vị Dương Thành tán giáo hủy diệt sau lưu lạc ra bảo vật. Dưới cái nhìn của nàng, đại phòng Tam phòng đã cùng tán giáo vận mệnh tương hệ, mà vị Dương một mạch nội tình không cạn, nếu có thể tìm được mấy món đặc thù vật phẩm, thậm chí cứu ra khả năng giấu kín trong đó còn sót lại giáo đồ, đối Tề gia tương lai đều là từ chỗ tốt. Hai người sóng vai mà đi, phố dài cũng không huyên náo, bóng người thưa thớt, không một âm thanh gào to, giống như là bị nhấn xuống yên lặng khóa phim câm thế giới. Chợt có người vén rèm nhập sổ, lại im lặng đi ra, không thấy tranh chấp, cũng không đánh nhau. Tất cả mọi người chỉ vì giao dịch mà đến, mua định rời tay, lấy được liền đi. Tất cả mọi người tới đây đều là mua đồ vật, dạng này hắc thị, võ giả bình thường thậm chí không cách nào tiến vào, bởi vì khi tiến vào trước, hắc thị chủ sự phương sẽ đối với ngươi tiến hành giản đơn tiền tài kiểm tra, chí ít biểu hiện ra 1000 lượng ngân phiếu mới có thể bị để vào trong đó. Như vậy trật tự giành mạch hắc thị, để Tề Úc thật có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, nhưng cũng đúng. Nơi đây lưu thông chi vật, không thiếu chân quý, tài không thể lộ ra ngoài, nhiều người phức tạp sẽ chỉ dẫn tới mầm thai bạn. Vô luận là người mua vẫn là người bán, ai cũng không muốn tại trong chợ đen bị người để mắt tới, hoặc là vừa đắc thủ liền bị theo đuôi, sau đó rước lấy mầm thai bạn. Đương, đương, đương. Đông Dương, 3 tiếng đồng la gõ vang. Ngay sau đó, một cái kéo cao phá la tiếng nói từ Dương, đấu giá hội, sau 2 canh giờ các vị phúc tinh cao chiếu công tử tiểu thư, lão gia phu nhân, các vị tôn quý vô song võ giả đại nhân, kính thỉnh sớm rời bước. Tế Úc, Tề Chiếu liếc nhau. 2 canh giờ, kia cơ hồ đến trạng vào tối, có thể nói nên người tới đều tới. Tề Chiếu thấp giọng nói, trước đi dạo người người môi giới thị trường. Tế Úc gật gật đầu. Hai người bước nhanh mà đi. Người người môi giới thị trường cũng không huyên náo. Từng cái bị miếng vải đen nửa đậy lồng sắt bên trong, đối bán người đều thụ tình hình trên cổ khắc lấy đâm vào màu đậm tụ chữ. Các nàng thân mang xiềng xích, phần lớn thần sắc mờ mịt, ánh mắt trống rỗng. Tề Chiếu ánh mắt đảo qua, bước chân không khỏi một trận, lập tức có chút nghiêng đầu đi, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm cùng sợ hãi. Tề Úc minh bạch đường tỷ tâm tư. Bên trong tù phạm những này, chỉ sợ không thiếu ngày xưa bên trong vị Dương Thành cùng bọn hắn xuất thân tương tự thế gia đệ tử. Nếu có một ngày Tề gia cũng bị xét nhà chi họa, như vậy bọn hắn tộc nhân, tôi tớ, thậm chí chính bọn hắn, chỉ sợ cũng khó thoát như vậy vận mệnh. Đó là một loại môi hở răng lạnh bi thương, một loại khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi, thậm chí là một thì im ắng tiên đoán. Mỗi người thấy cảnh này đều sẽ nhịn không được suy nghĩ, ta tương lai đem như thế nào? Gia tộc của ta lại đem đi hướng phương nào? Tề Úc vô vô Tề Chiếu bà bay, thấp giọng nói, không có chuyện gì. Đơn giản trấn an, để Tề Chiếu thật dài phun ra một hơi. Phản phất đem trong lồng ngực tích tụ đều phun ra, nàng một lần nữa ngẩng đầu, đón lấy kia từng đôi chết lặng con mắt, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Tề Úc cũng đang tìm kiếm. Hắn không gần như chỉ ở tìm kiếm, hắn còn chứng kiến một cái chói mắt 216 đang tìm kiếm. Người có thể mang mặt nạ, số liệu không được. Hắn liếc mắt liền nhìn ra kia là trúc về muộn về phần nàng bị kia cộng tắc thì tại một bên khác chia ra tìm kiếm. Hai người đều là từ vị Dương Thành tới, lúc này tự nhiên nghĩ tại người người môi giới trong chợ tìm một chút cố nhân. Bọn hắn tới cực sớm, sợ là hắc thị vừa mở liền đến. Bởi vậy làm Tề Úc cùng Tề Chiếu mới đi dạo nửa vòng lúc, hai người kia đã chuẩn bị ly khai. Trúc về muộn hai tay không không, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Bất quá, Tề Úc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất đơn giản đạo lý, nếu thật là tán giáo bên trong cao thủ, bên trong ngoại vụ sứ hoặc dù đen thành viên, hắn dung mạo tất là không ít người nhận biết, há lại sẽ lấy bộ mặt thật đào thoát. Về phần không cần chân dung, lại không đeo mặt nạ ra người người nên như thế nào che giấu tung tích, cũng không phải là hắn bây giờ có thể nghĩ thông suốt. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận trò chuyện âm thanh. Một cái bục vệ, toàn thân phúc hậu mùi vị nam tử mua hai cái xinh đẹp nữ nhân, kia hai cái xinh đẹp nữ nhân chợt bị đưa vào một cái độc lập chiếc lồng, sau đó dùng miếng vải đen chụp lên, cho thấy đã có người mua, không còn bán ra chờ nam nhân lập mở hắc thị lúc, có thể bằng vào bằng chứng tới lấy. Nam tử nói nhỏ lấy, 400 lượng. Làm sao đắt như thế? Bên ngoài ta mua tên nha hoàn cũng liền mấy lượng bạc, ngươi biết không biết rõ ta mua về nhà còn phải nhiều nàng há mồm. Coi như đẹp một chút, 20 lượng cũng đầy đủ. 400 lượng. Thiện nghi một chút. Người người môi giới nói, vậy ngài mua xấu chút. Nam nhân lại nghĩ có kẻ mặc cả. Động lòng người người môi giới đã không còn để ý không hỏi hắn. Bên trong hắc thị đồ vật vốn là quý. Người người môi giới thị trường càng là phần lớn bán nữ tử, bởi vì đều là người bình thường, cho nên tự nhiên án lấy tướng mạo đến định giá. Đương nhiên, những này nữ nhân cũng không hoàn toàn là người bình thường, trong các nàng có không ít người là có năng lực, mua về không chỉ có thể làm nha hoàn, làm thiếp, còn có thể trực tiếp cầm lấy đi làm quản sự, thậm chí một số người còn đối xung quanh thị trường có càng nhiều nhận biết, là có thể giúp gia tộc kiếm được không ít tiền. Có thể đây đều là ẩn tính, giống mở mù hộp đồng dạng. Quyền quý yêu thích kích thích. Tới đây, vốn là chạy mua cái khác biệt. Xinh đẹp nữ nhân, ngươi có thích mua hay không? Ngươi không mua, có người mua. Tề Chiếu dạo qua một vòng, cái gì đều không nhìn ra. Nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ là tốt, có thể thực hành bắt đầu. Thật sự là không có bất luận cái gì thành công khả năng. Bất quá cũng trong dự liệu, nàng căn cứ đến đều tới ý nghĩ, nhìn về phía Tề Úc, khẽ cười nói, không bằng lại thêm tên nha hoàn đi. Nhưng mà, không có trả lời. Tề Chiếu thuận Tề Úc ánh mắt nhìn, sau đó thấy được một cái nữ nhân. Nàng tấm kia đeo mặt nạ ra người gương mặt lập tức kinh ngạc bắt đầu. Bởi vì, kia là cái lão nữ nhân, nhìn xem tuổi tác sợ là đến có chừng 50. Làn da một chút đều không bóng loáng, dáng vóc cũng, khuỷu tay cánh tay thậm chí còn có vết chai, tóc cũng có mấy phần hoa râm. Nàng chỗ lồng bên trong còn nuốt khác nữ nhân. Mỗi một cái nữ nhân đều so với nàng đẹp mắt, so với nàng tuổi trẻ. Có thể, Tề Chiếu rõ ràng nhìn thấy tự mình đệ đệ đang nhìn cái kia nữ nhân, cái kia. Cứ không thấy được nữ nhân. Ngươi nhận ra nàng. Tề Chiếu chỉ có thể nghĩ ra lời giải thích này. Tề Úc bừng tỉnh hoàn hồn, lắc đầu, trong thanh âm mang theo vài phần nhớ lại, dung mạo của nàng có chút giống Lũ Mẫu. Lần này, hắn không có hạ giọng, giống như lâm vào một loại nào đó hội nghị cảm khái bên trong, xung quanh đi qua người có không ít đều nghe được hắn, có thờ ơ, có vui a lấy cái này không dứt sữa nam nhân, còn có phát ra một tiếng nhàn nhạt chế giễu. Lũ Mẫu. Tề Chiếu nhớ lại, Đường Đệ xác thực từng có một vị Lũ Mẫu, tại hắn 5 tuổi lúc liền bệnh qua đời. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn lại vẫn nhớ kỹ Lũ Mẫu bộ dáng. Tề Chiếu không biết rõ làm sao tiếp lời này, thế là nhẹ nhàng á âm thanh. Mà Tề Úc đã đi đến tiền đến, chỉ hướng bà lão kia. Người người môi giới lười biếng dạo bước tới. Tề Úc hướng phía trong lồng thăm dò tiếng gọi, "Lũ Mẫu." Lão phụ ngẩng đầu, lộ ra một đôi đục ngầu đôi mắt vô thần, hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái, lại chậm rãi cúi đầu xuống. Người người môi giới xem xét, biết rõ không đùa, xoay người rời đi. "Các loại." Tề Úc kêu lên, sau đó hỏi, "Bao nhiêu tiền?" Người người môi giới nói, tay chân chịu khó, lực khí không nhỏ, hẳn là có thể là cái làm việc nặng hảo thủ, 50 lượng. Tề Chiếu nhẹ nhàng giật giật góc áo của hắn, ra hiệu không đáng. Tề Úc hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, khi còn bé, luôn muốn sau khi lớn lên muốn hiếu kính Lũ Mẫu. Có thể nàng đi được quá sớm. 50 lượng liền 50 lượng đi, ta mua. Người người môi giới đối với loại này cấp thấp hàng có thể bán ra đi, lộ ra có chút vui vẻ. Trong lòng lão phụ lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cái này mua xuống tuổi của nàng người tuổi trẻ. Tế Úc ôn thanh nói, Lũ Mẫu, ngài trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi, ta lại đi nơi khác nhìn xem, buổi tối tới đón ngài. Người người môi giới nín cười, trong lòng thầm nghĩ, cái này nhà ai không dứt sữa thiếu gia, lại chạy tới hắc thị tìm Lũ Mẫu, chết cười lão tử. Tề Chiếu cũng có chút không hiểu đấu. Bất quá, nàng không hiểu, lại tôn trọng. Tế Úc thanh toán 50 lượng bạc, lại lấy ra một hạt bạc vụn, trước cho ta Lũ Mẫu chuẩn bị chút ăn uống, đừng bị đói nàng. Người người môi giới vui tươi hớn hở tiếp nhận, cao giọng phân phó, người tới, cho vị này công tử Lũ Mẫu đưa một ít thức ăn đến. Tu du về sau, Tế Úc cầm bằng chứng, lại theo Tề Chiếu hướng cách đó không xa lều vải khu mà đi. Đi hai bước, hắn lại quay đầu quét qua liếc mắt. Lão phụ đỉnh đầu số liệu rõ ràng là 24118266. Chương 64, theo thiếu gia vượt qua phổ thông lại cuộc sống bình thường a. Chương 64, theo thiếu gia vượt qua phổ thông lại cuộc sống bình thường a. Trong chợ đen, Tề Úc cùng Đường Tỷ lần lượt lều bại đi dạo, từng cái hỏi thăm. Bên trong bày phần lớn là chút bí dược, yêu thú vật liệu loại hình hàng hóa, phẩm chất không kém, bên ngoài cũng là khan hiếm, nhưng giá cả lại cao đến không hợp thói thường, so tự mình tiệm thuốc còn muốn đen hơn mấy phần. Hai người liên tiếp nhìn mấy chỗ, cuối cùng vẫn tay không mà ra. Phen này đi dạo xuống tới, Tề Úc mới rõ ràng cảm nhận được trong nhà kia thập phương linh điển chân quý. Linh điển mới có thể sinh bí dược linh quả. Có linh điển, vậy chính là có liên tục không ngừng bí dược linh quả. Có thể hắc thị bên trong bán đồ vật còn không có hắn tự mình tốt, đây cũng là hắn có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá, cái này cũng ấn chứng hắn một cái suy đoán. Lúc đến trên xe ngựa, hắn cùng Đường Tỷ liền từng trò chuyện lên cái này hắc thị lai lịch, có thể bên ngoài thành công nhân mở, những cái kia trên mặt đâm vào tù chữ tù phạm cũng có thể ở đây quang minh chính đại giao hàng. Hắn phía sau hơn phân nửa có quan phủ cái bóng, mà hắc thị chỗ kiếm tiền bạc, chỉ sợ cũng hơn phân nửa chạy vào quan gia trong túi. Đã như vậy, nhóm này chạy vào hắc thị hàng hóa, cực khả năng đã sớm bị quan phủ sàng chọn qua một vòng. Trong đó lớn nhất chiến lược giá trị phẩm chất tốt nhất, nên sớm đã bị chọn lấy. Mới đầu chỉ là suy đoán, có thể đi dạo nhiều như vậy lều vải, lại cơ hồ không có gặp mấy thứ dựa vào Tề gia thế lực không lấy được vật hi hãn, trong lòng hai người liền đã có đáp án. Xem ra chỉ có tài phú còn chưa đủ, chân chính muốn chạm đến đỉnh tiêm tài nguyên, cuối cùng không thể rời đi quyền lực. Tài phú có khả năng chọn lựa, bất quá là quyền lực sàng chọn về sau còn lại. Hai người đều có chút không hứng lắm. Cũng không lâu lắm, lúc nhập trạm vào tối, đấu giá hội bắt đầu. Hai người tiến vào hội trường, nghe đấu giá sư đồng dạng giới thiệu. Tề Úc đợi nửa ngày, rốt cục đợi đến một môn tên là Đồng Giáp Thân Hoành Luyện Công Pháp. Theo đấu giá sư giới thiệu, công pháp này xuất từ vị Dương Thành một nhà rất có danh vọng võ quán, là có thể một đường tu luyện đến lục phẩm nguyên bản bí tịch, giá khởi điểm 1500 lượng bạc. Tề Úc cầm lấy bút than, tại một bài trên viết xuống 1500 lượng sau đó nâng lên một bài. Đấu giá sư cao giọng nói, có người ra 1500 lượng. Đợi một lát, đấu giá sư lại hô, 1600 lượng. Tề Úc lại viết xuống 1702 lần nữa giơ bảng. Đối mới hiện lộ ra nhưng cũng không phải nhất định phải được, chỉ là tùy tiện bố, gặp có người muốn cũng không cùng ngươi. Hồi lâu, rốt cục đến mặt. Đấu giá hội áp trục chi vật là một cây hoàn mỹ không hao tổn lục phẩm yêu thú sừng, nghe nói có thể dùng để chế tạo lục phẩm binh khí. Tế Úc cũng không cảm thấy hứng thú. Mà kia lục phẩm yêu thú sừng cuối cùng lấy 1 vạn 1000 lượng giá cả thành giao. Đấu giá kết thúc về sau, hắn trả nợ 1700 lượng bạc, đổi lấy đồng giáp thân bí tịch. Sau đó, hai người tiến vào một chỗ bí cát, tại đấu giá hội sớm chuẩn bị tốt mặt nạ cùng y phục bên trong một lần nữa chọn lựa một bộ thay đổi, lúc này mới lặng yên ly khai. Tế Úc cầm bằng chứng trở về người môi giới thị trường, lĩnh về vị lão phụ kia cùng nàng văn tự bán mình. Ba người đi ra hắc thị, leo lên nơi xà chờ xe ngựa. Quan Minh Phi lái xe, tiếng vó ngựa vang lên, thân xe dần dần từng bước đi đến, không vào đêm sắc bên trong. Trên xe, lão phụ từ đầu đến cuối ngồi an tĩnh, không nói một lời. Xe ngựa trước vây quanh đại phòng trước phủ dừng lại, buông xuống tể chiếu. Sau đó, Quan Minh Phi lại lái xe quay lại tam phòng, đem xe ngựa giao cho tôi tớ về sau, chính mình quen thuộc đi hướng thiện đường, lấp bao tử đi. Hắn thành thói quen, tam thiếu gia mỗi ngày sáng sớm sẽ bền lòng vững dạ cùng hắn luận bàn, cho nên hắn liền ban đêm ở tam gia trong phủ. Ngày kế tiếp sớm bồi luyện xong xuôi, lại đi tiếp đại tiểu thư ra ngoài. May mà đại phòng tam phòng phủ đệ cách xa nhau không xa, cũng không hao phí bao nhiêu ngoài định mức thời gian. Một bên khác, Tế Úc mới vừa vào cửa sân, liền thấy A Bích đội vã chạy ra. A Bích sợ thiếu gia lần này đi hắc thị sẽ mang về cái xinh đẹp mới nha hoàn kia, nàng nói không chừng liền muốn thất sủng. Nàng một cả ngày đều treo lấy tâm. Khi nhìn đến thiếu gia sau lưng xác thực đi theo một vị nữ tử về sau, càng là trái tim lộp bộp nhảy một cái, như rơi đáy giếng. Nhưng đợi nàng thấy rõ nữ tử kia đúng là cái khuôn mặt tang thương lão phụ về sau, trái tim lại siêu đến nhảy một cái, trở lại bầu trời. Bất quá, nàng ngây ngẩn cả người. Nàng không hiểu. Liêu thị cũng từ trong viện đi ra đón lấy. Nàng cũng ngây ngẩn cả người, nàng cũng không hiểu. Nàng rõ ràng nhớ kỹ trước đó các loại nhi tử nói đi lại mua cái xinh đẹp nha hoàn, nhưng nhi tử làm sao mua cái cùng vương bà tử, triệu bà tử không sai biệt lắm bà tử. Còn như thế khỏe mạnh. Cái này. Nương, ngài cảm thấy vị này giống ta nhũ mẫu sao? Tế Úc đánh đòn phủ đầu, nhiệt tâm giới thiệu. Liêu thị đánh giá lao phụ nửa ngày, hỏi ra câu, giống. Sao? Nàng cảm thấy không giống. Tế Úc nói, chỗ nào không giống? Liêu thị thực sự nhìn không thấu nhi tử trong hồ lô muốn làm cái gì, đành phải thuận gật đầu, ha ha cười nói, ngươi tiểu nói này, lại nhìn kỹ, thật là có mấy phân thần giống như. Nói, nàng có chút nghiêm túc, nhìn về phía lao phụ kia nghiêm mặt nói, đã ngươi theo ta mà Tế Úc trở về, cái kia sau liền làm hắn trong viện bà tử đi. Chiếu cố hắn trước cẩm thực sinh hoạt thường ngày, như tay chân chịu khó, cũng có thể lại tăng là quản sự bà tử. Ta mặc kệ ngươi lúc trước là thân phận gì, trải qua cái gì, đã nhập Tế gia, chính là khởi đầu mới. Từ nay về sau, chỗ này chính là nhà của ngươi. Lão phụ hành lễ, dùng khàn giọng thanh âm nói câu, đà tạ phu nhân. Chợt nàng lại nhìn về phía Tế Úc, nói, đà tạ thiếu gia. Tế Úc cười nói, nhũ mẫu, ngươi xưng hô như thế nào? Lão phụ nói, đi qua chi danh, đã theo chủ cũ mà đi, dùng không rõ, còn xin thiếu gia ban tên. Tế Úc nói, ta nhớ được nhũ mẫu họ Hàn, vậy ngươi sau này liền gọi Hàn bà đi. Ta trong nội viện còn có ở giữa bên cạnh phòng, ngươi liền ở chỗ ấy. Lão phụ hai mắt không hề bận tâm, bình tĩnh im tiếng, vâng, lão thân sau này chính là Hàn bà. Tế Úc lại nhìn lướt qua đỉnh đầu nàng đáng sợ số liệu. 24, 118, 266. Số liệu này, thậm chí so nham thúc đều mạnh. Không có chút nào ngoài ý muốn, bà lão này từng là một vị cường đại lục phẩm cao thủ. Hiện tại, nàng bị trọng thương, từ đó cảnh giới rơi xuống, chỉ là không biết sao đến bị lẫn vào trong chợ đen. Nghĩ đến hoặc là chính nàng tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới lặng lẽ trà trộn vào đi, lại hoặc là có người vì nhục nhã nàng mà đưa nàng nhét vào. A Bích mắt nhìn lão phụ, tâm tình rất vui vẻ, thiếu gia viện nhi bên trong một gian khác phòng nhỏ cho vị này bà tự ở, dù sao cũng so cho cái có thể cùng nàng cạnh tranh tiểu hồ ly tinh ở một tốt. Hàn bà, ta là thiếu gia thiếp thân nha hoàn A Bích, ngươi đi theo ta, ta trước dẫn ngươi đi tắm rửa thay quần áo, sẽ dạy ngươi chút quy củ. Đà tạ Bích cô đương. Lão phụ trong ánh mắt hiện ra mấy phần ngoài ý muốn. Nàng thật không nghĩ tới chính mình thế mà có thể được thiện đãi. Nàng lần thứ nhất tò mò nhìn thoáng qua Tế Úc. Thân phận nàng bí ẩn, cái này thiếu niên không có khả năng nhận biết nàng, kia. Yeah. Trên đời chẳng lẽ lại thật có dạng này đặc biệt duyên phận. Nàng sinh tượng kia thiếu niên nhũ mẫu. A, cũng là đời cháu tiểu gia hỏa. Đáng tiếc, nàng đã không có lực lượng. Cũng được. Cái này tiểu gia hỏa bản thân tiểu tại một cái giàu có trong gia đình, luôn chiều từ bé, nàng không có kia thân không rõ lực lượng. Vừa vặn, có thể đi theo vị này thiếu gia vượt qua phổ thông lại cuộc sống bình thường. Sau này, nàng chính là Hàn bà. tại cựu tử nhất sinh về sau còn có thể có kết cục như vậy, nàng thật thỏa mãn, mà hết thể may mắn mà có nàng cùng vị này tam thiếu gia duyên phận, cùng đối phương tiền lương. Nàng cũng không có con nối dõi, cũng không người nhà, bây giờ lại cảm nhận được một loại không hiểu bình tĩnh. Đem hắn làm tôn nhi đi. Hàn bà nghĩ như vậy. Một loại nhẹ nhõm cảm giác, từ vị lao phụ này đáy lòng dâng lên. Hôm sau trời vừa sáng, Tế Úc như thường ngày đồng dạng uống huyết linh mẹ cháo, lại ăn hai cái chất lượng tốt nhiệt lực khai tâm quả lập tức ở trong viện luyện thương làm nóng người, lặng chờ quan minh phi đến đây. Hàn bà thì tại Úc thiếu gia nằm trong phòng. Nàng còn chưa từng cho người ta chồng qua chăn mền, dọn dẹp qua gian phòng. Bất quá, loại chuyện nhỏ nhặt này đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì. Tay nàng chân nhanh nhẹn thu thập sẵn sàng, trong lòng lại nổi lên một tia bình thản tư vị. Chợt, nàng lại đi thu thập bát đũa. Nguyên bản đây đều là A Bích việc, có thể Hàn bà tới, những này việc liền bị A Bích thoải mái giao cho Hàn bà. Về phần A Bích, nàng cần tại thiếu gia luyện võ lúc vỗ tay hô tốt. Hàn bà nhìn xem cái chén không trên còn dính nhuộm màu máu, lại nhìn xem bên cạnh linh quả xác, động tác thoáng cứng lại. Chợt thầm nghĩ, xem ra cái này Tề gia vẫn rất có tiền, Úc thiếu gia hẳn là bát phẩm võ giả, cho nên mới sẽ có cái này rất nhiều bổ dưỡng bí dược. Nàng đấy lòng lướt qua một tia tự dễ ước. Nghĩ năm đó, vì tranh đoạt những tư nguyên này, nàng không biết trải qua bao nhiêu liều mạng tranh đấu, gió tanh mưa máu. Mà ở chỗ này, một cái thế gia có thể tùy tiện đem cung cấp một vị thiếu niên, có thể nàng cũng không cảm thấy không đáng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, là Úc công tử cứu được nàng. Trong lòng nàng, Úc công tử cái gì đều đáng giá. Rửa sạch bát đũa, nàng lại nhấc lên thùng gỗ, dự định đi rửa sạch thiếu gia quần áo. Hành kinh viện lát lúc, bên trong truyền đến kịch liệt giao phong âm thanh lại làm cho nàng không khỏi ngừng chân. Nàng vốn không ý đứng ngoài quan sát, có thể đao kia phong thương rít gào lộ ra khí thế có phần không tầm thường, lại thêm nàng đối vị này Úc công tử sinh chút hiếu kỳ, liền lặng lẽ dừng ở hoa cửa sổ bên cạnh, hướng vào phía trong nhìn lại. Nàng mặc dù công lực mất hết, nhãn lực nhưng như cũng độc ác. Liếc mắt liền nhận ra kia thanh sam cầm đao thon gầy nam tử là thất phẩm cảnh giới, không tính mạnh, nhưng đúng quy đúng củ, mà Úc thiếu gia thì là bát phẩm. Nô. Hàn bà phản ứng đầu tiên là, thất phẩm đè ép thực lực, làm bát phẩm bồi luyện, có chút xa xỉ. Có thể, ngay sau đó, nàng cái này phản ứng đầu tiên liền bắt đầu xé rách, sụp đổ, trong mắt ngạc nhiên dần dần tuyển mở. Nàng chợt phát hiện, vị kia thất phẩm giống như không có đè ép thực lực, mà toàn lực ứng phó thất phẩm. Đang bị bắt phẩm Úc công tử hành hung. Hàn bà. Giờ phút này, độc thủy quân trong doanh trướng. Tề Phong thân mang một bộ minh quang khải giáp, kinh ngạc nhìn xem trên tay sách, làm sơ lật qua lật lại, trong mắt kinh ngạc càng sâu. Hắn có thể cảm thấy bản này bí thuật chân quý. Đấu chiến đoán cốt bí thuật. Cha! Đây là lương thần cắt nhật đã định ra, ngay tại nửa tháng sau. Mà đây coi như là phụ thành chủ đồ cưới một trong, tại hát thị xây dựng trước chặn lại tới. Ngươi cầm đi, có này bí thuật, ngươi tốc độ tu luyện có thể càng nhanh. Tốt! Đấu chiến thường thắng, đoán cốt cường huyết, có thể. Con đường này cũng không dễ dàng. Không sao, Phong Nhi. Cha đối ngươi có lòng tin. Trước từ Nguy Sơn thành bắt đầu đi. Trong thành này tất cả ngươi cùng thế hệ đều chẳng qua là ngươi đá mài đao. Để ép bọn hắn, dẫm lên bọn hắn, đi đến thuộc về ngươi con đường. Ta minh bạch. Không tệ, chính là muốn có cố này quyết tâm. 3 năm trước đây vị tia thi hương thứ nhất đã ở ngoài cửa. Ngươi nên học một ít ngự hạ chi đạo. Hắn là cái thứ nhất, ngươi đường đệ là cái thứ hai, về sau sẽ còn càng ngày càng nhiều. Chương 65, cực đạo chi tranh, thổ nạp bát tự bí mật. Chương 65, cực đạo chi tranh, thổ nạp bát tự bí mật. Quan Minh Phi sau khi rời đi, Tế Úc bưng lấy đồng giáp thân nhìn lại. Thu pháp, bởi vì nắm giữ hôn nguyên tranh lực nguyên nhân, hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt học được, sau đó liền một bước nhảy tới giữa pháp. Giữa pháp chính là quyền pháp, là dùng lấy ôn dưỡng khí huyết. Tế Úc chăm chú nhìn nửa nén hương thời gian, quyết định nhảy qua. Bát phẩm võ giả đều có cái thương thức, người là có cực hạn. Cơ thể người khí huyết tại trải qua giữa pháp, ma bỉ, chiến pháp hệ thống rèn luyện về sau, liền sẽ hướng tới bão hòa. Như nghĩ tiến thêm một bước, hoặc là dựa vào mài nước công phu, hàng năm nghiền ép xuất thân thể theo tuế nguyệt tăng trưởng kia một tia tiềm lực, hoặc là liền cần nghỉ lại ngoại vận, mượn nhờ thiên tài địa bảo tới nhuần đến sông phá tiên thiên gông cùng xiềng xích. Hắn bây giờ thể nội khí huyết tràn đầy, đồng giáp thân dưỡng pháp với hắn đã mất tác dụng. Bước kế tiếp chính là ma bỉ. Ánh mắt đảo qua công pháp trên bảy ra ma bỉ dự tài, Tế Úc vốn định nâng bút đằng chép, giao cho A Bích đi chuẩn bị. Ngòi bút đem sở chưa sở tuyên chỉ, hắn bỗng nhiên ngừng tạm, để bút xuống, cất giọng kêu, Hàn bà bà. Hàn bà bà vừa làm xong trong tay công việc, chính làm sơ nghỉ ngơi. Đối với bình thường nô bộc, bực này việc chân tay nặng nhọc kế có lẽ sẽ không có cam lòng, nhưng nàng trải qua gió tanh mưa máu, công lực mất hết, thân hãm nhà tù thay đổi rất nhanh về sau, lúc này cái này chưa hề thể nghiệm qua thường ngày lao động, phản để nàng cảm nhận được một loại khó tả bình tĩnh. Giống như là phụ trọng tiến lên người, đột nhiên bị tháo xuống tất cả trọng trách, thể xác tinh thần đều cảm giác khoái khoái. Thậm chí liền một chút đi qua khổ tư không hiểu tu hành nan đề, cũng tại cái này bình thản ở giữa bắt đầu lặng yên hiểu thông. Sắc trời rủ xuống chiếu, đào hoa bên trên có hồ điệp tạm nghỉ. Hàn bà lộ ra một tia cười. Nghe được thiếu gia kêu gọi, nàng bày ra người hầu nên có dáng vẻ, cấp tốc đi đến thư phòng, không người nói, thiếu gia. Tế Úc trực tiếp đem đồng giáp thân đưa tới, đầu ngón tay điểm trong đó một hàng chữ, Hàn bà nên biết chữ không? Lao thân nhận ra. Kia tốt, ta chuẩn bị tu luyện môn này hoành luyện công phu, dưới mắt cần tiến hành ma bỉ. Ngươi cầm cái này sổ đi hiệu thuốc tìm lão cố, để hắn mau chóng là ta chuẩn bị đầy đủ cần thiết dự tài, càng nhanh càng tốt. Hàn bà nhìn xem kia đưa tới công pháp, sửng sốt một chút, hỏi, thiếu gia cũng không hỏi lao thân đi qua, thật như vậy tín nhiệm ta? Tế Úc cười nói, bà đã phụ trách ta thường ngày sinh hoạt thường ngày, bực này chuyện bột phận, chẳng lẽ còn muốn mượn tay người khác hay sao? Cũng đúng. Hàn bà bà cảm thấy có đạo lý, cầm công pháp, nhìn lướt qua. A, đồng tượng môn hành luyện công pháp. Rát rưởi. Nàng ánh mắt đảo qua, phía trên dược tài đều là cực độ quen thuộc, số lượng thoáng xem xét, liền liền trong đó dược lý nàng đều trong lòng trong suốt, thậm chí nàng còn tại trong đó tìm được một cái bị tận lực nâng cao lượng thuốc. Rất hiển nhiên, thuốc kia lượng là bị xuyên tạc qua, nghĩ đến là quan phủ đám kia tiểu nhân làm, bọn hắn liền liền loại này rác rưởi công pháp đều sợ người khác luyện đến hoàn mỹ, cho nên tại chạy vào hắc thị trước sẽ làm sơ nho nhỏ sửa đổi, lấy lưu lại một chút xíu nhỏ không thể thấy nho nhỏ tí vết. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới sáng sớm thấy thiếu gia cùng hộ viện thống lĩnh trận kia luật bàn. Thuốc thiếu gia rõ ràng là chủ luyện cánh tay. Kia, hắn lại vì sao nghĩ luyện thêm một môn hành luyện công pháp? Không khí có chút tiến tĩnh. Hai hơi về sau, Hàn bà lại thi lễ, quay người mà đi, nhưng đi đến ngưỡng cửa, nàng chợt lại ngừng lại. Tế Úc ôn thanh nói, bà, có chuyện nói thẳng. Hàn bà hít sâu một hơi, quay người soạn bậy cái thân phận, lao thân lúc trước hầu hạ lao ra là vị võ giả, cho nên tại võ học đạo lý, cũng có biết một hai. Tế Úc nghe vậy đứng dậy, tự mình rời cái ghế tới, bà mời ngồi, tòa hạ nói tỉ mỉ. Hàn bà đương nhiên sẽ không thật đi ngồi, lại thi lễ, hỏi, thiếu gia có biết cực đạo hai chữ? Cực đạo. Hắn xuyên qua nhìn đằng trước qua. Lớn cơ bá nha. Nhưng mà, Hàn bà rõ ràng có lời nói, thế là lắc đầu. Hàn bà nói, liệt hỏa không như núi chi trầm ổn, lại có thể đốt sạch vật vật, thanh sơn không thể so với liệt hỏa xâm lược, lại có thể trấn thủ một phương, sông lớn không giống đao binh sắc bén, lại có thể bản sơn tồi thành, thiên lôi không có tế thủy trường lưu, quan chi thuấn sinh tuấn diệt, lại là thiên uy chỗ đến. Thế gian vật vật đều theo hắn cực võ giả chi đạo, cũng là như thế. Tế Úc hỏi, không thể kiêm tu a? Hàn bà nói, cũng có thể. Tế Úc hỏi, kia, yeah. Như thế nào luyện? Hàn bà nói, vậy ngươi trước được không là người, mà khi cái này phương đông thiên địa bao dung vật vật, tiếp nhận các loại cực đạo vào một thân, tự nhiên có thể thu gom tất cả. Nhưng lao thân chưa từng nghe có người làm được. Tế Úc bật cười, bà chớ có trêu ghẹo ta. Hàn bà ngược lại nghiêm mặt nói, Úc thiếu gia, không thể đều luyện. Nhân lực cuối cùng cũng có nghèo lúc. Nhân chi khí máu, tung đến thiên tài địa bảo tứ nhuận, cũng có trên đó hạ. Đây là tiên thiên sở định, trừ khi ngài không phải người, nếu không không thể sửa đổi. Có hạn khí huyết, chú định không thể cùng lúc trèo chống nhiều loại cực đạo chi lực. Ngài như tu luyện này khổ luyện pháp, cho dù hai bị tổn tan, thực lực cũng sợ không tăng phản hàng. Bởi vì khổ luyện chi thân sẽ phân đi ngài tương đương một bộ phận khí huyết, đến lúc đó phòng ngự có lẽ có chỗ tăng, công kích tất nhiên giảm mạnh. Ngài sẽ cực kỳ lực lượng đầu nhập một chỗ, có thể đạt đến nào đó một lĩnh vực cực hạn, như phân tán ra đến, đỡ trái hở phải, giống như thanh sơn không phải núi, giang hải không phải biển, lương chừng núi nửa biển hỗn tạp một chỗ, chỉ có thể là cái tứ bất tượng bùn nhão nước. Trái lại, như trên đời thật có đến người, thế nhân, hẳn là trước tập vô cùng lực, đem một đạo đẩy tới đỉnh phong, đứng ở tuyệt đỉnh, lại quay người tìm hắn pháp, mở lại lối tắt, tu luyện đạo thứ hai. Thế đạo này, núi chính là núi, biển chính là biển. Thiếu gia như muốn trở thành núi, liền coi chừng không chuyên tâm, mà không an phận tâm. Lời nói này nói xong, trong thư phòng vô cùng an tĩnh. Hàn bà tranh thủ thời gian đánh cái miếng vá, đây là ngày xưa lão gia răn dạy tiểu thư lúc nguyên thoại. Ba, ba, ba. Tế Úc nhẹ nhàng vỗ tay, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, vị lão gia kia coi là thật không tầm thường, tiểu tử thụ giáo, cho ta suy nghĩ lại một chút. Dứt lời, hắn duỗi ra tay. Hàn bà hiểu ý, đem đồng giáp thân cung kính đưa về, chợt quay người rời đi. Một lát sau, Tề Tam ra thư phòng, mật thất. Ánh đến tối dao, chiếu vào lợm chởm vách đá, quang ảnh pha tạp. Nghe được tiếng bước chân, Lục Nham có chút dương mắt, một đôi sắc bén con ngươi xuyên thấu hắc ám, đối thấy rõ là Tề Úc về sau, thần sắc lập tức lưu hòa xuống tới. Tề Úc cũng nhìn thấy Lục Nham. Nham thúc đỉnh đầu số liệu bây giờ đã từ mới gặp lúc 30-71-91-202, tăng lên tới 36-84-91-202, rất hiển nhiên. Đại phòng tam phòng có thể trưởng khống thải dược lâu, không chỉ có mang đến cho hắn chỗ tốt, cũng cho Nham thúc mang đến chỗ tốt, để hắn thương thế bắt đầu khôi phục. Nham thúc tinh thần không tệ. Tiểu tử, cũng là hưởng ngươi phúc, ha ha ha. Lục Nham cười lớn, tay chân khẽ nhúc nhích, kéo theo xiềng xích thanh thúy rung động. Tế Úc đem đồng giáp thân đưa lên, nói, Nham thúc, đây là ta từ hắc thị mới được hành luyện công pháp, ngài giúp ta nhìn xem phải trang thể luyện. Lục Nham tiến lên tiếp nhận. Trang giấy hào hào lật qua lật lại. Bất quá một lát, hắn lông mày cau lại, chỉ vào một chỗ nói, nơi này lượng thuốc có sai, nhiều hơn một phần, xác nhận bị người cải biến qua. Hơi ngưng lại, hắn lại bình luận, bất quá là cánh cửa phổ thông khổ luyện pháp môn, dùng để đặt nền móng, cũng là còn có thể. Tế Úc nghĩ, nói, ta từ hắc thị mang về một vị bà, nàng là như thế nói với ta. Chật, hắn đem Hàn bà có quan hệ cực đạo lý luận nói một lần. Lục Nham kiên nhẫn nghe xong, mắt lộ mấy phần kinh ngạc, nói, cái này bà tử ngược lại là có chút kiến thức, bất quá tầm mắt vẫn là hẹp. Tế Úc nói, còn xin Nham thúc chỉ giáo. Hắn thấy Hàn bà mặc dù thực lực mạnh hơn, nhưng cuối cùng xuất thân bị Dương Tiểu Thành, mà Nham thúc chỗ tông môn lại lấy Hỗn Nguyên tranh lực đặt cơ sở, hắn nội tình chi sâu, khó mà tưởng tượng. Nham thúc lực lượng hơi yếu, nhưng kiến thức hẳn là sẽ so Hàn bà mạnh một chút. Lục Nham chậm rãi nói, vị này Hàn bà nói là có đạo lý, ta trước đó cũng cùng ngươi đã nói, cơ thể người khí huyết cùng nhiệt lực đều có cực hạn, chú định tu hành giả nhất định phải có chỗ trọng điểm, ham hố bụ đến, ngược lại chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng mà thế gian này, ngoại trừ bí dược khả năng khai thác cực hạn, một ít tinh diệu kỳ dị công pháp cũng có thể. Ngươi tu Hỗn Nguyên tranh lực trước đó, có thể từng nghĩ tới môn này cơ sở thông pháp có thể để ngươi mạnh đến nỗi này. Tế Úc lắc đầu. hắn bây giờ có thể đè ép thất phẩm quan minh phi đánh, thứ nhất là dựa vào chính mình vất vả cần cù thêm điểm lấy được hoàn mỹ tu luyện, thứ hai thì là cái này hôn nguyên tranh lực. Lục Nham nói, ta đã từng nói qua khổ luyện chi pháp mặc dù cũng ma bỉ, lại là lấy hy sinh lực lượng cùng tốc độ làm đại giá, chú định khó mà là chủ tu công pháp xâm nhập. Tế Úc thỉnh giáo, kia tu luyện phương pháp này chỗ tốt, ở chỗ nơi nào? Lục Nham nói, đặt nền móng. Tế Úc sửng sốt một chút. Lục Nham nói, ngươi đã có thể tu hôn nguyên tranh lực tương lai chưa hẳn không gặp được hồn ngạc nghịch thể vạn quốc lai chiêu. Hiện tại tu luyện hành luyện công pháp, dưới mắt tuy không ít, lại là vì tương lai trải đường. Tế Úc nói, ta luyện nhiều một môn đồng giáp thân có thể hay không mạnh lên? Lục Nham nói, không chỉ có sẽ không, ngược lại sẽ yếu. Nhưng có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi yếu bao nhiêu. Tế Úc nói, nếu đem đến thật gặp được hồn ngạc nghịch thể vạn quốc lai chiêu khi đó luyện thêm hành luyện công pháp, được hay không? Lục Nham bật cười, cổ quái nói, lâm thời ôm chân Phật, tới kịp a. Hai vị xuất thân khác biệt lục phẩm cao thủ, cách Tế Úc triển khai lý niệm giao phong. Điều này cũng làm cho hắn rốt cục rõ ràng tu luyện tối ưu đường đi, bước đầu tiên, theo Hàn bà lời nói, tự tại một đạo, bước thứ hai, như thật gặp gỡ Nham thúc nói tới kỳ công, lại tu khổ luyện, bằng vào vất vả cần cù thêm điểm vĩ lực nền vững chắc cơ sở. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên, Tế Úc đã có quyết đoán, Nham thúc, bây giờ nhà ta nhìn như bình ổn, kỳ thực nguy cơ từ phía, ta không thể biến yếu. Lục Nham hơi chút trầm ngâm, thở dài một tiếng, cũng thế. Tâm hắn hạ là cái này thiên tài chân chính cảm thấy tiếc hận. Lúc này không đặt nền móng, tương lai cơ duyên trước mắt, lại có thể nào nắm chắc. Võ đạo một đường, chưa hề không người có thể một lần là xong. Này thiên tài vốn là luyện võ mượn, như thế, lại mất rèn cơ khẩn yếu thời điểm, sau này gặp được những cái kia chân chính thiên tiêu, sợ là muốn nuốt hận. Tế Úc nói, Nham thúc, ta muốn mau sớm tiêu hóa nhiệt lực, đột phá thất phẩm, ngài nhưng có biện pháp. Lục Nham vẫy tay. Tế Úc đến gần mặc hắn chế trụ cổ tay. Giữa hai người, tự có loại không cần nói cũng biết tín nhiệm. Lục Nham nhắm mắt cảm giác thật lâu, mở mắt nói, nếu không có ngoại lực can thiệp, ngươi bằng thường ngày cùng thất phẩm luật bản, dựa vào dự lực, ước cần tháng 10 mới có thể đột phá. Tốc độ này đã tương đương kinh người. Hắn hơi chút trầm mặc, dựng thẳng lên ba ngón, ngươi như mỗi ba ngày đến ta chỗ này một lần, ta lấy bí thuật ngân châm vì ngươi khơi thông, có thể đem tháng 10 co lại đến 3 tháng. Đa tạ Nham thúc. Tế Úc trở lại tiểu viện, theo thường lệ lại là một phen chuyên cần cổ luyện. Cho đến đêm dài, mới ôm mềm mại A Bích ngủ thật say, một đêm yên giấc. Sáng sớm hôm sau, hắn chính nằm ngửa tại giường, cảm giác trong cơ thể nhiệt lực tiêu hóa tình huống, chợt nghe được ngoài cửa A Bích vội vàng tiếng bước chân. Nàng thở phì phò, chạy vào, tay nhỏ nắm nuốt hai tấm giấy mỏng. Thiếu gia, sáng nay vừa mở cửa, liền phát hiện nhét vào trong khe cửa, cũng không biết là ai thả. Tế Úc tiếp nhận, quét qua, giấy mỏng trên nhất viết năm chữ, thổ nạp bát tử mật. Phía dưới nó thì phân hai bộ phận. Lục tự khí quyết, hàm quát 6 chữ suyệt, a, hô, thổi, khí. Lưỡng tự bạo pháp, hàm quát 2 chữ hử, a. Cái trước điều tiết khí huyết vận hành, mà nếu nước sông cọ rửa đất đá, có thể gia tốc trầm tích nhiệt lực tản ra. Cái sau càng mãnh liệt hơn, giống như xét đánh băng sơn, trong chớp mắt cưỡng ép đánh sơ sát nhiệt lực, chỉ bất quá uy mãnh vô cùng, thường dùng tương thân, cần phối hợp cái trước cộng đồng sử dụng mới là vật toàn. Thiếu gia, vậy được hay không nha? A Bích đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đương nhiên đi. Tế Úc cười nói, vẫn là nhà ta A Bích có phúc. Nói, hắn lại nói, cũng không biết là vị nào tiền bối xuất thủ tương trợ, như gặp, coi là thật cần hảo hảo cảm tạ một phen. Ngoài cửa, Hàn bà quét lấy đêm qua bay xuống đào hoa, dù nhưng mà qua, không người biết ta cũng không buồn, phất ý thâm tàng công cùng danh. Chương 66, thổ nạp lôi âm, huyền xà che mưa, thất phẩm. Phá. Chương 66, thổ nạp lôi âm, huyền xà che mưa, thất phẩm. Phá. A Bích gặp thiếu gia nghiêm túc lại trịnh trọng nhìn xem kia hai trang giấy mỏng, trong lòng chỗ nào không biết được là không tầm thường đồ vật. Kết quả là, tiểu nha hoàn chạy đến trong viện, đối đông nam tây bắc liên tục bái tạ, nói đa tạ tiền bối. Chuyện này rất nhanh cũng bị Liễu thị, Tề Trường Thuận biết rõ. Hai người cũng là có chút ngạc nhiên. Hợp lại mà tính, lớn nhất biến hóa kỳ thật chính là tới Hàn bà. Liễu thị hiếu kỳ hỏi, tam gia, không phải là kia bà tử a? Tề Trường Thuận cảm thấy rất khả năng, nếu không vì sao nhi tử muốn đem kia bà tử mang về? Bất quá kia bà tử bước chân phù phiếm, một bộ người bình thường bộ dáng, lại liên tưởng đến hắn trên cổ hình đâm tụ chữ, Tề Tam gia đại khái có mấy phần ý nghĩ. Đêm đó, Liêu thị trực tiếp tìm Hàn bà, muốn đem nàng thăng làm quản sự bà tử. Hàn bà cự tuyệt. Cái này một cái, Liêu thị trực tiếp xác định, cái nào hạ nhân sẽ cự tuyệt thăng chức. Hàn bà đối đầu ánh mắt của nàng, cũng biết rõ vị phu nhân này đoán được, thế là thật sâu thi lễ một cái, nói ra một câu sơ đến tận đây phủ lúc nói lời, đi qua chi danh, đã theo chủ cũ mà đi. Sau đó, nàng thoải mái nói, lao thân công lực toàn thế, không cách nào khôi phục, tóc bạc cũng sinh, khuôn mặt cũng lao, so với quá khứ, cơ hồ có thể nói là đổi một khuôn mặt. Bây giờ đã đến thiếu gia coi trọng, hô một tiếng nũ mẫu, hô một tiếng bà. Kia lão thân nguyện từ đầu đến cuối như thế. Kia Hàn bà từng là mấy phẩm? Hồi bẩm phu nhân, trước đây chính là lục phẩm. Liêu thị trợn tròn mắt. Nhi tử cái gì ánh mắt ta, có thể hoa 50 lượng mua cái lục phẩm trở về. Nàng đứng dậy, cười nói, kia bị khuất Hàn bà. Đa tạ phu nhân thu lưu mới là. Hàn bà lại thi lễ một cái, sau đó nói, lão thân quá khứ, phu nhân tốt nhất chớ trà, miễn trước kia sự tình rước lấy tự dưng tai họa. Liêu thị ánh mắt chuyển động, khẽ mút cằm. Nàng hiểu, không thể công khai cha, đến liền cơ hội mới được. Trong viện, suýt, a, hô, thổi, khí. Tế Úc trong đầu hiện hai trang giấy mỏng trên thổ nạp đồ, vận chuyển khí quyết. 6 chữ mật cũng không phải là đơn thuần nôn âm thanh, mà là lấy lực lượng làm dẫn, điều động lực lượng, va chạm nhiệt lực lại ẩn tại trong chữ phương ra. Mà một khi đến điều động lực lượng câu, vậy liền lại tránh không khỏi hôn nguyên tranh lực tác dụng. Không bao lâu, một nhóm tin tức tại trên bản này hiện hiện, thổ nạp bát tự mật, một. Ngày này tin tức mới hiện hiện, lại tự nhiên mà nhiên biến đổi, biến thành hôn nguyên thổ nạp bát tự mật, một. Điểm kỹ năng thì là nhảy một cái, từ 49 biến thành 50. Tế Úc nhìn xem biến hóa này, trong lòng có chút cổ quái. Không thể không nói hôn nguyên tranh lực thật sự là vạn năng thông pháp. Bất luận cái gì dính đến lực khí, chiêu thức công pháp, đều sẽ tự động thăng cấp nhiều hơn một cái hôn nguyên tiền tố. Mà cái này thổ nạp bát tự mật cũng thật sự là thần kỳ, đây quả thực cùng hôn nguyên tranh lực là hai thái cực. Cái sau là căn bản học không được, cái trước là chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy đồ, trong lòng bàn tay bên trong kia rất nhiều chi tiết, vừa học liền biết, đơn giản chính là cái nhập môn giáo trình. Hắn múa lên trường thương tới, múa ở giữa, nhiệt lực bị rất nhỏ điều động, nhưng khi mồ hôi khí bốc hơi làm sơ ngừng lập tức, hắn chỉ là một lần thổ nạp, liền có thể để rất nhỏ điều động biến thành càng nhiều điều động. Một bộ hôn nguyên linh xả thương múa xong, hắn đột nhiên đứng nghiêm, hít sâu một hơi. Trong viện, hắn xung quanh vài thước không khí đều giống bị dẫn dắt hướng phía hắn mà đến, đợi cho cực hạn, hắn dừng lại, phát ra một tiếng lặng lặng dài hừ thanh âm. Tại hừ đến cực hạn sau, ha, một tiếng như kinh lôi nổ vang hóa thành kinh khủng sóng âm tại trước mặt oanh mở. Kèm theo là trong cơ thể hắn kia ngoan sát trầm tích nhiệt lực nhanh chóng sụp đổ, chiết xuất như ngọn núi thụ cương liệt thuốc nổ, ầm vang nổ tung. Phải biết, hắn cùng Quan Minh Phi đánh một trận, loại này trầm tích nhiệt lực cũng bất quá là chậm rãi buông lỏng, căn bản không biết tại khoa trương như vậy. Có thể nói, hắn một tiếng hanh cấp cơ hồ so ra mà vượt cùng Quan Minh Phi đánh lên 6-7 trận, nói một cách khác, gần như có thể tăng lên 7 gấp 6 lần nhiệt lực tiêu hóa tốc độ. Nhưng mà đại giới là, mũi của hắn bắt đầu đổ máu. Máu này lưu rõ ràng. Đơn giản tới nói, chính là đột nhiên cao huyết áp. Cảm nhận được thể nội khí huyết y nguyên sôi trào, Tê Úc đội vàng vận chuyển lục tự khí quyết suyệt, a, hô, thứ, thổi, khí thư hoán bắt đầu. Hồi lâu, mới bình phục. Bất quá, hắn có thể cảm thấy, hôm nay là không thể lại thử. Biện pháp này, quá mạnh. Một ngày nhiều lắm là một lần. Đợi cho bình phục, đã đến giờ ngọ. Đường tỷ đến tìm hắn, truyền đạt cái tin tức, Di Bánh hỏi ngươi tại sao không đi tán giáo, ta nói ngươi gần nhất luyện võ bị thương nhẹ, Di Bánh để ngươi hảo hảo tinh dưỡng, nói đợi có mới yêu ma sẽ gọi ngươi đi. Nói xong, Tề Chiếu thấp giọng nói, Tề Phong cùng phụ thành chủ Tuần Linh Chi đột nhiên định đại hôn thời gian, ngay tại 14 ngày sau. Tề Úc thần sắc ngưng lại. Tề Chiếu nói, từ thải dược lâu đổi chủ về sau, nhị phong một mực không có gì động tĩnh, lần này đại hôn, sợ là kẻ đến không thiện. Ngươi cũng chuẩn bị, dù sao bọn hắn rất có thể đối ngươi nổi lên, nếu là như vậy, khẳng định là phát tại võ học bên trên. Tề Úc gật gật đầu. Tại Hắc thị đi qua một vòng về sau, hắn càng phát ra rõ ràng lý giải một cái từ hàng nghĩa, cửa nát nhà tan. Võ giả tranh phong, gia tộc tranh phong, đều không có thể bại. Muốn thắng, phải không? Tề Úc hỏi. Tề Chiếu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, đương nhiên muốn thắng. Ta hiện tại hận không thể đem đốt mấy hoa hái xuống cho ngươi ăn, ngươi bây giờ có thể đánh bại Quan Minh Phi, đã là hai chúng ta trong phòng mạnh nhất. Muốn lật tẩy cũng là ngươi lật tẩy. Tề Úc nói, ngươi đem đốt mấy hoa hái xuống, nhị thúc cùng gia gia đều phải nổi điên. Tề Chiếu nói, hoa là không động được, nhưng trong thời gian nửa tháng này, linh điền bên trong tất cả bí dược đều sẽ hoàn toàn ưu tiên cung ứng cho ngươi, ngươi nhiều động viên đi. Bất quá cũng có khác áp lực quá lớn, cũng không phải chỉ hệ ngươi một thân một người. Ta đi trước. Xe ngựa đi xa. Tề Úc thu tầm mắt lại. Trên đầu gió xuân thổi đào hoa, thổi tới không phải hương khí, mà là im ắng mưa gió im ắng lôi. Núi mưa sắp tới, dùng cái gì tránh mưa? 3. Thiếu niên nắm chặt trường thương trong tay. Ngõ hẹp gặp nhau, tiền đồ không biết, duy chiến mà thôi. Buổi chiều. Trong thư phòng. Tề Úc ngạc nhiên nói, cái gì? Hàn bà là lục phẩm cao thủ. Cái này. Làm sao có thể? Liêu thị kinh ngạc nhìn xem nhi tử. Nàng còn tưởng rằng nhi tử biết rõ đây. Người không biết rõ. Ta thật cảm thấy nàng giống lũ mẫu. Liêu thị nháy mắt. Đồng nhiên, nàng ý thức được vô luận nhi tử phải chăng sớm biết rõ Hàn bà là lục phẩm cao thủ hắn thật không biết rõ hay là giả bộ như không biết rõ mới có thể mang đến kết quả tốt nhất. Nếu như sớm biết rõ, gọi là hiệu quả và lợi ích như Hàn bà loại kia đã đạt tới qua lục phẩm cao thủ, không quá sẽ vì hiệu quả và lợi ích mà thay đổi, ngược lại là sẽ tâm tồn cảnh giác. Nếu như không biết rõ, gọi là chân tình mà chân tình, mới là nhất động nhân tâm. Liêu thị đống nhiên nghĩ đây là Hàn bà chính mình chủ động lộ ra sơ hở, nếu như nàng không có bại lộ mà là thật sâu ẩn giấu đi bắt đầu, đứa con kia có phải hay không là một cái khác phản ứng. Nàng không biết rõ, trên đời không có nếu như, mà bây giờ, hết thảy lại là tại hướng về tốt nhất phương hướng phát triển. Rất nhiều suy nghĩ tại Liêu thị trong lòng hiện lên, cuối cùng hóa thành một câu, nàng là rất giống ngươi nũ mẫu, vậy liền đem nàng làm nũ mẫu đi. Tế Úc gật gật đầu. Trở lại sân nhỏ, Tế Úc kích động tìm được Hàn bà. Hàn bà ngay tại thu thập bát đũa. Bà, ngươi. Hàn bà nhìn lướt qua Úc thiếu gia, nhìn xem cái kia nóng bỏng mà ngạc nhiên ánh mắt, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng cũng có một chút xíu ngoài ý muốn. Không ngoài ý muốn là, Liêu thị biết rõ nàng tất nhiên sẽ nói cho Úc thiếu gia. Một chút xíu nhỏ ngoài ý muốn là, Úc thiếu gia thật không biết rõ nàng là ai, đây hết thảy thật là bởi vì đặc biệt duyên phận. Tế Úc hô, A Bích. Hàn bà ngăn trở hắn, nói, thiếu gia, đừng kêu Bích cô nương, ngươi không phải nói ta đã phụ trách người thường ngày sinh hoạt thường ngày, bực này chuyện bột phận, liền không cần mượn tay người khác. Liền giao cho lão thân làm đi. Tế Úc đệ thấp thanh âm nói, bà, thương thế của ngươi làm sao chữa? Hàn bà sửng sốt một chút, nàng than nhẹ một tiếng, hài tử, không muốn tiện lương như vậy. lao thân tổn thương trị không hết, tâm ý của ngươi ta nhận. Hắn hít sâu một hơi nói, không phải, bà, 14 ngày sau, ta Đường ca sắp kết hôn, đến thời điểm có thể sẽ gặp biến đổi lớn. Nhà ta nắm trong tay một chút bí địa linh điện, trong đó có thể gieo trồng bí dược linh quả. Có thể 14 ngày sau, ta lo lắng đổi chủ. Cho nên, trước lúc này, ta nghĩ hết khả năng nhìn xem có thể hay không sớm lấy chút linh quả cho bà ngươi. Hàn bà cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Tế Úc hô, A Bích. Thiếu gia thanh âm để A Bích phi tốc chạy tới. Tế Úc nhìn lướt qua Hàn bà cái chén trong tay đũa, nói, ngươi đi rửa chén. A Bích. Nàng cái gì cũng không hỏi, A đến ứng tiếng, ôm bát đũa đi tắm. Tế Úc thì là lôi kéo Hàn bà đến trong phòng, đem bây giờ Tề gia tam phòng thế cục đại thể nói một lần. Hàn bà sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, cho nên ngươi cảm thấy thổ nạp bát tự mật còn chưa đủ, phải không? Tế Úc gật đầu, nói, trong cơ thể ta nhiệt lực kỳ thật hẳn là đạt tiêu chuẩn, bởi vì ta cơ hồ mỗi ngày đều cầm linh quả làm đồ ăn, trong nhà gửi lại không ít thượng đẳng linh quả đều nhập bụng của ta. Trên người của ta gắn bó cái này đại phòng tam phòng hy vọng, ta muốn mau sớm phá thất phẩm. Hàn bà mắt lộ suy tư, hồi lâu chậm rãi nói, ta đưa cho ngươi thổ nạp bát tự mật nhưng thật ra là cơ sở nhập môn, bản đầy đủ gọi thổ nạp lôi âm đoán cốt bát tự mật là thất phẩm một môn bí thuật, tập tu hành công thủ làm một thể. Ngươi cơ sở phi thường an tâm, nhiệt lực cũng đủ, có lẽ có thể nếm thử sử dụng trong đó thứ nhất chữ mật, thổ nạp lôi âm hư tự mật. Nhưng là nếu như nói thổ nạp bát tự mật là điều động lực lượng kháng kích nhiệt lực, kia thổ nạp lôi âm đoán cốt bát tự mật thì là điều động nhiệt lực kháng kích xương cốt, cái này tồn tại nhất định nguy hiểm. Có thể suy chữ mật là trong đó yếu nhất. Lao thân cái này viết cho ngươi, ngươi lượng sức thử một chút. Nói, Hàn bà liền lấy giấy bút, nghiêm túc viết đi. Bình thường võ giả căn bản là không có cách tinh chuẩn miêu tả ra công pháp, bởi vì trong đó còn liên quan đến bức họa, nhưng Hàn bà lại tựa hồ như cũng không bình thường. Tế Úc nhìn xem Hàn bà dựa bàn viết nhanh bộ dáng, cảm thấy mình rất dối trá. Cái gì chân tình? Từ xưa xáo lộ được lòng người. Đêm đó, Tề Tam ra thư phòng, mật thất. Tế Úc cầm thổ nạp lôi âm hư tự mật đặt ở Lục Nham trước mặt, hỏi, Nham thúc, ngươi giúp ta xem một chút, cái này bí thuật là ta bây giờ có thể luyện sao? Lục Nham tiếp nhận xem xét, ánh mắt ngưng lại, sau đó hít sâu một hơi, dùng thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Tề Úc nửa ngày, mới hỏi, Hàn bà cho? Tề Úc gật đầu. Lục Nham ba đến quay một cái chán, trong miệng nói nhỏ, cũng không biết rõ mang cái gì chứ. Làm sao vậy, Nham thúc? Không có gì, chính là cảm khái ngươi tiểu tử vận khí quá tốt rồi, đi hát thị đi dạo một vòng, đều có thể nhặt được loại này lục phẩm cao thủ. Nham thúc, ta không nói gì, ngươi làm sao cái gì đều biết rõ? Ngươi cũng quá thần thông rộng rãi. Bất Minh Hót, cái này thổ nạp lôi âm đoán cốt pháp môn rất là không tầm thường, thất phẩm chi pháp vậy mà nhưng vì bát phẩm sử dụng. Có này bí thuật, đột phá lục phẩm cơ hội chí ít có thể gia tăng 2 thành. Mới 2 thành? 2 thành rất nhiều. A, vậy ta có thể luyện sao? Tế Úc hỏi. Nhưng mà, Lục Nham không có trả lời, mà là cẩn thận nhìn xem kia một tờ giấy mỏng, đột nhiên nói, cái này Hàn bà thân phận không đơn giản, cái này thổ nạp lôi âm biện pháp, giống như là chân ngã tông bên kia. Chân ngã tông? Trong mắt Tề Úc hiện ra vẻ kinh ngạc, có loại đang diễn trò nhân vật sống lại cảm giác, chợt hắn nói, thế nhưng là Hàn bà là vị Dương Thành tới, mà chân ngã tông cũng không tại vị Dương Thành a. Lục Nham nói, nàng là thái độ gì? Tề Úc đem tình huống nói lượn. Lục Nham trầm ngâm nói, nàng để ngươi chớ tra, vậy cũng chớ tra xét, như thế một cái lục phẩm cao thủ bị phế, đâm tụ chữ, hôn trong hắc thị làm phổ thông nô bộc bán, vốn cũng không bình thường. Nếu như cưỡng ép cứng rắn tra, không chừng thực sẽ rước lấy tai họa. Lục phẩm võ giả có thể tăng thọ một giáp, nhưng cảnh giới một khi rơi xuống, kia dung nhan trong nháy mắt giàn mùa, tóc bạc cũng sinh, thọ nguyên ngược lại không như thường người. Kia Hàn bà đã bây giờ nhìn như chừng 50, cảnh giới kia chưa từng rơi xuống sợ trước không phải là cái tuổi trẻ nữ tử dáng dấp. Hiện tại, xác thực không người nhận ra. Nàng đã nói thương thế không thể trị liệu, hoặc là chân trị không được, hoặc là hắn tâm đã chết chỉ muốn an độ quãng đời còn lại. Có lẽ nàng nửa đời trước chưa hề có được qua loại này an bình, hiện tại đã thỏa mãn. Ngươi trước tạm thành toàn nàng đi. Tề Úc gật đầu. Lục Nham bắt đầu trầm mặc, nghiêm túc suy nghĩ lấy Tề Úc hiện tại thể phách có thể hay không tiếp nhận cái này thổ nạp lôi âm hư tự mật. Hồi lâu, hắn lấy giấy bút, viết một bộ đơn thuốc, sau đó nói, cầm đi ấn phương bút thuốc, mỗi ngày luyện trước ăn vào, bao ngươi có thể luyện. Tề Úc năm qua, xem xét, đơn thuốc phía trên viết huyết linh tráng cốt phương 5 chữ, cầm đầu chủ dược tên là huyết linh thảo. Hắn ngẩng đầu một cái, còn chưa lên tiếng, Lục Nham nói thẳng, huyết linh mẹ sen lẫn cỏ, nhà ngươi có? Tề Úc ca âm thanh, nhà có 2 người, như có 2 bảo. Thật sự sảng khoái, thoáng qua. 12 ngày đi qua. Một ngày chạm vào tối. Tế Úc cầm thương đứng tại trong sân, có chút nhắm mắt. Chợt, trong không khí sinh ra một loại rắn độc tiếng vang. Xuýt thanh âm kia mới đầu như rắn độc thổ tín, ngay sau đó kia thổ tín âm thanh liền bắt đầu biến lớn. Lắng nghe, lại là cân cốt đi theo đồng loạt đang vang lên. Tế Úc đột nhiên mở mắt, quanh thân chấn động, nhiệt lực cầm vang phân tán, giống như ứ động ở thể to lớn băng sơn triệt để tăng dã, hóa thành thương hải sông lớn, phân ra bách xuyên, hóa về tứ chi bách hải. Một sợi kỳ diệu vô cùng kình theo cái này mãnh liệt nhiệt lực lao nhanh, mà bắt đầu sinh ra. Vâng, gông cùng xiềng xích phá vỡ. Cảnh giới, thất phẩm thấu kình điểm kỹ năng, 51 linh xà thấu kình, 1, 32, Tế Úc nhìn xem bảng. 2 ngày sau chính là đường huynh đại hôn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh thẳng tới. Thêm điểm. Linh xà thấu kình, 1, 32, trong nháy mắt nhảy một cái, đầu tiên là biến thành linh xà thấu kình, 32, 32, sau đó lại tiếp tục biến hóa thành huyền xà phúc vũ thương, 1, 64, cuối cùng, đứng tại Huyền Xà Phúc Vũ Thương 20-64. Mà chiến lực cũng là lấy một loại không thể tưởng tượng, nhất phi trùng thiên tư thế đi lên phi tốc cất cao, thẳng đến đứng tại 110-186. Thất phẩm, phá. Chương 67, Tiễn Không Hảo Yến, chân tướng phơi bày. Chương 67, Tiễn Không Hảo Yến, chân tướng phơi bày. Tề Úc tinh tế cảm giác lực phát chi tại huyết nhục chiêu thức, cho nên hỗn nguyên tranh lực dạng này thùng pháp sẽ có vẻ phá lệ cường đại, bởi vì hỗn nguyên tranh lực có thể đem trong cơ thể các nơi lực lượng liên tiếp truyền lại mà đến, như trăm sông hợp thành biển. Có thể thấu kinh lại không phải, thấu kinh phát hồ tại nhiệt lực. Nhiệt lực là khí huyết dồi dào, sinh động về sau một loại trạng thái, tựa như nước ở trong lò dần dần nấu nóng. Kình chính là nấu nóng sau sôi trào. Tề Úc chợt đưa tay khẽ vuốt thanh nam, hắn thân không núp đích, loại này tình huống, lực cho dù sinh ra cũng cực kỳ nhỏ bé, bởi vì ngươi còn chưa từng sử dụng chiêu thức. Nhưng mà ba 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 ba, cứng rắn thanh nam theo ngón tay hắn phát động, đã nứt ra một đầu hẹp dài, xâm nhập con dế văn. Gió thổi qua, có một mảnh đào hoa từ trên cao bay xuống, rơi vào hắn bên hai. Ba, đào hoa như nước nhập lan dầu, dính hắn ra thịt sát na trong nháy mắt nổ tung, gãy xa. Hô Tề Úc thở dài một hơi, một ngụm bạch khí như bốc hơi đun sôi chi thủy, ra bên ngoài quần quần tán đi. Ngày kế tiếp sớm, trong phủ quản sự bỗng nhiên chạy tới, hướng Tề Úc bẩm báo, thiếu gia, nhị phòng quản sự tới, cầu kiến tại ngài. Nhị phòng quản sự, chuyện gì? Hắn không nói. Tề Úc nói, mang ta đi. Tề gia tam phòng mặc dù minh tranh ám đấu, còn không tới loại kia liền người đều không thấy tình trạng. Hội khách sảnh, kia quản sự đang ngồi lấy chờ đợi, nhìn thấy Tề Úc đi ra, đội vàng đứng dậy, cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó nói, Úc thiếu gia, hôm nay phủ thành chủ Chu gia đến nhà ta cửa hàng phòng, nhà ta cần dùng trà rượu chiêu đãi nữ nhân, phong thiếu gia để cho ta. Nhị phòng quản sự im lặng dưới, sau đó nói, phong thiếu gia nói, câu nói kế tiếp nhất định phải dựa theo ngữ khí của hắn, hắn nguyên thoại đến truyền đạt. Cái gọi là cửa hàng phòng bình thường là tại hôn lễ trước một ngày, nhà gái phái người đến nam phương gia bên trong treo chứng mạng, đồng thời còn sẽ đem đưa đến nhà trai đồ cưới toàn diện tại tân phòng bên trong biểu diễn ra. Này vị, cửa hàng phòng. Tề Úc nói, nói đi. Nhị phòng quản sự có chút ngẩng đầu, hiện ra mấy phần bệ nghệ cùng thượng vị giả khí tức, sau đó thản nhiên nói, lập tức tới gặp, không được sai sót. Tám chữ rơi xuống, không khí yên tĩnh trở lại. Cái này hoàn toàn là thượng cấp đối hạ cấp truyền lệnh. Tề Úc nói, ta giống như không phải đường ca thủ hạ a. Nhị phòng quản sự lại khôi phục nguyên bản cung kính thần thái, ha ha cười nói, Úc thiếu gia chớ có tức giận, ta chính là cái truyền lời. Vậy ngài đến a? Tề Úc nói cho đường ca, Úc không phải dưới tay hắn, không phải có thể triệu chi tức đến bung chi liền đi. Như thành tâm mời, lúc này lấy lễ tương thỉnh. Nhị phòng quản sự gật đầu cười nói, ta sẽ truyền đạt Úc thiếu gia, kia cáo lui trước. Nói, quản sự rời đi. Tề Úc nhìn xem hắn đi xa thân ảnh, phía sau bình phong có tiếng bước chân văng lên. Liêu thị đi ra, nàng một mực tại sau lặng lẽ nghe. Mẫu thân, Úc nhi, ngươi có biết một màn này là ý gì? Chiến thiếp. A. Liêu thị khép cười một tiếng, có thể trong mắt lại không nửa phần ý cười, sau đó nàng nói, ngươi cảm thấy là chiến thiếp, nhị phòng lại không cảm thấy như vậy, bởi vì bọn hắn cũng không cho rằng ngươi có thể bình đẳng cùng bọn hắn tác chiến. Hôm nay, bọn hắn đây là trước thêm nữa tội, sau đó hưng sư vấn tội. Ngươi hãy nhìn kỹ, ngày mai tất có người nói hôm qua mời ngươi vì sao không đến, sau đó lại an bài một trận bữa tiệc binh múa loại hình, ngươi đã cự tuyệt một lần, liền không cách nào cự tuyệt lần thứ hai, này thứ nhất. Thứ hai, đây là ngự hạ chi đạo. Bây giờ nhà ta cùng nhị phòng quan hệ bất hòa, dương cung bạc kiếm, hắn lúc này như lại khách khí, ngược lại là lộ ra nhát gan. Cho nên dùng một câu nhục nhã ngươi, kích thích ngươi đấu trí, để ngươi toàn lực ứng phó, sau đó lại đánh phục ngươi. Cuối cùng, lại đánh một gậy cho cái cả rốt, thu phục ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi hôm nay nghe cái này bắt tự, chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại là hấp tấp đi, kia càng là chiêu cười. Nói, Liêu thị cũng lần theo nhi tử ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nói, cái này hồi lâu nhị phòng đều không có động tĩnh, ngày mai nghĩ đến là quy hoạch quan trọng nghèo rất mùng tơi, không chỉ có thu hồi thải dự lâu, còn muốn giải quyết triệt để nhà ta cùng đại phòng. Tế Úc nói, mà hết thể mấu chốt ngay tại ta. Liêu thị nói, không tệ, ta hai phòng sở dĩ có thể đoạt đến thải dự lâu, có lẽ là có đủ loại nguyên nhân, có thể hạch tâm nhất lại là ngươi chiếm thi hương thứ nhất, phô bày trước nay chưa từng có tiềm lực. Này mới khiến lao gia tử cảm thấy nước nên giữ thăng bằng. Nhưng nếu là điểm này không còn thành lập, lại thêm nhị phòng liên hợp phủ thành chủ, thế lực tăng nhiều, kia ta hai phòng liền không có bất kỳ lý do gì lại chiếm thải dược lâu. Nàng hai đầu lông mày hiện ra thật sâu ưu sầu, rồi nói tiếp, bọn hắn mặc dù sẽ không an bài thất phẩm, có thể hắn an bài bát phẩm. Tất nhiên là xác định ngươi không cách nào thắng qua. Ai? Tế Úc ôm mẫu thân bà bay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó cùng nhau nhìn xem phương xa. Phương xa có ánh sáng trên mặt đất cửa hàng ra một đầu thảm kim con đường. Nơi xa còn có huyên áo, có thể huyên áo. Lại cũng chỉ như cái bối cảnh, giống như cách hơi nước. Đêm nay, A Bích về bên cạnh phòng ngủ. Tế Úc ngưng thần nghỉ ngơi, đợi cho hôm sau trời vừa sáng, đơn giản dùng cơm, sau đó đốt hương tắm rửa, chính quan thay quần áo, đối ngày dần dần bên trong, cất kỹ tam tiết trưởng thương lên xe ngựa. Hôm nay, nhị phòng sẽ dùng đón dâu Tiểu Hoa đi phủ thành chủ cưới tân nương, mà lúc này, hẳn là đã sắp trở về rồi. Tam phòng, làm nhà trai một bộ phận, cũng nên đi nhị phòng. Xe ngựa còn chưa đến, con đường đã ngăn chặn, loạn sĩ bắt náo. Nhị phòng hạ nhân ngay tại chu vi phân phát kẹo mừng. Xe ngựa chậm rãi chạy qua. Tế Úc nhắm mắt, lặng lặng tắm rửa tại hắc ám bên trong, duy trì lấy nhất bình tĩnh, trạng thái tốt nhất. Chậm, chạy chậm chậm xe ngựa im bặt mà ngừng. phía trước truyền đến cũng không kịch liệt tranh chấp. Đây là tam gia xe. Hôm nay phó tướng đại hôn, giáo úy chủ trì, phụ thành chủ cũng phải người tới. Trừ khi sớm đặt cách, tất cả xe ngựa hết thảy không cho phép đi vào, đây là giáo úy mệnh lệnh. Tam gia cũng không được. Mệnh lệnh như thế, chúng ta cũng là phụ mệnh, ngươi nếu như có ý gặp, lại đi cùng giáo úy nói. Đinh Nghĩa quay người, đến lập tức trước xe, đối phía sau rèm Tề Trường Thuận nói đơn giản vài câu. Tề Trường Thuận hít sâu một hơi, nói, vậy liền để xin chỉ thị đi. Lúc này, đại phòng tam phòng cùng nhị phòng tranh chấp, hắn há có thể tại lúc này yếu thế. Đinh Nghĩa lại chạy tới. Một lát trở về, nói, lao ra, bọn hắn nói chức trách có hạn, không thể rời xa, cho nên không đi xin chỉ thị. Tề Trường Thuận nói, vậy liền hỏi bọn hắn, bởi vì bọn hắn nguyên nhân mà dẫn đến Tề gia người chậm chạp không được đầy đủ, lại làm như thế nào? Đinh Nghĩa chạy tới, lại trở về, cả giận nói, lao ra, bọn hắn nói, những sự tình này bọn hắn mặc kệ, bọn hắn chính là phụ mệnh làm việc. Chiếc thứ hai trong xe ngựa, Liêu Thị có chút bận tâm nhìn lướt qua phía sau. Nàng rất xác định cái này nhất định là Bành Thị kia độc phụ chủ ý ngu ngốc, loại này nhất định phải cho ngươi một ngạt, có thể để ngươi buồn bực một cái, liền việc không để ngươi dễ chịu không phóng khoáng thủ đoạn, tất nhiên là kia độc phụ cho ra. Bất quá, nàng rất lo lắng nhi tử bởi vì những sự tình này tâm phiền ý loạn. Nhưng lúc này, cũng không có những biện pháp khác. Ba chiếc xe ngựa ở chỗ này hao tổn. Nhiều lần, phía sau lại truyền tới chục bánh xe cùng cộc cộc tiếng vó ngựa. Độc thủy quân sĩ binh như thường lệ tiến lên ngăn cản, nhưng mà xe ngựa rèm lại xốc lên, lộ ra một trường láo giả khuôn mặt. Tóc bạc như kích, hai mắt bên trong tinh quang kiếp người. Đây không phải là Tề gia người cầm lái, Tề lao gia tử Tề Trấn Sơn là ai? Tề Trấn Sơn thản nhiên nói, lão phu cũng muốn xuống xe sao? Độc thủy quân sĩ binh đội bằng nói, giáo úy sớm nói, ngài có thể xe ngựa đi vào. Chợt, hắn đưa tay hô, để đi. Tề Trấn Sơn nghiêng đầu lướt qua cách đó không xa tam phòng xe ngựa, lạnh lùng nói, nhà ngươi giáo úy không nói bọn hắn có thể tiến. Độc thủy quân sĩ binh trầm mặt lại. Phía trên bàn giao không có đề cập qua loại này tình huống. Tề Trấn Sơn mãnh kích huyền thiết quả trượng, cả giận nói, hôn trướng. Tiếng nói mới rơi, cách đó không xa một tên thân mang áo giáp cường tráng võ giả đội vàng chạy tới, một bàn tay đem sử châu ấy sĩ binh cho đẩy ra, sau đó cung kính hành lễ nói, lao ra tử lớn nhất, sau đó ta tất nhiên trọng phạt kia trẻ con miệng còn hôi sữa, còn xin ngài không nên tức giận, đả thương thân thể. Tề Trấn Sơn hai tay ép trượng, nhìn xem phía ngoài cường tráng võ giả, nộ khí bình phục lại, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiểu Trần, để người của ngươi chú ý một chút. Cái này tiểu Trần chính là độc thủy đem phó tướng Trần Vĩnh. Trần Vĩnh vội vàng ngày này nói, lao gia tử đều vẫn là tân binh là tử, lang vô cùng, trở về nhất định nghiêm trị. Tề Trấn Sơn gật gật đầu. Trần Vĩnh trên mặt lộ ra cười. Tề Trấn Sơn cau mày nói, ngươi cười cái gì? Trần Vĩnh nói, nhìn thấy lão gia tử tinh thần quắc thước, thân thể khỏe mạnh, tiểu tử liền vui vẻ. Nghĩ năm đó, tiểu tử vẫn là cái đầu đường lưu manh, trên người xăm báo theo hổ. Nếu không phải lão gia tử kéo ta một cái, tiểu tử sớm không biết chết ở đầu cái góc. Lão gia tử ân tình, không chỉ có là ta, còn có không ít lao huynh đệ một mực khắc trong tâm khảm. Nói, vị này cường tráng võ giả thế mà hai mắt có chút phím hồng. Tề Trấn Sơn lại quét mắt nơi xa, đã thấy hôm nay lại có không ít giáp sĩ, trong lòng của hắn tự biết đây là cho đại phòng tam phòng ra vai phủ đầu đây, hắn khẽ nhíu mày, than nhẹ một tiếng, sau đó khoát khoát tay. Trần Vĩnh lại thi lễ, để cho người ta thối lui. Xe ngựa một lần nữa bắt đầu chuyển động. Lần này ngược lại là rất thuận lợi, xe ngựa thuận lợi đi vào. Chỉ bất quá, Tề Úc tại hạ xe ngựa lúc, nhìn thấy Đường tỷ tử lao ra từ phía sau xe ngựa bên trên xuống tới, lập tức minh bạch lao ra tử như thế trùng hợp tới cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là Đường tỷ an bài. Đại hôn quá trình đều đâu vào đấy tiến hành. Đợi cho tân lang tân nương uống xong rượu ra bôi, tiệc rượu lại bắt đầu. Bọn người hầu túi đầu nâng thiện, nhao nhao mà bảo. Tiến hội trung ương, vũ nữ lắc mông chi, nhẹ nhàng mà bảo, thủy tụ pháp huế. Nhạc sĩ tỷ bà, âm thanh tụng thái bình. Đám người ăn uống linh đình, cười, nhìn xem. Qua ba lần rượu, chợt tiến ở giữa một tên cường tráng râu ngắn hán tử đột ngột nói, hôm nay chính là ta độc thủy quân phó tướng đại hôn, bực này mềm nhũn ca múa nghe cũng là không có tí sức lực nào. Trên đế, Thề Phong cười nói, Mã tướng quân, ngươi muốn như thế nào? Kia thỉnh thoảng hán tử chính là độc thủy quân ba phó tướng bên trong một vị khác, ngựa tế một đạo, đương nhiên là lấy chút mà thật ra hỏa trợ trợ hứng, như thế mới xứng được với Tề tướng quân ngươi thật cưới, ha ha. Tề Phong cũng không ẩn giấu, vỗ tay khen âm thanh rượu sau đó trực tiếp điểm tên, dừng phách, nghe nói ngươi thương pháp nhất tuyệt, hôm nay cái này đến tính cũng đủ lớn, ngươi liền biểu hiện ra một phen. Thoại âm rơi xuống, một cái tóc dài thẳng tắp nam tử liền đứng dậy, túi đầu cung kính nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Vũ nữ nhao nhao tán đi. Cách đó không xa, có người làm đội vàng mà tới, đem trường thương dâng tới. Nam tử kia ôm đồ thường, chậm rãi đi hướng yến hội trung ương. Tề Phong đưa tay giới thiệu nói, dừng phách, ta tân thu ngũ trưởng, không biết chư vị nhưng có nhận ra hắn. Tham gia yến người không ít quyền quý, lúc này nhìn xem trung ương nam tử kia, rất nhanh liền có người mở miệng nói, đây không phải là 3 năm trước đây thi hương một giáp sao. Đúng à, ta nhớ được cái kia năm, cao thủ nhưng có không ít, nhưng dừng phách vẫn là lấy được hạng nhất. Chúc mừng Tề tướng quân lại thu một viên manh tướng A. Đã là dừng phách, vậy cái này ngược lại là đủ để nhìn qua. Không ít người lập tức đều tới hào hứng. Mà có chút hiểu rõ Tề gia thế cục, đáy lòng thậm chí đã đoán được vị này dừng phách đối thủ. Cái người kia chính là Tề Úc. Ngươi không phải thi hương thứ nhất ta. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, thi hương thứ nhất cũng chẳng có gì ghê gớm, cũng bất quá là thủ hạ ta. Quả nhiên. Tiếp theo sát, Tề Phong vừa cười đem ánh mắt nhìn về phía tọa hạ Tề Úc, thản nhiên nói, Đường đệ, dừng phách chính là 3 năm trước đây thi hương thứ nhất, ngươi là năm nay, như thế cũng coi như lũ duyên. hôm qua vi huynh mời ngươi đến đây, ngươi cự tuyệt. Bây giờ, tổng sẽ không còn muốn cự tuyệt ta. Tòa hạ thanh sam từ ghế ở giữa lấy ra tam tiết trường thương, nhìn lướt qua cách đó không xa rừng phách. Nam tử kia đỉnh đầu tung bay 59-88 số liệu. Bát phẩm bên trong, xem như không tầm thường, là cùng Tống Tuyết cô nương một cái cấp bậc tuyển thủ. Đáng tiếc, không đáng chú ý.